Chương 349, trước mặt hoàng thượng góp lời. Thẩm Huy thiết yến, dám để phu nhân của mình ra đãi khách, cũng là bởi vì thẩm phu nhân là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền biết nói chuyện. Gặp tất cả mọi người vào chỗ ngồi, thẩm phu nhân liền bắt đầu giới thiệu đồ ăn đến, không riêng hương vị, cách làm nói đến đạo lý rõ ràng, liền thức ăn này lai lịch cùng truyền thuyết cũng nói đến 10 phần rực rỡ. Chỉ có 4 người bàn tiệc, bị nàng một người nói đến nhiệt nhiệt náo náo. Bên này Diệp Nhã Minh cho dụ Ninh trưởng công chúa kẹp đồ ăn, lại cho tể phu nhân gấp thức ăn, còn đáp lời lấy thẩm phu nhân nói vài câu lời nói dí dỏm. Toàn bộ tiệc rượu bầu không khí rốt cục cùng chậm lại. Dụ Ninh trưởng công chúa nói kia lời nói là vì cho Diệp Nhã Minh chỗ dựa, gõ một cái tể phu nhân, cũng không phải thật muốn cùng với nàng vẻ mặt. Gặp tể phu nhân rốt cục không có lại nghiêm mặt, nàng liền chỉ vào một món ăn đối với nha hoàn nói, tể phu nhân yêu ăn cái này, ngươi bưng đến trước mặt nàng đi. Tể phu nhân thụ sủng nhược kinh tranh thủ thời gian đứng lên cảm ơn. Dụ Ninh trưởng công chúa ra hiệu nàng ngồi xuống, thế này mới đúng nàng nói, vừa rồi ta giọng điệu là vọt lên chút, ta xin lỗi ngươi, nhưng ta là thật đau lòng Nhã Minh, mới nói như vậy một phen. Tể phu nhân ngươi đừng trách ta nhúng tay ngươi quản cháu trai nàng dâu là tốt rồi. Không dám, không dám. Tề phu nhân vội vàng nói. Nói xong lời này nàng cảm thấy mình nói đến cứng rắn buộc, cũng có vẻ nàng còn đang tức giận giống như. Nàng vội vàng lại giải thích nói, ta biết điện hạ là thật tâm thích Nhã Minh. Nhã Minh có thể được ngài chiếu khán, là chúng ta quan dịch phúc khí. Ta cái này làm gì mẫu chỉ có vui vẻ phần, cũng không dám có ý khác. Vậy là được. Tốt, ăn cơm đi. Thẩm phu nhân cái này bàn tiệc làm tốt ăn lại tinh xảo, chúng ta có thể phải hảo hảo nếm thử. Dụ Ninh trưởng công chúa nói. Cứ việc mọi người nhiều lần giữ lại, ngày thứ hai Dụ Ninh trưởng công chúa một đoàn người vẫn là trở về kinh thành. Trở lại kinh thành sau Dụ Ninh trưởng công chúa liền đi trong cung, đem Diệp Nhã Minh cố ý nhờ nàng mang cho hoàng thượng thiết quan âm cho hoàng đế Sở Sưởng. Vẫn là Dụ Ninh ngươi nhớ hoàng huynh. Sở Sưởng cười thở dài một hơi, người đều nói hoàng đế cái gì cũng có. Đáng thương chấm nghĩ uống một ngụm thuận miệng trà đều uống không đến, lời nói này ra ngoài ai mà tin. Diệp gia thiết quan âm, bởi vì là mới ra, sản lượng 10 phần không ổn định, nội vụ phủ người đều không dám hiện lên đến trước mặt hắn đến, chỉ sợ năm nay cung ứng không ra. Dù sao đây không phải công trà, Diệp gia cung ứng không được, bọn họ cũng không thể truy cứu Diệp gia trách nhiệm, đến lúc đó chính bọn họ liền phải tiếp nhận hoàng thượng lựa giận. Sở Sưởng cũng biết nội vụ phủ những người này lo lắng, hắn cũng không phải loại kia chỉ lo mình yêu thích không để ý người khác chết sống bạo quân. Năm ngoái tại Dụ Ninh trưởng công chúa nơi này cầm tới 2 cân thiết quan âm về sau, hắn liền tự mình yên lặng uống, cũng không có ra bên ngoài lộ ra, năm nay càng không cứ gọi người đi mớn. Là hắn biết trà này nếu là có, hoàng ngội là nhất định sẽ nghĩ đến hắn. Đó cũng là không có cách nào. Dụ Ninh trưởng công chúa nói, cái này thiết quan âm là Nhã Minh năm ngoái chế trà. Ta nghe nàng nói, trà này nhất định phải dùng Mân Châu bên kia đặc thù trà loại đến chế, Lâm An bên này lá trà chế ra căn bản không phải cái mùi kia. Mân Châu xa như vậy, nàng lại mang thai, còn phải tự tay chế Lâm An bên này lòng tỉnh công trà, phân thân thiếu phương pháp. Trà này năm ngoái trình lên, ngài thích, vạn nhất năm nay chế trà nhân thủ nghệ không tới nơi tới chốn, đây chẳng phải là hại một đám người. Bởi vậy mặc kệ là Diệp gia vẫn là nội vụ phủ, cũng không dám cầm tới trước mặt ngài tới. Cũng chính là ta, có chút đồ tốt liền ba ba nghĩ đến ngài, cũng không sợ gánh chịu tội. Vâng vâng vâng, còn là tiểu muội ngươi tốt. Sở Sưởng cười híp mắt nói, vừa vặn trong cung đến một chút vân cẩm, một hồi ngươi mang về, hơn phân nửa ngươi giữ lại, non nửa thay ta chuyển tặng cho lục phu nhân. Như thế liền đa tạ hoàng huynh. Dụ Ninh trưởng công chúa đứng lên thi lễ một cái. Nàng sau khi ngồi xuống, một mặt muốn nói lại thôi. Sở Sưởng kỳ quái hỏi, gặp được chuyện gì, để ngươi như thế ấp á úng? Hắn cô muội muội này, hoàng hậu xuất gia, thái tử thân muội, thở nhỏ được sủng ái, sau khi lớn lên lại gả đến như ý lang quân, anh ruột cũng thuận lợi đăng cơ làm hoàng đế, cả một đời đều không bị qua cái gì khí, nhất là tùy tiện thoải mái. Cái này cũng dưỡng thành nàng thoải mái tính tình, có cái gì thì nói cái đó, không có quá nhiều cố kỵ, rất ít gặp nàng cái này ấp á úng bộ dáng. Không có việc gì không có việc gì. Dụ Ninh trưởng công chúa vội vàng nói, ta là muốn hỏi một chút Diệp gia có thể hay không trở thành hoàng thương. Ta không phải muốn làm chính, lời này chính là ta hai huynh muội việc nhà nói chuyện tiếm, ngài cảm thấy không thỏa đáng coi như ta không nói. Chủ yếu là ta nhìn Nhã Minh nâng cao cái trên bụng núi đi chế trà, còn cũng bị người nhằm vào đã cảm thấy khó chịu. Nói, nàng đem Lâm An thành những cái kia trà thương dùng các loại bị ổi thủ đoạn trộm trà phương, làm cho Diệp gia không thể không bán trà phương sự tình nói. Lại nói 2 ngày trước Vương Khoan những người này liên hợp lại nghĩ dẫm lên Diệp gia thượng vị sự tình. Nhã Minh nằm mộng mơ tới như thế nào chế trà sự tình, ta năm ngoái cùng ngài nói qua. Ngoại nhân đều nói nàng là trà thần chuyển thế, lời này ta là tin tưởng, trí năng đại sư cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không giải thích như thế nào nàng vì sao tuổi còn nhỏ sẽ hiểu được nhiều như vậy, cái gì đều trà đều có thể chế. Trà thần chuyển thế, đây là quốc là điểm lành, ngày tổ minh đức, là hoàng huynh ngài quản lý thiên hạ có phương pháp, thịnh thế tiến đến hiện ra. Đối với dạng này người, chúng ta dù sao cũng phải che chở mới là, miễn cho A Miêu A Cẩu đều đến khi phụ nàng, chọc giận thần linh. Nói nàng đứng dậy, chiều Sở Sưởng thi lễ một cái, hoàng ngội đi quá giới hạn, cả gan góp lời. Nếu có không làm chỗ, còn xin hoàng huynh thứ lỗi. Sở Sưởng tranh thủ thời gian hư dịu nàng một chút, thở dài, hoàng muội không cần như thế. Ngươi từ trước đến nay là nhất có chừng mực. Nếu không phải ngươi cảm thấy việc này xử lý không ổn với đất nước bất lợi, tại chấm bất lợi, ngươi cũng sẽ không theo chấm nhấc lên. Hắn vị muội muội này, sở dĩ để hắn đặc biệt hậu đãi, chứ đây là cùng cha cùng mẹ thân muội muội bên ngoài, cũng là bởi vì dụ Ninh trưởng công chúa từ không nhúng tay vào chính sự. Mà hắn thật nếu gặp phải cái đại sự gì, nàng lại sẽ đứng ra che chở hắn vị hoàng huynh này, cái này khiến thường thấy ngươi lừa ta gạt, liền thê tử cùng con trai cũng không dám tin tưởng. Sở Sưởng cảm giác đặc biệt đau khổ trong lòng. Chờ dụ Ninh trưởng công chúa ngồi xuống, hắn nói, ngươi nói chuyện này không khó. Năm nay cống trà chấm uống, so với trước năm hương vị còn tốt hơn, chấm vốn là muốn cho Diệp gia ban thưởng. Bất quá chỉ là đơn thuần ban thưởng, cũng không phải là hứa cho hoàng thương chi vị. Ngươi phải biết hoàng thương là thương gia tham dự triều đình mua bán lớn mới có thể cấp cho danh hiệu. Bất quá năm ngoái triều đình liền cùng Diệp gia ký hiệp ước, năm nay Diệp gia sẽ lên giao đại lượng trà đen cho triều đình. Chờ trà đen giao lên, chấm sẽ hạ chỉ đem Diệp gia định là hoàng thương, vẫn có quan hàm có thể thế tập cái chủng loại kia. Đây là sở sưởng nguyên thì có dự định. Không nói trà thần chuyển thế loại này lời đồn, chỉ nói Diệp Nhã Mính là Lục Quan Dịch thế tử, cũng là sắp cùng Lục Trung Dũng thành thân dụ Ninh trưởng công chúa tương lai con dâu, sở sưởng đối với Diệp gia liền sẽ có ưu đãi. Lục Trung Dũng dưới trướng kia mấy chục vạn đại quân, giao cho ai tới dẫn đầu, sở sưởng đều không yên lòng. Lục Trung Dũng người này tốt xấu không có quá dã tâm lớn, sở sưởng đã không có ý định đem hắn đổi đi, vậy thì phải thu nạp lòng người. Chương 350, ngự giới có phương. Tứ hôn là một cọc, hậu đãi Lục Quan Dịch thê tộc lại là một cọc. Bằng Diệp gia bản sự, bọn họ vốn là có thể được đến hoàng thương chi vị, hắn đem này quan hàm ban thưởng cùng bọn hắn, huệ mà không uổng phí, nhất là thuận nước đẩy thuyền bất quá chuyện tốt. Muội muội liền biết hoàng huynh là nhất anh minh người. Dụ Ninh trưởng công chúa vui vẻ nói. Sở sưởng khoát tay, hỏi một chuyện khác, Dụ An tiếp vào tứ hôn chiếu thư, cảm xúc như thế nào? Dụ Ninh trưởng công chúa cười nói, ta nhìn nàng tựa hồ vẫn là rất nguyện ý nói đến nàng nguyện ý gả cho Tuyên Vũ hầu gia, ở trong đó còn có công lao của muội muội ta đâu. Sở sưởng nghiêng nàng một chút, ồ, cái này có ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tác hợp qua nàng cùng Lục Trung Dũng? Không không không, không phải cái này. Dụ Ninh trưởng công chúa vội vàng khoát tay, nói nàng liền im lặng, ta đều chưa thấy qua Tuyên Vũ hầu gia. Ý tứ của ta đó là, Dụ An gật đầu đáp ứng cái này cọc việc hôn nhân, cùng Diệp Nhã Minh thế nhưng là có quan hệ rất lớn. Hoàng gia tứ hôn, quốc sự đại nghĩa làm đầu, thân là công chúa hưởng thụ vinh hoa phú quý, tiếp nhận thiên hạ phụng cung cấp, tự nhiên muốn vì đại tấn kính dâng hôn nhân của mình hạnh phúc. Huống chi Dụ An từ trước đến nay tính tình yếu đuối, dù là đối với cuộc sống hôn nhân lại kháng cự, nghĩ đến cũng không dám cự tuyệt tứ hôn. Nhưng nàng đầu một cọc việc hôn nhân liền không may. Nếu quả thật muốn quật khởi đến không gả, chạy đến tôn thất nơi đó tìm bối phận cao nữ tính trưởng bối khóc lóc kể lể, sở sưởng thật đúng là không thể ép buộc vị này quả tỷ tài giá. Chuyện đi cũng không tốt nghe. Mà Dụ Ninh biết rõ, Dụ An bởi vì trước phò mã sự tình, sớm đối với hôn nhân nản lòng phái trí, lòng tràn đầy kháng cự, càng không nguyện ý đối mặt bởi vì tái giá mang đến khó phân quan hệ thông gia quan hệ. Nếu như tứ hôn không phải Tuyên Vũ hầu phủ, không cho phép nàng thật đúng là không nguyện ý tiếp đạo thánh chỉ này. Nàng đem kéo Dụ An đi tập hương nguyện uống trà, để Diệp Nhã Mính cùng Dụ An nhận biết, kết quả Dụ An cùng Diệp Nhã Mính mười phần hợp ý, Diệp Nhã Mính lại kéo nàng cùng mẫu thân mình cùng một chỗ mở quán điểm tâm tử sự tình, từng cái đối với sở sự nói. Ngài cũng biết, Tuyên Vũ hầu gia là lâu dài tại biên quan. Cho dù nhị hoàng tỷ cùng Tuyên Vũ hầu gia thành thân, nàng phần lớn thời gian cũng là một mình ở nhà hơn nhiều. Cùng nàng ở chung nhiều nhất chính là Tuyên Vũ hầu phủ thế tử phu nhân. Nếu như nàng cùng Diệp Nhã Minh không hợp ý, đoán chừng cửa hôn sự này nàng liền không vui. Nhưng bây giờ hai người ở chung cùng thân mẫu nữ đồng dạng, nàng gả tiến Lục gia có Diệp Nhã Minh làm bạn, chiếu cố, kia dĩ nhiên so với nàng một người ở tại phủ công chúa bên trong mạnh. Vậy cũng đúng. Như thế rất tốt. Sở Sưởng rất là vui mừng. Lúc trước tứ hôn thời điểm, hắn càng nhiều vẫn là cân nhắc đến để Dụ An liên lụy Lục Trung Dũng vấn đề. Đây là đại sự quốc gia, không quản được quá nhiều. Nhưng Dụ An số khổ, dù sao cũng là hắn hoàng tỷ, lại từ trước đến nay cùng Dụ Ninh đi được gần. Nàng có thể trôi qua tốt, hắn vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy. Từ sở sưởng nơi này được tin chính xác, Dụ Ninh trưởng công chúa sau khi trở về không có cùng người đề cập qua bất luận cái gì vấn đề này. Chỉ là phái người tặng quà cho Diệp Nhã Mính thời điểm, để hạ nhân mang theo câu nói, phân phó Diệp Nhã Mính phải thật tốt chế tác trà đen, đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Cho dù không có Dụ Ninh trưởng công chúa câu nói này, Diệp Nhã Mính cũng không dám có nửa điểm qua loa. Cái này dù sao cũng là xuất khẩu nước ngoài đồ vật, liên quan đến đại tấn mặt mũi cùng lợi ích. Một khi xảy ra vấn đề, Diệp gia liền xong rồi. Bởi vậy đưa Dụ Ninh trưởng công chúa bọn người sau khi rời đi, trà vũ tiền cũng chế xong. Nàng liền đi xưởng trà. Trà minh tiền trà là cấp cao trà, trà vũ tiền là cao cấp xa hoa trà. Cấp vũ về sau nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, lá trà sinh trưởng tốc độ cực nhanh, lúc này trừ hái xuống một nha hai lá chế tác cấp chúng kém trà lòng tỉnh bên ngoài, liền bắt đầu hái lá giả là cứng chế tác trà đen. Trà đen số lượng nhiều, muốn dồn không riêng gì huyện Bạch Đằng vườn trà bên trong trà, mà là Diệp gia hòa hợp làm tam phương danh nghĩa tất cả núi trà bên trên trà. Bởi vì lên men là mấu chốt, mà lại thời gian dài, cần đặc biệt người có kinh nghiệm giữ cửa ải. Diệp Nhã Mính để cho người ta đem Lâm An Diệp ra danh nghĩa tất cả vườn trà bên trong trà hái xuống, đêm đó không kịp vận đến xưởng trà, liền trước hết để cho năm ngoái cùng với nàng học qua chế trà người trông coi một đêm, ngày thứ hai thống nhất vận đến xưởng trà bên trong tới. Xưởng trà dựa theo vận đến thời gian thống nhất ướt át trồng lên men. Bởi vì địa phương cần lớn, nàng đã sớm kêu người đóng một chút phòng, chuyên làm lên men dùng. Năm ngoái nàng liền mang theo một đám sư phụ chế trà đen, năm nay những sư phụ này vẫn đi theo bên người nàng học tập, mỗi người trông coi mấy căn phòng, dùng năm ngoái học được chế trà kinh nghiệm quản lý ướt át trồng lá trà. Bởi vậy Diệp Nhã Mính coi như dễ dàng, chỉ cần mỗi ngày tuần sát mấy lần, xem bọn hắn làm đến không đúng chỗ là đủ. Tề phu nhân mặc dù bị Dụ Ninh trưởng công chúa dạy dỗ một trận, nhưng cuối cùng là không yên lòng Diệp Nhã Mính, mượn đưa bộ canh danh nghĩa đến xem qua nàng mấy lần, có một lần còn mang theo cái lao lang chung đi cho Diệp Nhã Mính đem bình ăn mạch. Kết quả nàng phát hiện Diệp Nhã Mính xác thực không mệt nhọc, thời gian trôi qua còn rất thư tâm. Mà bởi vì mỗi ngày muốn đi đường nhiều, ngược lại so với bình thường phụ nữ mang thai muốn khỏe mạnh. Lão lang chung đối với lần này tiểu liên tiếp khen ngợi, nói Diệp Nhã Mính sinh sản nhất định sẽ 10 phần thuận lợi. Tề phu nhân rốt cục yên lòng. Sưởng trà kia một mảnh đều là Diệp gia mua xuống. Vì để tránh cho Diệp Nhã Mính buôn ba qua lại, Diệp Sùng Minh sớm gọi người ở bên cạnh xây một tòa nhị tiến tiểu viện, cung cấp Diệp Nhã Mính ở lại. Diệp Nhã Mính ở nơi đó 3 tháng, đợi xác định những này chế trà sư phụ đều nghiêm ngặt dựa theo nàng dạy phương pháp thao tác, quản lý trà trồng cũng không có ra chỗ sơ suất, lúc này mới yên lòng trở về lục phủ. Mính Nhi, Huy Châu bên kia trà mang về, ngươi nếm thử nhìn. Diệp Hồng Vinh phong trần mệt mỏi từ Huy Châu trở về, mang về bên kia chế trà đen. Tứ thúc cực khổ rồi. Diệp Nha Minh nói, bên kia Long Tỉnh bán được còn tốt đó chứ? Có người hay không đối với trà này có cái gì không tốt đánh giá? Diệp Hồng Vinh lắc đầu, không có, đều là tán dương. Duy nhất không tốt đánh giá chính là nhỏ quý, nói có thể tiện nghi chút liền tốt. Tiện nghi là không thể nào tiện nghi. Trà ngon vốn là tốn thời gian phí sức, lượng con ít, xem như xa xỉ phẩm, không phải liền thịt đều không ăn nổi phổ thông bách tính có thể tiêu phí. Bán tiện nghi để người buôn bán nhỏ đều có thể mua được tình trạng, những quyền quý kia cùng kẻ có tiền nên ghét bỏ đẳng cấp quá thấp, không nguyện ý mua, đến lúc đó ta bán cho ai đi? Trà là tiêu sơn đi dính, tục xưng phá chất béo. Người nghèo liền cơm đều ăn không đủ no, há lại sẽ đi mua trà. Cho nên lá trà, nhất là trà Minh Tiền, Vũ Tiền Long Tỉnh loại này cao cấp xa hoa lá trà, tiêu thụ đối tượng chính là cao tiêu phí đám người. Nơi đó chế trà sư phụ, ta đều theo ngươi phân phó, cho bọn hắn phần thưởng phong phú. Bọn họ đối với ngươi 10 phần cảm kích. Diệp Hồng Vinh nói. Đối với lần này, hắn đối với Diệp Nhã Mính liền hai chữ, chịu phục. Lúc đầu à, các nơi vườn trà, trà trang cùng chế trà sư phụ, Diệp Nhã Mính đều thành lập phi thường hoàn thiện quản lý chế độ. Cống hiến đột xuất quản sự cùng chế trà sư phụ, lúc đầu có thể trực tiếp gọi bên kia quản sự tiến hành ban thưởng. Nhưng Diệp Nhã Mính lại không dạng này. Nàng muốn khiến cái này người biết ai mới là ảnh hưởng bọn họ lên chức cùng lích lợi người, không phải để Diệp Hồng Đình cùng Gia Hưng đại biểu nàng đi, tự mình cho bọn hắn trao giải. Nhìn thấy những cái kia quản sự cùng chế trà sư phụ đối với hắn và Diệp Nhã Mính cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, Diệp Hồng Đình rốt cuộc biết cái gì gọi là ngự dưới có phương. Chương 351, choáng váng. Vất vả tứ thúc. Chờ những này trà đen ta nhấm nháp hoàn tất về sau, còn sẽ có ngợi khen. Bất quá lần này cũng không cần ngài quá khứ, ta để Đường Tụng đi một chuyến là được. Có cần ta địa phương ngươi cứ việc nói. Ta không sợ vất vả. Diệp Hồng Vinh vội vàng biểu thị. Được. Diệp Nhã Mính cười nói. Đợi Diệp Hồng Vinh sau khi rời đi, nàng liền bắt đầu từng đạo mà nhấm nháp những này trà đen. Tuy nói Huy Châu cùng Mân Châu không thể đại lượng sinh trà, nhưng nàng mua có sẵn vườn trà bên trong trà, vốn là có thể chế được Hoàng Sơn Mao Phong, Lục An trẻ xanh, trà xanh, Kỳ Cửa Hồng trà cùng Vũ Di Nham trà, chính núi nhỏ loại trở lá trà. Nhưng những này lá trà không thể lập tức lấy ra, nếu không Long Tỉnh cùng Thiết Quan Âm thị trường sẽ thụ ảnh hưởng. Mình cùng mình tranh thị trường, bất lợi cho phát triển của bọn họ, đồng thời cũng quá mức nhận người mắt. Diệp Nhã Mính kế hoạch là mỗi cách 5 năm xuất ra đồng dạng, tại nàng sinh thời đem Huy Châu cùng Mân Châu lưỡng địa danh trà lấy ra, cũng không hưởng công nàng xuyên qua một hồi. Bởi vậy nàng chế trụ mình ngao ngoe muốn động trái tim. Những địa phương này, trừ Mân Châu một chút trung đại lá trồng tây trà, cái khác lá trà trà Minh Tiền cùng trà Vũ Tiền, nàng đều gọi chế trà sư phụ chế thành Long Tỉnh. Lá trà phân loại khác biệt không phải là bởi vì cây trà chủng loại khác biệt, mà là bởi vì chế tác công nghệ khác biệt. Nói cách khác, cùng một gốc cây trà hái xuống tươi lá, bởi vì chế tác công nghệ khác biệt, có thể chế thành không bắt diếu trà xanh, cũng có thể chế thành nửa lên men trà ô long, toàn lên men hồng trà, đi sau diếu trà đen. Chỉ là cây trà là có vừa chế tính. Khác biệt cây trà chủng loại cùng sinh trưởng hoàn cảnh, để nó càng thích hợp chế thành một loại nào đó trà. Đời trước Diệp Nhã Mính liền uống qua Hoàng Sơn sản xuất trà Long Tỉnh, kỳ thật hương vị cũng không tệ. Chỉ là nó không sinh ra từ Tây Hồ Bờ, cho nên liền không chính tông, cho dù hương vị tốt cũng bán không ra giá tiền. Lá trà bên trong nhãn hiệu hai chữ này hàm kim lượng cực nặng. Diệp Nhã Mính mới xuất hiện ở bán trà phương đồng thời nghĩ hết biện pháp cam đoan Diệp gia Long Tỉnh ưu thế, năm nay còn tế ra nổi bạc xào trà tuyệt kỹ. Phái đi Huy Châu cùng Mân Châu trà Long Tỉnh chế trà sư phụ đều là thập phần thành thục lao thủ, năm nay bọn họ chế ra trà Minh Tiền cùng Vũ Tiền Long Tỉnh, Diệp Nhã Mính uống, cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít không có đọa Diệp gia Long Tỉnh bằng hiệu. Những này trà cũng không vận đến kinh thành cùng Lâm An đến, mà là trực tiếp ngay tại chỗ cùng xung quanh tỉnh tiêu thụ. Giá bán muốn so Lâm An trà Long Tỉnh hơi rẻ. Hai địa phương này chế xong trà Minh Tiền cùng Vũ Tiền Long Tỉnh về sau, liền đại lượng chế trà đen. Mặc dù Diệp Nhã Mính phái chính là tốt nhất trà đen sư phụ, cũng phái tốt nhất bình trà sư quá khứ, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, muốn đích thân tiến hành kiểm tra. Bởi vì những này trà đen là phân lượt chế ra, Diệp Nhã Mính bỏ ra thời gian vài ngày mới đem trà đều nhấm nháp xong. Nàng viết bình trà kết quả, để cho người ta đem Đường Tụng chuyển đến, đem ban thưởng phương án cho hắn, vất vả ngươi đi Huy Châu, đem những phần thưởng này dẫn đi. Tại Huy Châu chế trà đen hết thảy 7 cái chế trà sư phụ, nàng định ra giải nhất, giải nhì cùng giải ba các một, phân biệt cho 200 lượng, 100 lượng cùng 50 lượng tài chính, còn mỗi người phát một bản tinh xảo giấy chứng nhận thành tích. Không có cạnh tranh liền không có tiến bộ, thành lập rất tốt ban thưởng cơ chế, 10 phần trọng yếu. Đường Tụng đáp ứng một tiếng, lại hỏi, đại thiếu gia còn không có từ Mân Châu bên kia trở về sao? Bên kia xa, đoán chừng còn có mười mấy ngày mới có thể tới. Một mình ngươi kiêm không cố được hai đầu, bên kia ta mặt khác phái người đi. Diệp Nhã Mính nói. Có mã vận tại, Đào Thị cùng Diệp Hồng Sương náo động đến kia một trận, vẫn là truyền đến Diệp Nhã Mính trong hai. Đã Đào Thị đối nàng chỉ làm cho Diệp Hồng Vinh chân chạy có ý kiến, Diệp Nhã Mính liền đem Diệp Gia Hưng cũng dùng tới. Hai chú cháu một người chạy Huy Châu, một người chạy Mân Châu, thay phiên đi, công bằng. Kết quả Đào Thị lại đau lòng bên trên con trai. Bất quá nàng không tới Diệp Nhã Mính tới trước mặt nói, Diệp Nhã Mính cũng chỉ làm không biết, cho dù Diệp Gia Hưng không ngừng kêu khổ, Diệp Nhã Mính cũng chưa thả qua hắn. Cô đương, cô ra lại tặng quà trở về. Bạch Nhị tiến đến bẩm. Diệp Nhã Mính mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nói, lấy tới đi. Lục Quan Dịch thân ở biên quan, trong lòng lại nhớ mong lấy tiểu thê. Dù sao hắn có tư vệ, cách mỗi nửa tháng một tháng liền phái người đưa một lần lễ vật tới. Có đôi khi là biên quan đặc sản, có đôi khi hắn mua một cái đồ chơi nhỏ. Đại khái theo Lục Quan Dịch, lễ vật không trọng yếu chính là tâm ý Diệp Nhã Mính tiếp vào lễ vật lúc trong lòng vẫn là rất được lợi. Theo lễ vật đến chắc chắn sẽ có phong thư. Diệp Nhã Mính trước nhìn một chút Lục Quan Dịch lần này đưa tới lễ vật. Đây là một cây làm thuê có chút thô ráp dây chuyền, phong cách thô kệch, xem xét chính là Lục Quan Dịch tự mình làm, phía trên rơi lấy hai viên lang nha, cái này sói hẳn là Lục Quan Dịch đánh chết, bằng không hắn sẽ không đưa Diệp Nhã Mính loại vật này. Diệp Nhã Mính nhìn xem lễ vật này, tranh thủ thời gian mở ra tin nhìn lại, muốn biết Lục Quan Dịch có bị thương hay không. Nhìn mấy dòng chữ, nàng liền bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, đem ở bên cạnh hầu hạ Tử Diên giật nảy mình, "Cô nương, ngài chậm một chút." Nàng lại hỏi, "Cô gia không có sao chứ?" Diệp Nhã Mính khoát khoát tay, "Không có." Ánh mắt một mực không có rời đi giấy viết thư. Lục Quan Dịch trên thư nói, đoạn thời gian trước Đại Kim mấy cái bộ lạc ở giữa phát sinh náo động, cùng Đại Tấn quân binh phát sinh một chút xung đột, hắn mang binh xuất chiến lúc bị đàn sói vây quanh, may mắn không ngại, còn tự tay đánh chết đầu sói. Hắn đưa cái kia dây chuyền bên trên lang nha, chính là đầu kia sói răng. Mà vừa trở lại biên quan, Lục Quan Vũ lần này trong xung đột lại không may mắn như vậy. Hắn đang cùng Đại Kim người đánh nhau lúc bị trọng thương, tuy bị thủ hạ cứu trở về quân doanh, nhưng bởi vì đả thương đầu góc người đã biến ốc. Diệp Nha Mính biết, nói là biên quan an ninh, chẳng qua là hai bên ở giữa không có phát sinh đại quy mô chiến tranh, kỳ thực biên cảnh ở giữa xung đột nhỏ thường có phát sinh. Mà lần này xung đột dĩ nhiên liên lụy tới Lục đại tướng quân hai đứa con trai, còn một cái bị đàn sói vây công, một cái đang cùng Đại Kim người so chiêu đả thương đầu góc, còn vừa vặn choáng váng. Nàng thế nào cảm giác trong này tràn đầy tất cả đều là âm mưu. Mà trận này xung đột, không cần nghĩ liền biết chắc là Lục Quan Vũ táng mâu thân hậu tâm ôm hận ý, hoài nghi là Lục Quan Dịch hại chết mẹ của hắn, từ đó xuống tay với Lục Quan Dịch. Lục Quan Dịch chờ lâu như vậy một mực không đối xử thị cùng Lục Quan Vũ độc thủ, chính là nghĩ đứng tại đạo nghĩa độ cao bên trên. Dù sao hắn cùng thế tử, đứa bé còn muốn ở trên đời này đặt chân, sống ở phàm thế bên trong liền phải cố kỵ thanh danh. Hắn một mực chờ đợi Sử Thị hoặc Lục Quan Vũ động thủ trước. Hiện tại hẳn là Lục Quan Vũ muốn ám toán Lục Quan Dịch, kết quả bị Lục Quan Dịch trở tay cho một cái hồi kích. Lục Quan Vũ không chết, mà là choáng váng, đây cũng là Lục Trung Dũng người phụ thân này có thể tiếp nhận một cái kết cục đi. Dù sao Lục Quan Vũ từ chỗ cao ngã vào vũng lầy bên trong, đối với thế gian này tràn đầy hận ý, hắn tựa như một quả bom, không chừng lúc nào liền làm ra liên lụy cựu tộc đại tội, hoặc là dẫn xuất đại họa tới. Hiện tại hắn đã bảo vệ tính mệnh, cũng sẽ không lại gây tai họa, lại bất việc cực kỳ. Làm một cái kẻ ngu, có lẽ sẽ so lòng tràn đầy cừu hận sống trên đời muốn dễ dàng khoái hoạt một chút đi. Chương 352, song bảo thai. Lục Quan Dịch ở trong thư còn cùng Diệp Nhã Minh nói, làm cho nàng an tâm tại Lâm An chờ sinh. Có người nhà mẹ đẻ cùng tề phu nhân chiếu cố, tại Lâm An sinh sản hắn càng yên tâm hơn. Hắn còn nói, hắn đã viết thư cho thái tử, để thái tử phái một cái tại sinh sản trên có kinh nghiệm thái y cùng kinh thành nổi danh bà đỡ đến Lâm An đến, chiếu cố Diệp Nhã Minh. Hắn coi như không nói, Diệp Nhã Minh cũng không có ý định trở lại kinh thành đi. Nàng lớn cái bụng, trên đường sóc này mấy ngày, nếu là trên đường phát tác, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không nói kinh thành không có nàng ước lượng nhớ người và sự việc, coi như hoàng đế hạ ban thưởng làm cho nàng hồi kinh, nàng cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá đối với Lục Quan Dịch mời thái y cùng bà đỡ đến sự tình, nàng vẫn rất cao hứng. Nữ nhân mang thai vốn là dễ dàng suy nghĩ nhiều. Sắp sinh, lại là tại cái này chữa bệnh điều kiện đặc biệt thấp cổ đại, nữ nhân sinh con đâu chỉ tại quỷ môn quan đi một lần. Nhiều hai cái cao cấp người ở bên người, nàng cái này tâm cũng yên ổn một chút. Nàng ôm bụng tựa ở trên giường em chính tiêu hóa lấy Lục Quan Dịch cái này nội dung bức thư, nha hoàn tiến đến bẩm báo, tề phu nhân tới. Mau mời. Diệp Nhã Mính nói. Nàng đang muốn đứng dậy, tề phu nhân liền tiến đến, trong miệng còn liên thanh kêu lên, đừng núp ních, đừng núp ních, ngươi nằm là tốt rồi. Diệp Nhã Mính muốn đứng dậy cũng bất quá là giả vờ giả vịt, nghe được tề phu nhân lời này, nàng thành thật không khách khí lại nửa nằm trở về. Chủ yếu là nàng cái này bụng quá lớn, ngồi nằm đều không tiện. Tề phu nhân tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đối với Diệp Nhã Mính nói, ta mang theo Đặng Lang Trung đến, để hắn cho ngươi đem cái mạch. Đặng Lang Trung là hồi Xuân Đường lão Lang Trung, năm nay sắp 60, tại khoa phụ sản bên trên tương đối có kinh nghiệm. Từ Diệp Nhã Mính trở lại Lâm An lên, Trương Linh liền lui khỏi vị trí hàng hai, để Đặng Lang Trung phụ trách nàng. Mấy tháng nay một mực là Đặng Lang Trung cho Diệp Nhã Mính đem bình ăn mạch. Diệp Nhã Mính gật đầu, được. Nàng tại nha hoàn nâng đỡ ngồi ngay ngắn, cả sửa lại một chút quần áo. Tề phu nhân ba ngày hai đầu mang Lang Trung đến cho Diệp Nhã Mính bắt mạch, Diệp Nhã Mính bên người nha hoàn sớm thành thói quen. Từ Diên quen cửa quen mẹo cầm một cái mạch gối phóng tới Diệp Nhã Mính trong tay, Thanh Chi rời cái tiểu trà mấy tới phóng tới giường em bên cạnh, lại rời một cái băng đến thuận tiện Lang Trung ngồi. Dạng này, Diệp Nhã Mính liền không cần đứng dậy đi cái ghế bên cạnh ngồi, trực tiếp ở tại trên giường em là có thể đem mạch. Tề phu nhân hướng ra phía ngoài ra hiệu một chút, chỉ chốc lát sau nha hoàn liền dẫn Đặng Lang Trung tiến đến. Đặng Lang Trung vào cửa chắp tay, liền ngồi xuống, cho Diệp Nhã Mính đem lên mạch tới. Như thế nào? Tề phu nhân gặp hắn buông tay ra, vội vàng hỏi. Thân thể phu nhân rất tốt, hai đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Đặng Lang Trung nói. Đúng vậy. Tại Diệp Nhã Minh tháng này phần lớn hơn một chút về sau, có kinh nghiệm Lang Trung thông qua bắt mạch liền biết rồi nàng mang chính là song thai. Giống loại kia sinh kế tiếp sau mới phát hiện trong bụng còn có một cái sự tình, tại Diệp Nhã Minh nơi này là không thể nào phát sinh. Bởi vậy Diệp Nhã Minh bụng so với bình thường người còn lớn hơn. 4-5 tháng thời điểm còn tốt, tháng càng lớn, hành động của nàng liền càng không thiện. Tốt ở phía sau dù muốn dồn trà đen, nhưng đều không cần nàng động thủ, nàng chỉ cần nhìn xem chế trà sư phụ thao tác hay không vi phạm, lại để cho người đem trà dạng cầm tới trước mặt nàng, làm cho nàng quan sát là đủ. Để khí lực lớn Thanh Chi đỡ lấy chậm rãi đi một chút, đối với thân thể của nàng ngược lại có chỗ tốt. Đầu tháng 6 đứa bé 7 tháng thời điểm, thời tiết cũng nóng lên, nàng liền trở về lục phủ, từ xưởng trà bên kia đem trà dạng đưa tới làm cho nàng nhìn xem, nàng lại nghe người bẩm bẩm sự tình liền xong, một ngày cũng không có nhiều sự tình. Bình thường chứ ăn ra cùng ngủ, liền từ Thanh Chi viện trong phủ tản bộ. Trà Minh tiền trà chế xong, Diệp Hồng Thịnh liền đi kinh thành. Doãn thị bản muốn lưu lại chiếu cố Diệp Nhã Mính, Diệp Nhã Mính lại cảm thấy nàng lưu tại nơi này không có tác dụng gì, còn thỉnh thoảng muốn lại nhải vài câu, mình còn phải giữ vững tinh thần ứng phó nàng, liền kiên trì làm cho nàng đi theo kinh thành. Diệp Lao Thái Thái nguyên bản cũng muốn chuyển tới chiếu cố nàng, cũng bị Diệp Nhã Mính cự tuyệt. Lục phủ liền sát bên chi phủ nha môn, cách Diệp gia cũng không xa, cách Hồi Xuân đường thêm gần. Nàng thật muốn có chuyện gì, Tề phu nhân, Diệp Lao Thái Thái cùng Lang Trung chỉ chốc lát sau liền có thể đến. Thực sự không cần nhiều người vây như vậy nàng chuyện. Tề phu nhân nghe Đặng Lang Trung nói như vậy, yên tâm sau khi lại hỏi Diệp Nhã Mính, ngươi có cái gì không thoải mái sao? Diệp Nhã Mính cười khổ một tiếng, không thoải mái nhiều chỗ, bất quá đến mang thai hậu kỳ đều như vậy, huống chi ta mang vẫn là song thai. Nước tiểu nhiều lần liền không nói, mặc kệ là đang ngồi vẫn là nằm đều không thoải mái, ban đêm càng là thế nào ngủ đều không tốt ngủ, một đêm không biết muốn tỉnh bao nhiêu lần. Cái này thời đại không có canxi phiến, nàng đã rất chú ý thu hút ngậm canxi nhiều đồ ăn, cái gì tôm khô, sữa bò mỗi ngày đều ăn, nhưng ban đêm chân vẫn là sẽ rút gân. Những bệnh trạng này nàng đều cùng Đặng Lang Trung nói qua, nhưng Đặng Lang Trung cũng không có cách nào. Hắn coi như muốn cho Diệp Nhã Mính kê đơn thuốc, Diệp Nhã Mính còn không dám uống đâu. Là thuốc ba phần độc, ai biết thuốc này uống đối với thai nhi sẽ có hay không có ảnh hưởng. Đặng Lang Trung gật đầu, đây đều là bình thường. Không nói những cái khác, chỉ phu nhân cái này tâm tính, chính là nhất đẳng mới tốt. Diệp Nhã Mính là hắn gặp qua nhất bất lo phụ nữ mang thai. Nhiều ít sinh tốt mấy đứa bé nữ nhân đều không có Diệp Nhã Mính hiểu được nhiều như vậy, đem mình chiếu cố như thế tỉ mỉ. Hiện tại Diệp Nhã Mính quan tâm nhất là mình lúc nào có thể dỡ hàng. Đặng Lang Trung, ta lúc nào có thể sinh? Ngươi cái này tình huống bình thường hẳn là trung tuần tháng 8, bất quá song thai sẽ sớm một chút. Còn một tháng nữa, các ngươi khoảng thời gian này nhất định phải nhiều chú ý, tận lực đủ tháng sinh. Có chuyện gì lập tức phái người đi gọi ta. Đặng Lang Trung nói. Diệp Nhã Mính thở dài. Hai đứa bé tại trong bụng đoạt dinh dưỡng, sinh ra tới lúc đầu tại thể trọng bên trên liền muốn so bình thường đứa bé nhẹ, có thể ngốc đến đủ tháng tự nhiên càng dễ nuôi. Có thể nàng cái này một ngày bằng một năm, chỉ hận không thể sớm sinh ra tới mới tốt. Đặng Lang Trung đến một chuyến, Tề phu nhân cũng là cho đủ tiền xem bệnh. Hắn tận chức tận trách lời nhằm hai, dặn dò một phen chú ý hàng mục, lúc này mới từ Hứa Tán đưa ra ngoài. Cái này một tháng cuối cùng đặc biệt mấu chốt, nếu không ta chuyển tới cùng ngươi a. Tề phu nhân không yên tâm nói. Không cần không cần. Diệp Nhã Mính khoát tay, thật sự không dùng. Nhiều như vậy hạ nhân đâu, liền hầu hạ ta một cái, ngài có cái gì không yên lòng. Nói câu không dễ nghe, ngài muốn đi qua, ta còn phải hao tâm tốn sức chiếu cố ngài, lo lắng ngài trong phủ ăn không ngon ngủ không ngon, cũng muốn đánh phiên lên tinh thần đến bồi ngài nói chuyện. Ta tổ mẫu mẹ ta kể muốn đi theo ta đều không cho. Nàng thanh âm chưa dứt, nha hoàn tiến đến bẩm báo, cô nương, thái thái tới. Thái thái? Diệp Nhã Mính kinh ngạc hỏi. Nếu như là Đào thị, nha hoàn liền sẽ gọi nàng đại thái thái. Cái này không thêm tiền tố, cũng chỉ có thể là Doãn thị. Có thể Doãn thị ở kinh thành đâu? Đúng, thái thái từ kinh thành trở về. Ai, ngươi đừng núp đích. Tề phu nhân đệ lại Diệp Nhã Mính, quay đầu đối với nha hoàn nói, còn không mau mời. Chương 353, muội muội việc hôn nhân. Không đầy một lát, Doãn thị liền tiến đến. Nương ngài tại sao trở lại? Chuyện gì thời điểm về? Diệp Nhã Mính hỏi. Hôm qua ban đêm. Doãn thị nói, cái này không nghĩ ngươi sắp sản xuất, ta không yên lòng, liền trở về. Nàng liền hai cái con gái, cái này đại nữ nhi đầu một lần sinh con, nàng thực sự không yên lòng. Vốn không muốn đi kinh thành, bị con gái quên đi, kết quả đến nơi đó còn là ước lượng nhớ kỹ. Cái này không mắt thấy sắp sản xuất, nàng làm sao đều không sống được, một người mang theo hộ viện nha hoàn bà tử trở về Lâm An. Ngươi còn tốt đó chứ? Nhìn xem con gái bụng lớn, nàng run như cây sấy. Tối hôm qua liền nghe bà nói Diệp Nhã Mính mang chính là song bạc thai, bây giờ nhìn lấy Diệp Nhã Mính dạng này, nàng cái này tâm liền thỉnh thỉnh ngậy. Yên tâm, tốt đây. Diệp Nhã Mính cười nói, nói hướng Lục Ngạc nhìn thoáng qua. Lục Ngạc vội vàng đem Đặng Lang Trung lời nói cùng Doãn thị nói một lần. Diệp Nhã Mính tháng lớn về sau, lúc đầu không cần cận thân hầu hạ Bạch Nhị cùng Lục Ngạc đang hết bận trong tay sau đó, liền vẫn giống như trước đồng dạng đi theo Diệp Nhã Mính bên người, chỉ sợ những tiểu nha hoàn đó hầu hạ đến không tỉ mỉ. Ta từ kinh thành mang về một cái bà đỡ, là Dụ An trưởng công chúa giới thiệu. Ngươi nhìn có muốn cho nàng đi vào hay không nhìn xem người tình huống. Doãn thị nói. Ân, vậy liền xem một chút đi. Diệp Nhã Mính nói. Chờ bà đỡ vào cửa hành lễ, Diệp Nhã Mính liền phân phó Lục Ngạc, ngươi đem tình huống cùng Lý bà nói một chút. Nàng chỗ này, trừ Diệp Lao Thái Thái cùng Tề phu nhân ba ngày hai đầu tới cửa, cái khác Đào thị cùng Diệp gia dòng họ, Doãn gia cứu mẫu, Mai gia, Đào gia chờ thân thích đều sẽ tới cửa thăm hỏi. Diệp Nhã Mính mỗi lần đều là mặc chỉnh tề gặp khách, còn phải đem thân thể của mình tình huống cho khách nhân nói một chút, nàng thật sự nói phiền. Cũng may nàng thân phận địa vị cao, lại là đặc thù thời kỳ, hơi lười biếng chậm một chút đối phương cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại đối phương lần đầu tiên tới nàng nhìn một lần, đợi nàng biểu thị nói gặp khách quá mệt mỏi, người khác cũng liền biết điều không đến cửa cái dậy. Nhiều nhất phái người đưa cái lễ cũng không sao. Nếu như ngốc ở kinh thành, những cái kia hảo môn thế gia theo lễ đều sẽ phái trong nhà nữ quyến đi thăm hỏi, nhiều người, tại lễ tiết bên trên còn phải khắp nơi giảng cứu, Tuyên Vũ hầu phủ còn chỉ có nàng một cái chủ tử, nàng mỗi lần đều phải treo lên 12 phần tinh thần xã giao những người này, kia mới chính thức gọi phiền đâu. Để Lục Ngạc ứng phó xong bà đỡ, Diệp Nhã Mính đối với Doãn thị nói, ta cái này còn không có phát động, không cần Lý bà cận thân hầu hạ, làm cho nàng trước ở tại Diệp trạch, chờ ta phát động thời điểm lại bảo nàng tới. Doãn thị sớm được bà căn dặn, biết Diệp Nhã Mính bên người không nên thả không biết ngọn ngành người. Nghe con gái nói như vậy, nàng lúc này ứng. Mẹ con các ngươi cũng đã lâu không gặp, các ngươi nói chuyện, ta đi trước. Tề phu nhân đứng dậy cáo tử. Diệp Nhã Mính cũng không khách khí với nàng, gọi người cầm hoa quả cho Tề phu nhân, cười nói, đây là ta tứ thúc từ Huy Châu mang về, có rất nhiều, ngài đừng khách khí với ta. Tề phu nhân liền không có chối từ, mang theo hoa quả trở về. Doãn thị đưa nàng đến cửa sân, trở về hỏi Diệp Nhã Mính, Tề phu nhân thường đến. Diệp Nhã Mính cười nói, ba ngày hai đầu đến, con dâu nàng mang thai sinh con thời điểm nàng đều không có khẩn trương như vậy. Doãn thị nhìn xem Diệp Nhã Mính cái này bụng, hỏi, Lang Trung nhưng có nói, bụng của ngươi bên trong là nam hay là nữ? Diệp Nhã Minh giận nàng một chút, nào có lang trung như thế thần, thông qua bắt mạch liền có thể đoạn nam nữ. Nàng sờ sờ bụng, nam nữ đều như thế. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao tại ta chỗ này, nam nữ đều như thế. Doãn Thị há mồm muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngậm miệng. Nàng ăn nửa đời người không có con trai đắng, tự nhiên hy vọng con gái có thể nhất cử đến nam. Lục Quan Dịch thế nhưng là hầu phủ thế tử, không có con trai thừa kế tước vị sao được? Diệp Nhã Minh tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, Lục gia cái này tước vị cũng không phải thế tập vong thế, đến hàng đẳng thừa kế tước vị. Đến A Dịch nơi này đã là bá tước, đến con trai của ta nơi này có thể liền chẳng phải là cái gì. Mà lại con của ta, vô luận nam nữ, bọn họ muốn cái gì vinh diệu, ta đều hy vọng bọn họ mình đi kiếm, mà không phải chỉ vào được tổ ấm. Vậy cũng đúng. Doãn Thị mặc dù còn không có bị Diệp Nhã Minh triệt để thuyết phục, nhưng nàng sớm đã học được không cùng Diệp Nhã Minh tranh luận. Dù sao Diệp Nhã Minh đạo lý một bộ, nàng căn bản nói không lại. Nàng nói lên một chuyện khác, chúng ta kinh thành hàng xóm, cái kia họ Lý nhân gia người còn nhớ chứ? Diệp Nhã Minh gật đầu, ân, nhớ kỹ. Nhà hắn còn nghĩ cầu hôn âm nhi tới. Nàng có chút hăng hái mà hỏi thăm, sao? Có tiến triển. Diệp Hồng Thịnh cùng Doãn Thị đi kinh thành, Diệp Nhã Âm cùng Diệp Nhã Ngọc tự nhiên cũng đi theo. Hai nàng ở kinh thành cũng mở ra cửa hàng đâu. Tại Diệp Nhã Minh vọt xuyên dưới, các nàng dự định hướng đồ trang điểm ngành nghề phát triển. Lần kia cùng Âm Nhi tán gẫu qua về sau, ta không phải để quản gia cùng bên kia thấu gió sao? Nói Âm Nhi niên kỷ còn nhỏ, nghĩ muộn 2 năm lại thành thân. Còn nói nhìn đứa bé duyên phận. Nhà hắn Lao Thái Thái là cái dạng cấp bậc lễ nghĩa, không chịu gọi cháu trai trong âm thầm đi tiếp xúc Âm Nhi, nàng tự mình mang theo Lý công tử tới cửa bái phỏng, nói là chỉ qua đến quen biết một chút. Ta hoán Âm Nhi ra cùng đứa bé kia gặp mặt một lần. Đứa bé kia dáng dấp chu chính, nho nhã lễ độ, chúng ta đều cảm thấy không sai. Về sau Âm Nhi ra vào, gặp được Lý công tử, hai người đều sẽ dừng lại nói lên vài câu. Qua mấy lần, hai người liền chín, còn hẹn lấy cùng đi ra chơi qua mấy lần. Ta trở về trước, Âm Nhi nói với ta, nàng nguyện ý kết thúc việc đính hôn, nếu như chúng ta đều không phản đối, Lý gia liền sẽ phái người tới cửa cầu hôn. Diệp Nhã Minh nhìn nàng vẻ mặt này, một hồi vui mừng một hồi thán tức giận, hỏi, chẳng lẽ có vấn đề gì? Doãn Thị lắc đầu, Lý gia nơi này thật không có, mà là Ngọc Nhi bên kia. Nàng thở dài, Lý Chữ, cũng chính là Lý gia vị công tử này, hắn có cái hắn tại tư quen lúc đồng môn gọi Liễu Ngọc Trường, cùng hắn giao tình vô cùng tốt, Âm Nhi có đến mấy lần gặp được Lý Chữ, hắn đều cùng Liễu Ngọc Trường cùng một chỗ. Không biết làm sao Ngọc Nhi ngược lại cùng kia Liễu Ngọc Trương nhìn vừa mắt. Âm Nhi đề cập với ta việc hôn nhân thời điểm, Ngọc Nhi ấp á ấp úng nói với ta nàng cùng Liễu Ngọc Trương sự tình. Diệp Nhã Minh hỏi, cái này Liễu Ngọc Trương có phải là có gì không ổn? Nếu không Doãn Thị sẽ không là cái biểu tình này. Liễu Ngọc Trương năm trước liền trúng tú tài, chuẩn bị năm nay hạ chẳng tham gia thi hương. Nghe Lý Chữ nói, hắn tài hoa vô cùng tốt, rất có thể trúng cử. Chỉ là nhà hắn bần hàn, cha mẹ ngược lại là đều tại, hắn là huynh trưởng, phía dưới còn có một cái 12 tuổi muội muội, một cái 7 tuổi đệ đệ. Cha hắn là đồng sinh, dựa vào trợ lý duy trì sinh kế, người một nhà ở một cái trong sân nhỏ, ốc xá chỉ có 4 gian. Diệp Nhã Minh nghe nói như thế, cũng nhíu mày, hỏi, Liễu Ngọc Trương trước biểu thị muốn cưới Ngọc Nhi. Doãn Thị lắc đầu, kia thật không có. Nghe Âm Nhi cùng Ngọc Nhi nói, mỗi lần Liễu Ngọc Trương đều cực thủ lễ, chỉ là Lý Chữ muốn theo Âm Nhi nói thêm mấy câu, lúc này mới ương Liễu Ngọc Trương chào hỏi một chút Ngọc Nhi. Là Ngọc Nhi ngẫu nhiên một cơ hội, nhìn thấy Liễu Ngọc Trương xử lý một cọc tranh chấp, cảm thấy hắn làm người vô cùng tốt, liền động tâm tư. Bất quá nàng không có cùng Liễu Ngọc Trương nói qua tâm tư của nàng, dự định hỏi qua chúng ta lại nói. Chương 354, Trung Thu tiến đến. Diệp Nhã Minh không có hỏi kia Liễu Ngọc Trương xử lý chính là cái gì tranh chấp. Diệp Nhã Âm cùng Diệp Nhã Ngọc cái này hai tiểu cô nương mấy năm này thường xuyên ra ngoài thể nghiệm thế gian khó khăn, lại mở tiệm buôn bán, xử lý qua rất nhiều chuyện, gặp qua được sắc sắc người, cùng năm đó không dành thế sự Diệp Nhã Thanh hoàn toàn không giống. Các nàng đối người đối với sự tình tự có mình một bộ cái nhìn, Diệp Nhã Minh đối với các nàng vẫn là rất yên tâm. Lý Chữ có quốc tử dám con dấu chứng nhận, lại phải Diệp Nhã Âm tán thành. Liễu Ngọc Trương là bạn tốt của hắn, hai người là một loại người, hiện nay Diệp Nhã Ngọc đối với Liễu Ngọc Trương cũng cầm tán thành thái độ. Có thể thấy được hai người đều là người rất được. Tính cách của bọn hắn, làm người hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là Liễu gia nghèo. Nếu như không có trải qua Tống Dịch Phong sự tình, có thể người Diệp gia cũng không thấy đến đó là cái vấn đề. Bây giờ lại thành chim sợ cành cong, đối với nhà nghèo đứa bé tránh không kịp, chỉ sợ lại gặp cái trước vượng Hoàng Nam. Cũng không phải tất cả thư sinh nghèo đều là Tống Dịch Phong. Diệp Nhã Minh nói, việc này đừng nóng đội, trước hỏi thăm một chút nhà bọn hắn làm người rồi nói sau. Ta ngược lại không nghĩ gấp, có thể Âm Nhi cùng Ngọc Nhi năm nay liền tròn 17 tuổi, lại nhìn bên trên 1-2 năm đã quá muộn. Doãn Thị nói, tình đời như thế, bình thường đều là 14-15 tuổi nhìn nhau. Điều kiện không sai 16-17 tuổi đều định ra rồi. Còn lại không phải có dạng này ma bệnh thì có như thế ma bệnh. Diệp Nhã Minh suy nghĩ một chút nói, Lý gia chúng ta cũng nhìn lâu như vậy, đã tất cả mọi người cảm thấy không sai, hai người cũng tình đầu ý hợp, kia Âm Nhi việc hôn nhân trước tiên có thể định ra. Về phần Ngọc Nhi, Liễu gia tình huống không rõ, Liễu Ngọc Trương đối với Ngọc Nhi là cái ý tưởng gì còn không biết đâu. Nếu là hắn ngại chúng ta là thương nhân, hay là ngại chúng ta quá giàu, không có kết thân ý nguyện, đây đều là không tốt. Nào có ngại chúng ta quá giàu. Doãn Thị giận Diệp Nhã Minh một chút. Trước kia Diệp gia đúng là thương nhân, bị người xem thường. Có thể Diệp Nhã Minh gả tiến vào hầu phủ, Diệp gia trả thương thành công trả, Doãn Thị cùng Diệp Hồng Thịnh cả ngày cùng kinh thành đỉnh tiêm hào môn thế gia kết giao, thật đúng là không cảm thấy nhà mình dòng dõi thấp. Diệp gia cô nương có thể thấy Liễu Ngọc Trương, xem như kia tiểu tử đốt cao hương, hắn làm sao có thể ghét bỏ? Lấy Ngọc Nhi, bọn hắn một nhà coi như đến bị người nói ăn bám. Lúc trước Tống Dịch Phong không phải liền là một mặt ghét bỏ chúng ta là thương nhân lại quá giàu, hận chúng ta để hắn bị người chế dế, một mặt lại không thể không ăn cái này cơm chùa, mới tâm lý vặn vẹo sao? Doãn thị cái này một hai năm mở quán điểm tâm tử, cả ngày cùng những cái kia thế gia phu nhân xã giao, một đám nữ nhân tập hợp một chỗ không có việc gì liền bắt quái, nàng nghe qua không ít chuyện xấu xa, cũng coi như đến kiến thức rộng rãi. Nghe Diệp Nhã Minh lời này, nàng đồng ý gật đầu, cho nên ta xác thực chướng mắt cái này Liêu gia. Nếu là Ngọc Nhi gả đi bảo, không được cả nhà đều dựa vào nàng tiếp tế a. Tiếp tế coi như xong, kết quả là không riêng không cảm kích, còn phải thẹn quá hóa giận, không phải đem Ngọc Nhi đạp ở dưới chân mới có thể hiện lộ rõ ràng bọn họ cao quý. Người này nhưng là sẽ biến. Tống Dịch Phong, lúc trước ngươi ngoại tổ cùng ngươi tổ phụ đều cảm thấy không sai. Về sau nuôi cha mẹ hắn coi như xong, đệ đệ muội muội của hắn gả cưới không chừng còn phải dựa vào Ngọc Nhi. Liễu Ngọc Trương thi đậu công danh làm quan, còn không định đối với Ngọc Nhi là phó dạng gì sắc mặt đâu. Ngọc Nhi nhưng là như thế tính tình. Diệp Nhã Ngọc mấy năm này dù sáng sủa hào phóng chút, nhưng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh đối nàng vẫn có ảnh hưởng rất lớn. So sánh với tính tình hoạt bát cùng cái quả ớt nhỏ đồng dạng Diệp Nhã Âm, Diệp Nhã Ngọc liền lộ ra tương đối trầm mặc ít nói, tính tình cũng có chút mềm, có chút lấy lòng hình nhân cách. Cuối cùng điểm này, Diệp Nhã Minh để dạy bảo ma ma bốn nắn hồi lâu, chính nàng cũng khuyên bảo qua Diệp Nhã Ngọc rất nhiều lần, lại đều bốn nắn không đến. Người thay nàng chọn một nhìn xuống nhìn còn có hay không nhân tuyển thích hợp đi. Chúng ta cũng khía cạnh tìm hiểu một chút Liêu gia là người. Nếu là Ngọc Nhi khăng khăng muốn gả, chúng ta cũng không khuyên nổi, về sau nhiều giúp đỡ chính là. Chỉ cần chúng ta quan tâm nhiều hơn nàng lại thái độ cương ngạnh, không gọi người Liêu gia khi dễ đi chính là. Về phần Diệp Nhã Ngọc trôi qua hạnh phúc hay không hạnh phúc, vậy thì không phải là các nàng có thể quản. Đường là Diệp Nhã Ngọc tuyển, các nàng cũng không thể đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu ép buộc nàng tuyển cái khác người khác. Huống chi các nàng còn không phải cha mẹ ruột thân tỷ tỷ, Diệp Nhã Ngọc còn là một mẫn cảm suy nghĩ nhiều tính tình, không cho phép nàng còn tưởng rằng mọi người muốn bắt nàng đi thông gia. Việc này trước mặc kệ, chờ ta đi kinh thành sau rồi nói sau. Doãn thị nói, nàng lần này trở về trong thời gian ngắn sẽ không lại đi kinh thành, tối thiểu phải đợi Diệp Nhã Minh ngồi xong trong tháng sau lại đi. Kia phải đợi tháng 9 trung hạ tuần đi. Đứa bé nhũ mẫu tìm xong rồi sao? Doãn thị nói, nhìn xem bọn nha hoàn bởi vì hai mẹ con muốn nói chuyện đều lui ra ngoài, nàng hạ giọng nói, Bạch Nhị cùng Lục Ngạc là lúc nào thành thân? Gà ai? Hai nàng mang không có mang thai. Nếu là hai nàng làm đứa bé nhũ mẫu liền tốt, ngươi cứ yên tâm rất nhiều. Tháng 5 thời điểm cùng một chỗ thành thân. Bạch Nhị gả Hứa Tán, Lục Ngạc gả Mã Vận. Diệp Nhã Minh nói, Bạch Nhị cùng Hứa Tán đã sớm lẫn nhau coi trọng. Ngược lại là Lục Ngạc cùng Mã Vận, là Diệp Nhã Minh thành thân sau bọn họ tiếp xúc hơn nhiều, lẫn nhau nhìn đối với mắt. Các nàng thành thân mới 2 tháng, mang không có mang thai ta còn thật không biết. Diệp Nhã Minh nói, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Bạch Nhị cùng Lục Ngạc là nàng phụ tá đắc lực, nàng có thể không nỡ để các nàng trong nhà cho nàng mang đứa bé. Kia nhũ mẫu đã tìm được chưa? Doãn thị lại hỏi. Ân, tổ mẫu cho tìm, ngay tại chúng ta gia sinh tử bên trong tìm. Tại Diệp Nhã Minh thành thân thời điểm, Diệp Lao Thái Thái liền nghĩ đến một bước này, lúc ấy liền cho trong phủ mấy cái niên kỷ đến nha hoàn phối người, liền mong đợi lấy các nàng có thể cùng Diệp Nhã Minh đồng thời mang thai. Bởi vì lúc ấy thành thân nhân nhiều, thật đúng là có mấy cái đã hoài thai, khoảng thời gian này lần lượt sinh hoặc sẽ phải sinh con. Mấy ngày trước đây Diệp Nhã Minh còn tự thân chấp chấp, cuối cùng xác định hai người. Những sữa này nương chỉ cầu có mẹ sữa, lại phẩm hạnh đoan chính, tính tình ôn nhu, không ngược đại đứa bé. Còn học thức giáo dưỡng loại hình thật đúng là không thể nhận cầu quá nhiều. Diệp Nhã Minh dự định chỉ để các nàng cho bú, còn dạy bảo đứa bé, nàng dự định mặt khác tuyển người. Sau đó Diệp Nhã Minh vẫn trải qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn sinh hoạt. Tuy nói thân thể khó chịu, nhưng thời gian cũng là từng ngày trôi qua. Mắt thấy tháng 8 tiến đến, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tuy nói ngày sinh dự kiến tại trung tuần tháng 8, nhưng sách trước 10 ngày nửa tháng sinh sản, cũng không tính là sinh non. Kết quả hai đứa bé ngược lại là ổn được, mãi cho đến ngày 15 tháng 8 Tết Trung thu thời điểm cũng còn tốt tốt ở tại Diệp Nhã Minh trong bụng. Diệp Hồng Thịnh không yên lòng con gái, cuối tháng 7 liền từ kinh thành trở về. Ngược lại là nguyên lai nói đầu tháng 8 có thể trở về lục quan dịch, Tết Trung thu còn không thấy cái bóng. Người Diệp gia lo lắng Diệp Nhã Minh không cao hứng, ở trước mặt nàng sách cũng không dám sách. Diệp Nhã Minh tuy nói đời trước độc lập đã quen, nhưng cũng có chút thất lạc. Dù sao là sinh con, quỷ môn quan bên trên đi một lần, cái này hài tử hay là hai người. Hiện tại làm cho nàng một người tiếp nhận những này, người kia ngay cả mặt mũi đều không lộ, nàng tự nhiên không cao hứng. Nhưng nếu như biên quan có chiến sự, lục quan dịch thân là tướng lĩnh thật đúng là đi không được, nàng đây ngược lại có thể hiểu được. Chương 355, sinh con. Ngày 16 tháng 8, Diệp Nhã Minh vừa ăn sáng xong, đang bị nha hoàn đỡ lấy tại dưới hiên chậm rãi tán đi, liền cảm giác đau bụng. Nàng viện Bạch Nhị tay nắm chặt lại, ta có thể muốn sinh. Bạch Nhị gấp hít một hơi, chậm rãi nói, cô nương đừng nóng vội, nô tỳ đỡ ngài đến phòng sinh đi. Đông Sương nguyên lai là cho lục quan dịch dùng, nhưng hắn căn bản không rảnh ở chỗ này ngốc, Diệp Nhã Minh thành thật không khách khí đem Đông Sương nhất nam gian phòng kia đổi thành phòng sinh. Đồ vật bên trong dù không thể đạt tới vô khuẩn, nhưng lấy hiện tại điều kiện cũng coi là đạt đến cực hạn. Lo lắng nàng muốn sinh, Hạ Ma Ma cùng mấy tên nha hoàn nửa tháng này đến đều ngày đêm đi theo bên người nàng, tùy thời nghe lệnh. Đối với Diệp Nhã Minh phát tác sau tình huống, Hạ Ma Ma sớm đã ở trong lòng diễn thử rất nhiều lần. Lúc này nàng không chút hoang mang mà nói, "Tử Diên, Thanh Chi đi rửa tay thay y phục, đem chủ tử quần áo cầm tới phòng sinh đi thay chủ tử thay đổi." "Hồng Diệp, Lam Lăng, Cam Mạn đi gọi người." "Là." Chúng người lập tức hành động đứng lên. Bởi vì Diệp Nhã Minh tùy thời phát tác, Diệp Lao Thái Thái, Doãn Thị cùng Đặng Lan Trung ba cái bà đỡ 10 ngày trước sẽ ngủ ở lục phủ bên trong. Chờ bọn nha hoàn thay Diệp Nhã Minh thay xong quần áo, làm cho nàng nằm đến trong phòng sinh lúc, chúng người đều tới. Diệp Nhã Minh sớm mấy ngày này liền cho bà đỡ nhóm mở cuộc họp, cường điệu muốn giảng vệ sinh, trước đó muốn sửa móng tay, vào cửa trước đó muốn đổi bên trên áo khoác cùng sử dụng lá lách rửa tay, sờ soạn những vật khác sau muốn lần nữa đem rửa tay. bởi vì nàng nói lời nói này trước đó liền cho bà đỡ nhóm đưa hậu lễ, cũng hứa hẹn nàng thuận lợi sinh sản về sau còn sẽ có thâm tạng. Diệp gia giàu có cùng hào phóng, bà đỡ nhóm trận này cũng đều thấy được, tự nhiên không đáp ứng. Những này bà đỡ được người xưng đạo, tại phương diện vệ sinh cũng là có nhất định nhận biết, cũng không cảm thấy Diệp Nhã Minh tại cố tình gây sự. Ba vị bà đỡ vào cửa, Thanh Chi cầm nguyện bạch áo khoác cho các nàng mặc vào, trên đầu cũng cho đeo cùng màu mũ, người xưa kiêng kỵ thuần trắng, bởi vậy những vật này Diệp Nhã Minh liền đổi màu xanh nhạt, tức màu lam nhạt. Mặc vào áo khoác sau lại rửa tay, đỡ đẻ lợi hại nhất Ngô bà đỡ lúc này mới cho Diệp Nhã Minh làm kiểm tra. Ngài đây là đầu thai, không có nhanh như vậy. Bất quá vị trí bảo thai rất chính, ngài không cần phải lo lắng. Đến, đi theo ta nói phương thức dùng sức. Thai nhi hai ngày trước liền nhập buồn, vị trí bảo thai đều là ba vị bà đỡ sờ qua, tương đối chính, nếu không Ngô bà đỡ sớm mấy ngày liền muốn dùng thủ pháp cho nàng ổn năm đến đây. Diệp Nhã Minh tại hiện đại thủ khoa khuê mật sinh sản, thầy thuốc dạy nàng như thế nào hô hấp dùng sức, còn có mở mấy chỉ loại lời này, canh giữ ở trước giường bệnh Diệp Nhã Minh là nghe được. Hiện tại Diệp Nhã Minh tận lực giữ vững tỉnh táo, đi theo Ngô bà đỡ chỉ đạo hô hấp. Nhưng khi đau từng cơn đột kích, tất cả tỉnh táo, phong độ, kinh nghiệm đều thành phù vân. Đau, quá mẹ nó đau, chưa từng có đau, liền phảng phất linh hồn bị xé nứt. Doãn thị không yên lòng, phải vào đến thủ điển con gái. Lúc này gặp Diệp Nhã Minh liều mạng nhấn lại, không nhịn được hỏi. Người kêu đi ra đi, cứ việc gọi, kêu đi ra thì không đau như vậy. Diệp Nhã Minh không muốn gọi, cảm thấy kêu cũng vô dụng, ngược lại uổng phí sức lực. Nghe Doãn thị lời này, nàng rốt cục nhịn không được kêu lên. Có thể kia như tê liệt đau đớn vẫn không chút nào giảm. Đau qua một trận, rốt cục khá hơn một chút, bên ngoài đưa một bát đường đỏ rượu nhượng thịt viên đến. Diệp Lao Thái Thái thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ăn một chút gì, tốt có sức lực sinh. Diệp Nhã Minh, nàng vừa ăn sáng xong được chứ? Bạch Nhị đút tới bên miệng, nàng vẫn là ăn hai cái. Có thể thích nhất rượu nhượng thịt viên cũng không thể cứu vớt nàng, cũng không lâu lắm đau đớn lần nữa đánh tới, lần này đau đớn so với một lần trước càng sâu. A, Diệp Nhã Minh thét lên, thật vất vả một trận đau đớn quá khứ, nàng bắt lấy bà đỡ tay hỏi, còn muốn đau bao lâu? Nhanh nhanh, mở hai ngón tay. Bà đỡ an ủi nàng nói, như loại này đệ nhất thai, từ buổi sáng sinh đến tối đều bình thường. Huống chi Diệp Nhã Minh đây là hai thai. Ngày thường càng lâu, nhưng bà đỡ am hiểu sâu sản phụ trong lòng, biết nói đến quá lâu sản phụ sẽ tuyệt vọng, bởi vậy mãi mãi cũng là nhanh. Cái này nhanh quả nhiên chỉ là bắt đầu, Diệp Nhã Minh đau đến đằng sau đều đau chết lặng, chỉ hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi, tốt kết thúc cái này cực hình. Minh Nhi. Đột nhiên, một cái quen thuộc giọng nam tại nàng bên tai vang lên, thô ráp bàn tay lớn đưa nàng trên trán mồ hôi ở mức loạn phát đẩy đến một bên đi. Diệp Nhã Minh mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một trương râu ria sồm soàm khuôn mặt nam nhân, nếu không phải mặt mày cũng coi là quen biết, nàng đều không nhận ra người trước mắt này tới. Minh Nhi, ta trở về. Lục Quan Dịch lại nói, đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi. Hắn tóm lấy Diệp Nhã Minh tay. Ra ngoài, Minh Nhi ngươi nhanh khuyên hắn một chút ra ngoài. Doãn Thị ở một bên gấp gáp nói, phòng sinh chính là máu phòng, điểm xấu, luôn luôn là không làm cho nam nhân vào. Nàng không nghĩ tới bên ngoài Diệp Lao Thái Thái cùng Tề Phu Nhân dĩ nhiên không có đem Lục Quan Dịch ngăn lại, để hắn xông vào. Diệp Nhã Minh tự nhiên biết thuyết pháp này, nàng cũng không tin lời này. Hiện đại thậm chí còn cổ vũ trượng phu trong phòng sinh làm bạn thế tử. Để trượng phu nhìn thấy thế tử sinh con lúc loại đau khổ này, bọn họ sẽ càng thương tiếc hơn thế tử, giảm xuống trở thành cha nam xác suất. Nhưng nàng hiện tại đau, căn bản không tâm lực đi đối kháng thế tục. Huống chi Lục Quan Dịch là biên quan tướng lĩnh, qua chính là liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Mà nàng đều xuyên việt rồi, quỷ thần mà nói không tin cũng phải tin. Vạn nhất Lục Quan Dịch trên chiến trường thật có nguy hiểm, không riêng đám người đoán trách nàng, liền chính nàng cũng sẽ hoài nghi Lục Quan Dịch không may là nàng hôm nay tạo thành. Nàng mất tiếng lấy thanh âm nói, ngươi ra ngoài đi. Lục Quan Dịch lắc đầu, ngữ khí kiên định mà nói, ta ngay ở chỗ này trông coi ngươi. Đừng sợ, ta một thân sát khí, cái gì tà ma đều không gần được nơi này, ngươi sẽ bình an sinh hạ đứa bé. Diệp Nhã mỉm cười, nói khẽ, được. Doãn thị từ trước đến nay cầm Diệp Nhã Minh không có cách, cũng không dám lại nhải cái này xuất thân hào môn, một thân nhiếp người khí thế con rể. Nàng chỉ được ra ngoài một chuyến, cùng Tề phu nhân giải thích Diệp Nhã Minh khuyên, không khuyên nổi Lục Quan Dịch. Tề phu nhân sớm tại Lục Quan Dịch xuống ngựa sau liền muốn hướng trong phòng sinh xông thời điểm liền ngăn cản qua, đã nói kiên kỵ, cũng đã nói trên người hắn không sạch sẽ để cho Diệp Nhã Minh cùng đứa bé sinh bệnh. Kết quả Lục Quan Dịch đi từ đầu tới đuôi đem mình rửa sạch sẽ, mặc vào áo khoác đeo mũ lại đi đến mặt sông, kia là thế nào khuyên đều không khuyên nổi. Nàng bất đắc dĩ nói, theo hắn đi. Kia tính bướng mình, cũng không biết giống ai. Không biết sinh lâu như vậy cung đạo đã mở, vẫn là trong bụng đứa bé lo lắng dậy vỏ mâu thân quá lâu láo cha sẽ đánh đòn. Lục Quan Dịch đến không đến nửa canh giờ, một tiếng vang dội khóc nỉ non liền phá vỡ một phòng yên tĩnh. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng thế tử gia, thế tử phu nhân, là cái tiểu công tử. Bà đỡ một luôn miệng nói. Doãn thị vui đến phát khóc. Kỳ thật nhìn con gái sinh con, so nàng năm đó mình sinh sản thời điểm còn khó chịu hơn. Nàng sớm đã không suy nghĩ gì sinh nam sinh nữ, chỉ hy vọng con gái có thể bình an. Có thể giờ khắc này nghe được Diệp Nhã Minh sinh một nhi tử, nàng vẫn là cao hứng khóc lên. Nàng đời này thụ đắng. Con gái lại cũng không cần thụ. Chương 356, Long Phượng Thai. Lục Quan Dịch lớn thở dài một hơi. Nhìn thấy Diệp Nhã Minh thống khổ dáng vẻ, hắn thật cảm thấy so cắt thịt của hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại phần này thống khổ cuối cùng kết thúc. Hắn nắm chặt Diệp Nhã Minh tay, lẩm bẩm nói, không sinh, chúng ta cũng không tiếp tục sinh. Bà đỡ kiểm tra một chút Diệp Nhã Minh tình huống, lanh khóc phá vỡ ảo tưởng của hắn, còn không có sinh xong đâu, trong bụng còn có một cái. Lục Quan Dịch trừng lớn mắt. Đúng rồi, Diệp Nhã Minh cho hắn viết thư, từng nói qua nàng mang chính là song bào thai. Cho nên nàng lúc mang thai so người khác khó chịu hơn gấp đôi. Diệp Nhã Minh cũng không phải loại kia để tránh đối phương lo lắng, liền không nói mình khó xử người. Chính nàng khó chịu, nàng liền phải để Lục Quan Dịch cũng biết loại này khó chịu thống khổ, miễn cho hắn còn tưởng rằng sinh con hãy cùng đi nhà xí đồng dạng đơn giản. Cho nên Lục Quan Dịch hộ vệ binh đến đưa tin lúc, nàng đều có một phong thật dày tin cho Lục Quan Dịch, phía trên viết tất cả đều là nàng mang thai trong lúc đó cảm thụ. Cho nên trong quân doanh đồng bào biết được hắn phu nhân mang chính là song bào thai, đều tại chúc mừng hắn lúc, Lục Quan Dịch trong nội tâm nhưng không có vui sướng, chỉ có lo lắng. Vừa rồi hắn nhìn Diệp Nhã Minh thống khổ như vậy, lòng tràn đầy đau lòng, đem việc này đem quên đi. Đó còn là như thế đau nhức a? Hắn hỏi. Nô bà đỡ vừa rồi thế nhưng là nhìn ra, vị này Lục tiểu tướng quân là cái đặc biệt đau nàng dâu. Nàng vui với để vợ chồng trẻ tình cảm cho dù tốt chút, nói, khẳng định a, sinh con nào có không đau. Loại đau này là đàn ông các ngươi không tưởng tượng nổi. Lục Quan Dịch một chút nắm chặt Diệp Nhã Minh tay, một cái tay khác vuốt ve nàng mồ hôi ẩm ướt gương mặt, đầy mắt đông tích nói, Minh Nhi, sinh xong cái này một cái, chúng ta về sau cũng không tiếp tục sinh, có được hay không? Đầu năm nay không có kê sinh vật dụng, muốn không sinh con còn thật sự không là chuyện dễ dàng. Bất quá Diệp Nhã Minh không có tạt hắn nước lạnh, thuận theo gật đầu nói, được. Cái này lời mới vừa ra miệng, sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên biến đổi, đau đớn lần nữa đánh tới, à, nàng ngửa đầu thét lên. Nô bà đỡ lập tức tinh thần. Sau một lúc lâu, nàng kêu lên, nhìn thấy đầu, dùng sức, dùng sức. Diệp Nhã Minh chỉ cảm thấy hoa một chút, có đồ vật gì từ trong bụng trượt ra đi, cả người đều dễ dàng. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân, là vị thiên kim. Bà đỡ cười nói. Hạ ma ma cũng hỉ tư tư nói, chúc mừng cô gia, chúc mừng cô nương, Long Phượng thai đầu, hai vị chủ tử thật có phúc khí. Diệp Nhã Minh thở dài một hơi. Bởi vì mang chính là song bào thai, nàng từng viết thư hỏi qua dụ Ninh trưởng công chúa phương diện này vấn đề. Vấn đề này quá dị ứng cảm giác, là hào môn thế gia không nói ra miệng bí mật. Dụ Ninh trưởng công chúa không có viết thư về nàng, mà là đặc biệt phái một cái ma ma đến Lâm An đến, lấy cớ thăm hỏi Diệp Nhã Minh, đưa thuốc bổ cho nàng, kỳ thực là cho nàng giải hoặc. Ma ma nói, hoàng gia cùng hào môn thế gia, nếu như sinh chính là tướng mạo rất giống song sinh tử hoặc song sinh nữ, vì ngăn ngừa xuất hiện thay mận đổi đảo tình huống, đều sẽ xử lý một cái. Diệp Nhã Minh đương nhiên sẽ không đối xử với mình như thế đứa bé. Nhưng muốn cùng thế tục chống lại không phải kiện vui sướng sự tình, huống hồ về sau đứa bé đều phải sinh sống ở người khác chỉ trỏ bên trong, cái này thật không tốt. Nàng đều quyết định chủ ý, nếu như nàng sinh song sinh tử hoặc song sinh nữ, liền mang theo đứa bé ở lâu dài Lâm An, ít đi kinh thành. Hiện tại sinh Long Phượng thai, ngược lại tỉnh rất nhiều phiền phức. Những sự tình này nàng cũng không có giấu Diệp Lão Thái Thái cùng Doãn Thị. Doãn Thị biết đứa bé thứ hai là nữ hài tử, cũng lớn thở dài một hơi, vội vàng ra ngoài báo tin vui. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Diệp Lão Thái Thái mừng đến niệm Phật, lại hỏi, Minh Nhi còn tốt đó chứ? Được. Hiện tại Diệp Nhã Minh tất cả tin được hạ nhân đều thủ tại trong viện này, Diệp Lão Thái Thái không yên lòng để Giáp Xuân, Giáp Thu tại trong phòng bếp làm ăn uống, trực tiếp để các nàng dùng lò tại dưới hiên hầm canh gà, nàng cùng Lục Mama, Du Mama nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm. Vừa Diệp Nhã Minh sinh cái thứ nhất tin tức truyền tới, nàng liền phân phó Giáp Xuân hướng canh gà bên trong hạ mặt, lúc này vừa vặn. Nàng nói, mau nhường người đem Minh Nhi mang lên chính phòng đi, Mai Nhi một hồi ngươi đem mặt bắt đầu vào đi, tốt xấu để cô nương ăn mấy ngụm, ăn xong ngủ tiếp. Diệp Nhã Minh dỡ hàng gỡ đến khổ cực như thế, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lúc này rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy buông lỏng liền muốn thiếp đi. Minh Nhi, còn không thể ngủ. Phòng sinh ô trọc, nha hoàn cầm tiệu đuổi đến nâng ngươi đi chính phòng ngủ. Doãn Thị lay tỉnh nàng. Thanh Chi tới, đem Diệp Nhã Minh bế lên, phóng tới tiệu đuổi bên trong, hai cái thô làm bà tử nâng lên nàng đi chính phòng, lại từ Thanh Chi đem Diệp Nhã Minh ôm lên giường. Lục Quan Dịch thì đi theo bên người nàng thay đổi vị trí. Diệp Nhã Minh mặc dù rất mệt mỏi, đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Nàng nghi hoặc mà nhìn Lục Quan Dịch một chút. An ở lấy Lục Quan Dịch thói quen, có hắn tại, tuyệt đối sẽ không để Thanh Chi đem nàng ôm vào ôm dưới, mà là sẽ đích thân động thủ. Thậm chí bởi vì hắn khí lực lớn, đều không cần tiệu đuổi. Dù sao tổng đông toa đến chính phòng cũng không có mấy bước đường, có thể Lục Quan Dịch tựa hồ không ý định động thủ. Diệp Nhã Minh tại phòng ngủ trên giường nằm xuống, Mai Nhi liền đem mặt đưa tới. Lục Quan Dịch tiếp nhận, ngồi ở mép giường, khuyên Diệp Nhã Minh nói, ta cho ngươi ăn, ngươi tốt xấu ăn mấy ngụm, miễn cho đói bụng một hồi ngủ không ăn ổn. Vì tốt uy, Giáp Xuân mười phần thận trọng mà đem mặt làm thành như dao gọt mặt đồng dạng đầu. Lục Quan Dịch dùng môi múc thổi mát, đưa tới Diệp Nhã Minh bên môi. Sinh con hơn 8 giờ, Diệp Nhã Minh nửa đường liền miễn cưỡng ăn một chút rượu nhưỡng thịt viên cùng một chén nhỏ canh gà, căn bản ăn không vô đồ vật. Hiện tại sớm đã bụng đói kêu vang. Lại cuốn lại đói, Diệp Nhã Minh thực sự không có tinh lực suy nghĩ Lục Quan Dịch chỗ quái gì, liền hắn đầu đi bắt đầu ăn. Ăn vài miếng sau nàng khẩu vị mở rộng, đem một bát mì gà ăn đến sạch sẽ, lại tặng cho nàng bạch nhị tịnh mặt tấu miệng. Cái này mới an tâm nằm ngủ. Đứa bé có người nhìn xem, có nãi nương cho bú, nàng cũng không cần lo lắng, cái này một giấc liền ngủ được 10 phần tương ngọt, lại mở mắt ra, đã là ngày thứ 2 giờ thị. Vừa mở ra mắt nàng liền đối mặt Lục Quan Dịch kia mang theo lo lắng con mắt. Lúc này Lục Quan Dịch đã đem râu ria cạo sạch sẽ, lộ ra anh tuấn cho. Bất quá hắn gầy rất nhiều, hình dáng càng phát ra cứng rắn thâm thúy. Tối hôm qua nghĩ đến cũng ngủ không ngon, trong mắt còn có tơ máu. Xem xét thần sắc hắn, Diệp Nhã Minh liền khẩn trương lên, thế nào? Hài từ đâu? Lục Quan Dịch vội vàng nói, đứa bé rất tốt. Ta là nhìn ngươi ngủ được quá lâu, có chút bận tâm ngươi. Diệp Nhã Minh muốn đứng dậy, liền bị hắn đè xuống, đừng núp đích, ngươi muốn cái gì, ta lấy cho ngươi. Thủ ở bên ngoài Bạch Nhị nghe được tiếng nói chuyện, ở bên ngoài kêu một tiếng, cô nương. Diệp Nhã Minh bất giọng, đem con ôm tới cho ta xem một chút. Hôm qua sinh xong sau nàng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, đều không thấy cẩn thận. Cái này trong phủ liền nàng một cái nhân sinh đứa bé, Lục Quan Dịch, Diệp Lao Thái Thái, Doãn Thị cùng Tề Phu Nhân đều tại, Bạch Nhị chờ người thần cũng đều tại, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng không lo lắng đứa bé sẽ bị người đổi, bởi vậy cũng không hảo hảo kiểm tra đứa bé trên người có cái gì bất loại hình đồ vật. Chương 357, bị thương. Chỉ chốc lát sau, một lam một hồng hai cái tã lót bị ôm vào. Đây là Diệp Nhã Mính cố ý chuẩn bị, tốt khác nhau ai là ai. Diệp Nhã Mính nhìn xem trong tã lót hai tấm nằm ngáy ho ho khuôn mặt nhỏ, trên mặt tươi cười, hỏi, hai người bọn họ tối hôm qua khóc à?
Không chút khóc.
Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, kéo liền hừ hừ hai tiếng, rất tốt mang. Doãn Thị cười nói, cái gì Ly Miêu cháo thái tử Kinh Nam, nàng ở kinh thành không ít nghe. Tại sinh sản trước Diệp Nhã Mính cũng liên tục căn dặn, nàng sinh con thời điểm để các nàng nhất định phải chú ý đứa bé, đừng bị người đổi cho nhau đi. Bởi vậy các nàng cũng không yên lòng đem con giao tất cả cho nha hoàn. Tối hôm qua Diệp Nhã Mính sinh xong đứa bé sau Diệp Lao Thái Thái liền đi ngủ, Doãn Thị trông coi đứa bé. Diệp Lao Thái Thái ngủ đến nửa đêm liền đứng lên đổi lại Doãn Thị. Bất kể thế nào, vất vả một đêm, chờ Diệp Nhã Mính tỉnh lại đem con hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đến trên tay nàng, các nàng mới yên tâm. Diệp Nhã Mính nhìn chằm chằm hai khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trong chốc lát. Hai đứa bé đều lớn lên tốt, giống các ngươi. Doãn Thị cười nói, muội muội tựa hồ lớn lên càng tốt hơn nhìn một chút. Dị chứng đồng bào, hai đứa nhỏ dáng dấp có mấy phần giống nhau, nhưng cũng không phải là giống nhau như lúc, một chút liền có thể phân biệt ra được ai là ai. Bất quá hai tấm đỏ rừng rực có nếp nhăn khuôn mặt nhỏ, Diệp Nhã Mính thật đúng là nhìn không ra có đẹp hay không. Xương rồi sao? Đa trọng. Nàng hỏi. Nói lên cái này, Doãn Thị lại cười, ngươi nuôi thật tốt, ca ca 4 cân 8 lượng, muội muội 4 cân cả, bà đỡ liên tục tán thưởng nói khó được nhìn thấy dáng dấp tốt như vậy song sinh tử. Diệp Nhã Mính thở dài một hơi. Cũng không uổng công mang thai hậu kỳ nàng bụng to đến cùng cái khí cầu đồng dạng, ngồi nằm đều khó khăn. Nếu qua đắng hết thể đều đáng giá. Bằng không cái này thời đại lại không có hồng giữ nhiệt. Nếu là đứa bé quá nhỏ, còn chưa nhất định có thể nuôi đến sống. 4 cân trọng lượng, tại song sinh tử bên trong đúng là khó được. Hai vợ chồng đều tựa tại đầu giường nhìn đứa bé, Diệp Nhã Mính thuận tay vỗ vỗ Lục Quan Dịch cõng, tên của hài tử ngươi lấy được thế nào? Lục Quan Dịch đột nhiên biến sắc, lập tức cắn chặt hàm răng, lộ ra thần sắc thống khổ tới. Hắn vẻ mặt này chợt lóe lên, Diệp Nhã Mính lại vẫn thấy được. Nàng ngẩn ngơ, hỏi, ngươi thế nào? Nàng sờ lên vừa rồi trụ địa phương, nhớ tới tối hôm qua Lục Quan Dịch quái dị biểu hiện, nàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngươi có phải hay không là bị thương rồi? Lục Quan Dịch sắc mặt biến đổi, hiển nhiên Diệp Nhã Mính lại đụng phải hắn thương chỗ. Doãn Thị cũng khẩn trương mà nhìn xem hắn. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Lục Quan Dịch gặp không đạt được, đành phải nói, dưỡng dưỡng là tốt rồi. Diệp Nhã Mính nhìn xem hắn thon gầy cho, hỏi, ngươi có phải hay không là bị trọng thương động đậy không được, lúc này mới chậm trễ đến bây giờ mới trở về. Thành thân lâu như vậy đến nay, Lục Quan Dịch đối nàng thâm tình nàng có thể cảm giác được. Nếu như không phải thực sự đi không được, hắn nhất định sẽ tại tháng 8 thượng tuần trở lại Lâm An đến trông coi nàng sinh sản. Lục Quan Dịch nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu của nàng cười nói, ta dựng lên chiến công, hiện tại đã là tam phẩm. Ta lại không cần ngươi kiến công lập nghiệp, ngươi có cần gì phải liều mạng như vậy? Diệp Nhã Mính tức giận chừng hắn, vạn nhất ngươi có nguy hiểm, ngươi để cho ta cùng đứa bé. Nói đến đây, nàng nghẹn ngào ở sinh đứa bé, nàng tựa hồ trở nên yếu đuối. Đừng khóc đừng khóc. Xem xét Diệp Nhã Mính muốn khóc, Lục Quan Dịch luống cuống, tranh thủ thời gian nói, khóc đối với thân thể không tốt. Ngươi yên tâm, ta về sau không cần lại đi biên quan. Ta xin điều đến binh bộ nhậm chức. Mấy ngày nữa thánh chỉ nên xuống tới. A. Diệp Nhã Mính mắt trợn tròn. Nàng nắm chặt Lục Quan Dịch tay áo, chuyện gì xảy ra? Ngươi trước đứng lên ăn vài thứ, ta chậm rãi nói cho ngươi. Lục Quan Dịch sờ sờ đầu của nàng. Đúng, còn nhiều thời gian, ăn một chút gì lại nói. Doãn Thị vội vàng nói. Diệp Nhã Mính nhìn xem Doãn Thị cùng lũ mẫu, cùng mấy tên nha hoàn đều tại, còn có hai đứa bé, cả phòng người, lập tức có chút xấu hổ. Đứa bé trước ôm ra ngoài đi. Thử Diên ngươi hầu hạ ta rửa mặt. Diệp Nhã Mính đối với Lục Quan Dịch nói, ngươi đi nghỉ ngơi, ta chỗ này không cần ngươi. Lại căn dặn, gọi Trương Ninh đến hảo hảo cho ngươi nhìn một cái, không nhìn ta không yên lòng. Được. Lục Quan Dịch một bộ ngoan ngoãn nghe lời dáng vẻ. Hôm qua Diệp Sùng Minh cùng Diệp Hồng Thịnh liền đến Lục phủ trông Diệp Nhã Mính cả ngày, chỉ là ngồi ở bên ngoài, không tới phòng sinh tới. Hôm nay trước kia hai người lại tới, Thề phu nhân cũng tới. Mấy một trưởng bối nghe được Lục Quan Dịch bị thương, mười phần khẩn trương, vội vàng kêu lang trung đến xem, lại chiêu An Thái bọn người tiến đến tra hỏi. Mọi người cái này mới biết được Lục Quan Dịch đoạn thời gian trước bị trọng thương, nuôi một đoạn thời gian khá hơn một chút, có thể nhúc nhích liền chạy về. Cũng may vết thương của hắn khép lại đến không sai, đi đường thời điểm An Thái lại một mực tại khuyên hắn chậm một chút, dùng không có cha đứa bé như thế nào đáng thương để đả động hắn, trên đường đi không có quá đuổi, vết thương không có băng liệt. Nhưng trước kia dung mạo rất tốt, vết thương có chút sưng đỏ, tựa hồ lại có nhiễm trùng dấu hiệu. Lang Trung cho hắn đổi thuốc, lại nhịn thuốc cho hắn uống, mọi người mới yên tâm. Ngươi nói một chút hắn làm sao cũng không biết yêu quý thân thể của mình. Thề phu nhân đỏ mắt. Đúng thế, Mính Nhi bên này có chúng ta đâu, cái nào cần phải ngươi như thế gắng sức đuổi theo. Diệp Lão Thái Thái cùng Doãn Thị cũng đội vàng nói. Lục Quan Dịch cười nói, ta cái này không sao, dưỡng dưỡng là tốt rồi. Mính Nhi sinh con muốn tại bên trong quỷ môn quan đi một lần, ta không yên lòng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người im lặng. Cũng không phải. Nếu như Diệp Nhã Mính sinh con thật gặp được nguy hiểm, Lục Quan Dịch bởi vì muộn trở về hai ngày không thể gặp Diệp Nhã Mính một lần cuối, hắn nhất định phải hối hận cả một đời. Cho dù là Tề phu nhân, cũng không tốt lại nói trách cứ, chỉ nói, Mính Nhi ở cữ, ngươi cũng tại sát vách hào hào nghỉ ngơi. Đúng đúng, canh gà thuốc bổ, Mính Nhi có, ngươi cũng muốn uống. Đều tốt bồi bổ. Diệp Lão Thái Thái cũng nói, có trưởng bối tại, Diệp Nhã Mính cũng không tốt hỏi cái gì. Thẳng đến xế chiều các vị trưởng bối đều bị Diệp Nhã Mính khuyên trở về, chỉ có Doãn Thị lưu lại, cũng bị Diệp Nhã Mính khuyên trở lại sát vách viện tử đi nghỉ ngơi. Diệp Nhã Mính mới tìm được cơ hội hỏi Lục Quan Dịch là chuyện gì xảy ra. Lục Quan Dịch biết không nói rõ ràng Diệp Nhã Mính không yên lòng. Sự tình đã qua, hắn hiện tại cẩn thận mà ngồi ở chỗ này, nói rõ ràng cũng là sẽ không hù dọa Diệp Nhã Mính. Hắn nói, vệ quốc công phủ không phải cùng đại kim người bên kia có cấu kết sao? Lục Quan Vũ không biết thông qua thủ đoạn gì biết được bên kia một cái bộ lạc muốn xuôi nam đến đoạt lượng thực, liền muốn mượn tay của bọn họ xử lý ta. Chi này bộ lạc luôn luôn quấy rối chúng ta, để quân đội chịu không nổi phiền phức. Ta biết được tin tức này sau liền dự định tương kế tự kế, nhất cử đem tiêu diệt. Lúc đầu có thể dễ dàng thắng địch, lại không nghĩ vận khí không tốt gặp được đàn sói, hai bên giáp công phía dưới mới bị thương, ta mang đến 500 tên lính cũng đã chết một nửa. Hoàng thượng có ý điều tần tướng quân đến cha ta dưới trướng làm phụ tá, tốt lẫn nhau liên lụy. Cha con chúng ta ba người ở một cái trong quân doanh là tối kỵ. Chỉ là trước kia không có chỗ an trí ta, Lục Quan Vũ lại là phụ thân tự mình an bài, thời gian cũng ngắn, hoàng thượng mới cho nhịn xuống. Chương 358, vợ chồng nói chuyện. Nói đến đây, hắn tự rêu cười một tiếng, ta sớm biết hoàng thượng có tính toán này, dù sao phụ thân ta tay cầm binh quyền, đem ta ở lại kinh thành làm chất tử hoàng thượng mới có thể yên tâm. Nhưng nếu như ta ở lại kinh thành bên trong, cho dù tham gia võ cử cầm tới võ trạng nguyên, cũng chỉ có thể từ lục thất phẩm làm quan lên, ở kinh thành chậm rãi bỏ tư lịch. Không có cái 10 năm 8 năm, đều thăng không đến tứ phẩm, mà nghĩ lên tới tam phẩm, phải có phi thường độ xuất cống hiến cùng mới có thể mới được. Võ cử tiến sĩ phần lớn là lưu ở kinh thành binh bộ làm văn chức, đi trong quân doanh cũng chỉ là làm tương đương với hậu thế tham nhu chức vị. Phải làm võ chức, cũng muốn từ tiểu đầu mục làm lên, dù sao đánh trận là muốn chết người. Sẽ chỉ đàm binh trên giấy võ tiến sĩ, các tướng quân cũng không yên lòng để bọn hắn mang binh. Cần chậm rãi lịch luyện, từng bước một thăng lên. Chỉ bất quá thăng được so với bình thường binh sĩ mau một chút, hay cùng hậu thế trưởng quân đội tốt nghiệp đồng dạng. Cho nên ta đánh cái thời gian kém, thừa dịp vệ quốc công phủ đương đạo, hoàng thượng đối với phụ thân và ta không để phòng thời khắc, lấy bị mẹ kế hãm hại rời nhà vì lấy cơ xuôi nam buôn bán, sau đó tìm nơi nương tựa trong quân, lại mượn Lục Quan Vũ trong tay sau cùng át chủ bài lập đại công, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng lên tới. Nếu không, chỉ cần cha ta binh quyền nắm chắc, ta liền phải cả một đời bị đè ở phía dưới không thể ra đầu. Lục Quan Dịch rõ ràng cực có tài năng, lại bởi vì Lục Trung Dũng không thể ra đầu, không thể không ra hạ sách này. Nếu không phải hắn thay mình nưu đồ, sợ là cả một đời chỉ có thể làm cái hoàng cố, thậm chí sớm đã bị Sử thị hại chết. Diệp Nhã Mính đau lòng sờ sờ hắn mọc đầy cánh tay, kỳ thật có làm hay không quan, làm quan lớn gì cũng không đáng kể, ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Lục Quan Dịch túi đầu xuống, hôn một chút mặt của nàng, ta không muốn để cho ngươi tại trước mặt người khác thấp một đầu, bởi vì thân phận của đối phương địa vị nén lớn giận. Hắn Minh Nhi, là đối mặt hoàng đế công chúa đều hẳn là đứng thẳng lên biên quãng, không kiêu ngạo không tự ti, nói cười cười người. Hắn không nhìn nổi kinh thành tùy tiện cái nào một nhà thế gia phu tiểu tỷ gia, đều dùng xem thường ánh mắt nhìn nàng. Các nàng cho Minh Nhi sách giày tư cách đều không có, sao là xem thường? Bất quá là bởi vì các nàng nhà nam nhân đứng được cao hơn mà thôi. Huống chi, ngươi là trà sạp hàng trải đến càng lúc càng lớn, đây là một khối lớn thịt mỡ, ta không muốn để cho người ngấp nghé, tính toán ngươi cùng Diệp gia. Diệp Nhã Mính mũi chua chua. Đây là hoàng quyền cùng nhân trị thời đại, chỉ cần có quyền có thân phận địa vị, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà thương nhân, tại lúc này thay mặt như bùn náo đê tiện, nhậm ai cũng có thể giẫm một cước. Nàng dám đem sạp hàng trải đến lớn như vậy, dám ở Huy Châu, Mân Châu mua xuống lớn như vậy diện tích núi trà, dám đem Long Thỉnh, Thiết Quan Âm, trà đen lấy ra, dám trong kinh thành mở cấp cao quán trà, đều là bởi vì nàng đứng sau lưng cái Lục Quan Dịch. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể nuốt ở Lâm An Thành, làm một cái tiểu tiểu cùng Kim Bảo Sơn, Vương Khoan bọn người không khác tiểu thương nhân. Người mang Bảo Sơn mà không đạt được gì, nàng đại khái sẽ thống khổ nghẹn mà chết ta. Nàng hít mũi một cái, đem nước mắt ý bức trở về, nói khẽ, có thể ngươi không phải không thích qua loại này triều đình tranh đấu thời gian a? Muốn chỉ xem cờ, không làm quân cờ. Như ngươi vậy, có thể hay không rất mệt mỏi. Cảm giác được nàng cảm xúc bên trên ba động, Lục Quan Dịch nhẹ nhàng đem nàng kéo. Diệp Nhã Mính sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, cứng lại ở đó cũng không dám động. Lục Quan Dịch vỗ vỗ lưng của nàng, ra hiệu nàng thả lỏng, không có việc gì, đều kết vậy. Cảm giác được Diệp Nhã Mính buông lòng mình, hắn mới tiếp tục nói, nếu như ta trong quân đội, vậy chỉ có thể là một con cờ, liền như là cha ta, dù là làm được nhất phẩm đại tướng quân, tay cầm binh quyền, cũng cả một đời đều là trong tay người khác nắm nuốt một viên cờ. Nhưng ta trở lại trên triều đình, liền có thể lặng lẽ nhìn người khác đánh nhau, hoặc là làm xuống cờ người kia. Quyền chủ động trên tay ta. Diệp Nhã Mính nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế. Đại tấn không có thiết kế nội các, mà là lấy quan tam phẩm hàm làm ranh giới, quan to tam phẩm chủ động đi vào các. Vào nội các thì có quyền nói chuyện, liền có thể trở thành cái kia người đánh cờ, mà không phải chỉ có thể bị động làm một con cờ. Binh bộ cũng không có điều nhiệm quân đội quyền lợi, Lục Quan Dịch lại là tại hoàng đế dưới mí mắt, hoàng đế đối với hắn hẳn là tương đối yên tâm. Lục Quan Dịch là lấy quân công thăng lên đến, hắn lại là đọc đủ thứ binh thư người. Văn có thể vì ở ngoài ngàn dặm chiến tranh bày mưu tinh kế, võ có thể tự mình mang binh đánh giặc. Nhân tài như vậy phóng nhãn toàn bộ đại tấn cũng không nhiều gặp, lại càng không cần phải nói tại binh bộ loại này bằng bản sự chỗ ăn cơm, hoàng đế cho dù không nghĩ trọng dụng hắn, cũng không nỡ không trọng dụng. Bởi vậy Lục Quan Dịch nắm giữ binh bộ quyền lên tiếng, thậm chí thăng nhiệm binh bộ thượng thư đều ở trong tầm tay. Đứng được càng cao, liền càng có thể trở thành nắm giữ chính mình vận mệnh người. Dù là hiện tại Lục Quan Dịch trên thân đánh lên tươi sáng thái tử là cấn, nhưng chỉ cần hắn đứng ở chỗ cao, trở thành người đánh cờ, lại có Lục Trung Dũng trong tay binh quyền, mặc kệ vị kia hoàng tử làm hoàng đế, đều chỉ có thể hảo hảo lung lạc hắn, mà không phải muốn tính mạng hắn. Huống chi, ngươi cho tam thập lục kế thật sự là quá tốt rồi. Ta cũng muốn tiến binh bộ, vì đại tấn bồi dưỡng càng nhiều quân sự nhân tài, tăng cường đại tấn quốc lực. Bởi vậy lần trước hồi kinh thành thân, ta hãy cùng thái tử nói qua chờ ta lại lập quân công liền điều nhiệm binh bộ ý nghĩ. Diệp Nhã Mính ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, cho nên ngươi đem hết thảy sắp xếp xong xuôi, dùng Sử thị chết đi kích thích Lục Quan Vũ, để hắn xuất ra sau cùng át chủ bài đến lập chiến công. Lục Quan Dịch lắc đầu, vuốt ve Diệp Nhã Mính quáng, ta lúc đầu nghĩ lại chậm hơn nửa năm một năm. Dù sao ta mới thăng tứ phẩm không lâu, lại lập quân công, coi như cái này quân công thình lình, nghĩ lên tới tam phẩm cũng khó khăn. ta không nghĩ tới Trấn Nam Vương phi con trai chết được nhanh như vậy. Hắn cười khổ một cái, nàng còn nghĩ đem chúng ta làm vũ khí sử dụng tới đối phó Sở gia ba huynh muội. Ta đây sao có thể nhẫn? Nàng đã muốn xuất thủ đối phó Sử thị, vậy ta chỉ có thể trợ nàng một chút sức lực, để Sử thị tử kỳ sớm đi đến. Bất quá còn tốt, ta đã sớm cùng thái tử nói việc này, hắn cũng trừ sạch muôn vàn khó khăn đem ta đẩy lên tam phẩm vị trí bên trên. Hắn sớm tại 12 tuổi năm đó, liền đem tâm phúc thủ hạ hướng Sử thị bên người đưa, những năm này lần lượt đưa 7-8 cái. Hắn đánh chính là rộng tung lưới, trọng điểm bắt cá chủ ý, nghĩ đến vô luận như thế nào, luôn có một cái có thể được Sử thị tín nhiệm, đứng ở bên người nàng trở thành nàng tâm phúc, lại vẫn đối với hắn trung thành cánh cánh. Có lẽ là hắn cùng tổ phụ cùng một chỗ chọn lựa người đều không sai, có thể là vận khí tốt, lúc trước đưa người trong quá khứ dĩ nhiên không chỉ một trở thành Sử thị hầu cận. Kỳ thật sớm 2-3 năm hắn liền có thể tùy tiện muốn Sử thị tính mạng. Bất quá là thời cơ không thành thục, hắn không nghĩ chọc giận vệ quốc công phủ, cũng muốn lợi ích tối đại hóa. Mà Trấn Nam Vương phi xuất thủ chính là cực thời cơ tốt, bỏ qua liền lại khó được. Huống hồ hắn có muốn dùng tính mệnh đi thủ hộ người, cũng muốn sớm một chút kết thúc Sử thị tính mệnh, miễn cho nàng đem ma chảo vươn hướng vợ con của hắn. Thế là lần này liền tương kế tự kế, kết quả Sử thị. Chương 359, nộp lên trà đen. Kia Sử thị chết cuối cùng là tính tại ai trên đầu? Diệp Nhã Minh hỏi. Tự nhiên là Trấn Nam Vương phi. Lục Quan Dịch nói, ta để cho người ta đem tuyến chôn đến sâu một chút, cố ý để mặt ngoài manh mối chỉ hướng ta, chờ lại tra được, nha môn liền sẽ phát hiện tất cả chỉ chứng đều chỉ hướng Trấn Nam Vương phi. Đối với điểm này, Trấn Nam Vương phi đều không cảm thấy cái này xác nhận có vấn đề, nàng coi là Sử thị là nàng phái người giết chết, chỉ bất quá người này chết quá mức tùy tiện chút. Nàng hiện tại như thế nào? Chết rồi, lưu lại một phong di thư, nuốt vàng tự sát. Biết nữ nhân luôn luôn dễ dàng mềm lòng, Lục Quan Dịch túi đầu nhìn Diệp Nhã Minh một chút, giải thích nói, nàng đã sớm cất tử trí, dự định muốn theo con trai đi. Mà lại ta đoán nàng thậm chí muốn đem Trấn Nam Vương cùng lúc làm sạch, chỉ là sợ liên lụy nhà mẹ đẻ mới thôi tay. Chết đối nàng mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Nhớ tới cái kia cho dù trải qua con trai bệnh tình nguy kịch cực hạn thống khổ đều vẫn dùng tình xảo trang dung đối mặt thế nhân xinh đẹp nữ nhân, Diệp Nhã Minh đồng ý gật gật đầu, trong lòng một trận thổn thức. Đó là một người đáng thương, cũng là ngon nhân. Con trai bị hại, mà trượng phu lại không vì nàng cùng con trai lấy lại công đạo, nghĩ đến nàng sớm đã hận độc Trấn Nam Vương. Đối với Sử thị chết, cùng Lục Quan Vũ bị thương, công công có không có hoài nghi ngươi? Diệp Nhã Minh lại hỏi. Lục Quan Dịch cười một tiếng, nụ cười cạn đạm, không quan trọng hắn nghĩ như thế nào. Việc này ta phải đi làm. Ta không có khả năng bỏ mặc một hai đầu rắn độc vào lúc đó tùy thời cắn các ngươi một ngụm. An nguy của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Có mấy lời, cho dù là thân mật như vợ chồng, hắn cũng không tốt cùng Diệp Nhã Minh nói. Dù sao cái này liên lụy đến phụ thân hắn mặt mũi. Phụ thân mất mặt, hắn tại Diệp Nhã Minh trước mặt cũng không mặt mũi. Hai cha con cho tới bây giờ không có nói qua tương quan chủ đề. Nhưng Lục Quan Dịch suy đoán, Lục Trung Dũng đối với Sử thị cùng Lục Quan Vũ giác quan là rất phức tạp. Sử thị dạng này một cái vệ quốc công đích nữ, hoàng hậu thân muội muội, đối với Lục Trung Dũng vừa gặp đã cảm mến, nguyện ý gả cho hắn, nguyện ý cho hắn sinh con dưỡng cái, đây đối với lúc ấy địa vị không cao Lục Trung Dũng tới nói, cũng là một loại khẳng định a. Mà Lục Quan Vũ cái nào sợ không phải tại Lục Trung Dũng chờ đợi hạ sinh ra tới đứa bé, trên thân cuối cùng là chảy máu của hắn. Hắn khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy con trai chưa kết hôn liền mất mạng. Có thể hai người kia lại là Lục Trung Dũng sỉ nhục biểu tượng. Tranh tranh nam nhi, nhất phẩm đại tướng quân, khuất tại vệ quốc công quyền thế ủy thân một cái hại mình nguyên phối nữ nhân, cùng nàng sinh con dưỡng cái. Mà vệ quốc công phủ như phản, dù là họa không kịp xuất giá nữ, Sử thị cùng Lục Quan Vũ trên thân đều chảy sử ra máu, bọn họ cùng vệ quốc công phủ là một lòng. Cho nên trên triều đình ai cũng có thể dùng điểm này đến công kích Lục Trung Dũng, lại nói chuyện một cái chuẩn. Đây là có thể đem Lục Trung Dũng kéo xuống địa ngục tồn tại. Bọn họ vừa chết một đốc, đối với Lục Trung Dũng cũng là một loại giải thoát. Cho nên Lục Quan Dịch lợi dụng Trấn Nam Vương phi làm bẻ chơi chết Sử thị, lại dùng nàng chết kích thích Lục Quan Vũ, để Lục Quan Vũ trước ra tay với hắn, mà lại nhân chứng vật chứng đều tại, cuối cùng hắn còn chỉ đem Lục Quan Vũ làm ngốc mà không phải chơi chết, hắn cảm thấy mình thật sự là sát phí liêu khổ tâm, chiếu cố đến phụ thân các mặt cảm thụ. Nếu không phải là bởi vì phụ thân đối với hắn còn tốt, hắn không cần như thế quanh co khúc khuỷu. Có thể làm đến bước này, hắn cảm thấy mình thật là một cái lại hiếu thuận bất quá thật lớn mà. Còn phụ thân có cao hứng hay không, hắn là thật không thể chú ý. Diệp Nhã Minh nhìn hắn một cái, nói đến chuyện khác, hai đứa bé, ta cho bọn hắn lên cái nhũ danh, ca ca gọi Bình Bình, muội muội gọi An An. Danh tự này dù tục, nhưng ta hy vọng đứa bé cả một đời có thể bình an trôi chảy. Còn đại danh, ngươi nhìn là ngươi tới lấy, vẫn là viết thư để công công lấy. Ngươi lấy đi. Lục Quan Dịch nói, ngươi thống khổ như vậy mới sinh hạ bọn họ, trên đời này không có người nào so ngươi càng có lấy tên tư cách. Chỉ có lấy tên tư cách sao? Diệp Nhã Minh nhìn hắn, xinh đẹp con mắt chớp chớp. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Lục Quan Dịch cúi đầu xuống, nhìn chăm chú nàng, đôi mắt bên trong chỉ có bóng dáng của nàng, thanh âm trầm thấp, chỉ cần ta có, ngươi muốn đều cầm. Diệp Nhã Minh nhìn qua hắn, phá lệ nghiêm túc nói, bọn họ chi cho ta, giống như Trấn Nam Vương phi con trai nàng. Trên đời này ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn họ, nếu không, liền sinh tử của ta đại địch. Bao quát ngươi. Hai người hiện tại còn đồng tình mật ý. Lục Quan Dịch không có làm qua bất cứ thương tổn gì nàng cùng đứa bé sự tình, tổn thương cảm tình nàng sẽ không nói. Nhưng cảnh báo là muốn gõ, nhất là tại đứa bé phương diện này. Ta cũng giống vậy. Lục Quan Dịch nghe được nàng chưa hết chi tử, nàng là sợ hãi hắn cùng Trấn Nam Vương hoặc cái khác nạp tiếp dưỡng bên ngoại thất nam nhân đồng dạng, vì người khác tổn thương nàng cùng đứa bé. Hắn khẽ hôn môi của nàng, thê bình thường nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi cùng đứa bé. Ta càng sẽ không tổn thương các ngươi. Ngươi hôm nay lời này ta có thể nhớ kỹ. Ân. Diệp Nhã Minh thuận lợi sinh sản, muốn phái người hướng chỗ có quan tâm nàng người báo tin vui, có Lục Quan Dịch tại. Diệp Nhã Minh liền đem chuyện này đều giao cho hắn, nàng thanh thản ổn định ở cữ. Lục Quan Dịch bởi vì đổi đi nơi khác, có tầm 1 tháng giả, lại thêm dưỡng thương 1 tháng, hắn khoảng chừng 2 tháng giả. Tháng thứ nhất, hai vợ chồng điều dưỡng thân thể, thuận tiện mang mang bé con, thời gian trôi qua trước nay chưa từng có an tĩnh cùng thanh nhàn. Mà chờ Diệp Nhã Minh từ trong tháng bên trong ra, loại này thanh nhàn thời gian liền một đi không trở lại. Cuối cùng một nhóm trà đen ra, nàng từng cái đánh giá kiểm tra về sau, muốn đem cái này một nhóm trà đen giao cho triều đình, mang đến Đại Kim. Ngày 1 tháng 10 là giao hàng thời gian, Trần Chấn Sách 2 ngày trước đến Lâm An. Hắn tự thân tới cửa bái phòng Lục Quan Dịch, cũng đưa hai cái dây chuyền vàng cho đứa bé. Đến giao hàng ngày hôm đó, Diệp Nhã Minh ngồi xe ngựa cùng Lục Quan Dịch cùng nhau đi xưởng trà. Trà phương bên kia có lưu thả lá trà nhà kho, nhưng địa phương không lớn. Lâm An bên này cùng Huy Châu, Mân Châu vận đến trà đen lượng quá lớn, Diệp gia liền tại xưởng trà bên kia kiến tạo mấy cái kho hàng lớn đến cất giữ trà đen, cũng phái người trông coi. Trừ Diệp gia hộ viện, Diệp Nhã Minh còn cố ý xin nha môn nha dịch đến luân phiên trông coi. Đương nhiên, những nha dịch này nàng đều cho phong phú tiền làm thêm giờ, bởi vậy bọn nha dịch hết sức vui vẻ tiếp nhiệm vụ này. Biết trà này đối với triều đình ý nghĩa trọng đại, Lâm An trà thương như Vương Khoan bọn người cho dù là đỏ mắt đến có thể nhỏ máu, cũng không dám náo cái gì yêu thiếu thân. Diệp Nhã Minh đến lúc đó, Trần Chấn đã đến, đang cùng Diệp Sủng Minh cùng Diệp Hồng Sương, Diệp Gia Hưng nói chuyện. Nhìn thấy Lục Quan Dịch cùng Diệp Nhã Minh tiến đến, hắn đứng dậy chắp tay hành lễ, "Lục đại nhân, Lục phu nhân." Trần Chấn chừng 50 tuổi, là cái cực có năng lực quan viên, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là tứ phẩm quan, quan hàm so Lục Quan Dịch còn thấp một cấp. Nơi này liền không khỏi không cảm khái trong quân doanh thăng chức thăng được nhanh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lục Quan Dịch đứng phía sau thái tử, lại là Lục Trung Dũng chi tử có quan hệ. Trần đại nhân. Diệp Nhã Minh đi theo Lục Quan Dịch sau lưng lên tiếng chào hỏi, đa tạ Trần đại nhân ngày hôm trước đưa hạ lễ, Trần đại nhân có lòng. Chương 360, sái diện trà. Cùng Trần Chấn hàn huyên hai câu, Diệp Nhã Minh lúc này mới cùng Diệp Sùng Minh cùng Diệp Hồng Sương chào hỏi, "Tổ phụ, đại bá." Diệp Nhã Minh ở cữ, Diệp Sùng Minh cho dù là hôn tổ phụ cũng không tốt tiến nàng trong phòng đi. Bởi vì nàng sinh chính là song bào thai, Diệp Lao Thái Thái cùng Doãn Thị đều cho rằng nàng thiệt thòi thân thể, hận không thể nàng ngồi song nguyệt, bởi vậy lúc này cách sang tháng tử đã có nửa tháng, Diệp Nhã Minh vẫn không thể ra viện tử canh chừng. Bởi vậy Diệp Sùng Minh chừng một tháng kế tiếp không có từng gặp Diệp Nhã Minh. Diệp Nhã Minh mang thai thời điểm cũng không béo, dinh dưỡng đều cho đứa bé. Tháng này tử ngồi xuống nàng ngược lại là mập mấy cân. Nàng lúc này sắc mặt hồng nhuận, làn da suy đạn có thể sắc thực, cả người cùng thành thục cây bảo mật, cả người tràn đầy mẫu tính hào quang. Cùng trước kia da trắng lạnh, dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh nàng hoàn toàn khác biệt. Diệp Sùng Minh loại này đã có tuổi người, liền thích xem cháu gái hiện tại loại trạng thái này. Bởi vậy hắn liên tiếp gật đầu, nói, mập, béo điểm tốt, trước kia quá gầy, hiện tại vừa vặn. Đang định rèn luyện giảm béo Diệp Nhã Minh. Nàng không muốn nói cái này làm người hề vải chủ đề, quay đầu đối với Trần Chấn cười nói, Đại Kim mùa đông lập tức tới, cái này lá trà muốn tại mùa đông tiến đến trước vận chuyển về Đại Kim, thời gian cấp bách, nghĩ đến Trần đại nhân cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Lá trà đều tại trong kho hàng, ta trực tiếp mang các ngươi đi qua đi. Các ngươi lấy mẫu kiểm tra sau nếu như không có vấn đề, liền có thể lập tức cân nặng lôi đi. Trần Chấn chỉ thích như vậy dứt khoát lưu loát phong cách làm việc. Hắn nói, đa tạ Lục phu nhân lý giải. Lục đại nhân, Lục phu nhân, Diệp Lao Thái ra mời. Một đoàn người đi nhà kho. Mở ra đại môn, bên trong từng dãy cao 3-4 mét kệ hàng hiện ra ở trước mắt. Kệ hàng bên trên chất đống lấy từng khối dùng trúc diệp bao khỏa như cục gạch đồng dạng trà bánh, giống tường gạch đồng dạng đem kệ hàng lấp đầy, tạo thành từng đạo trà bánh tượng. Sở dĩ dùng trúc diệp đến bao trà bánh, mà không giống hậu thế như thế dùng giấy bao, là bởi vì cái này thời đại giấy quá quý giá. Dùng giấy bao chi phí quá lớn, lại tại vận chuyển quá trình bên trong dễ dàng tổn hại. Ngược lại là trúc diệp vật giá rẻ đẹp còn trải qua mài mòn, bao sau lại dùng dây gai bó chặt, là thích hợp nhất đóng gói tài liệu. Lần này giao trả hết thể nhiều ít cân? Trần Chấn hỏi. Diệp Nhã Minh nhìn Diệp Sùng Minh một chút. Diệp Sùng Minh nói với nàng, những này trà đều là ngươi thu xếp, ngươi rõ ràng nhất tình huống. Ngươi không cần cố lấy chúng ta những trưởng bối này, trực tiếp cùng Trần đại nhân nói là được. Diệp Nhã Minh gật gật đầu, thế này mới đúng Trần Chấn nói, Huy Châu, Mân Châu núi trà bên trên cây trà còn không có mọc tốt, cần sang năm mới có thể ngắt lấy, cho nên năm nay trà đen chỉ có thể giao 150.000 cân. Chứ nguyên liệu, có kinh nghiệm chế trà sư phụ cũng không đủ. Cho nên năm nay là dẫm lên thấp nhất đường tuyến kia nộp lên trên là trà. Trần Chấn gật đầu cười nói, rất tốt. Năm thứ nhất cùng Đại Kim giao dịch, trà đen số lượng nghi thiếu không nên nhiều. Lượng thiếu mới có thể đem giá tiền nâng lên. Nếu như Diệp gia năm nay giao 250.000 cân lá trà, Trần Chấn còn nghĩ lấy có phải là ép 10 vạn cân xuống tới. Nhưng kể từ đó, hộ bộ liền phải đem đại lượng tiền bạc đặt ở cái này đơn trên phương diện làm ăn. Tuy nói Đại Tấn coi như giàu có, quốc khố cũng không trống rỗng. Nhưng một quốc gia cái nào đều muốn tiền, loại này hàng tồn động vật hành vi rất dễ dàng để hộ bộ bị vạch tội. Hiện tại Diệp gia chỉ giao 150.000 cân lá trà, hộ bộ liền hoàn toàn không cần xoắn xuýt cái vấn đề này. Hắn lại hỏi, những này lá trà cứ như vậy là vào, sẽ không hư sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì bất kể là trà Long Tỉnh, vẫn là ngày hôm trước hắn đi lục phủ lúc Lục Quan Dịch đáp lễ cho hắn thiết quan âm, đều phải đặt ở tích trong hộp cẩn thận bảo tồn, nếu không sắc hương vị liền lưu không được. Nếu như muốn thả bình bên trong cất giữ, liền đến tại bình thực chất cùng đỉnh chóp thả hai bao dùng giấy bao lấy vôi sống, hấp thu hơi nước, bảo trì bình khô ráo. Giang Nam mùa mưa rầm, như thế thả khẳng định không được. Nhưng những này trà vận lúc đến đã qua mai vũ thời tiết khô ráo cũng đừng có gấp. Đại Kim 1 năm 4 mùa khí hậu đều khô ráo, liền trực tiếp thả trong phòng, tồn cái 10 năm 20 năm cũng không có vấn đề gì. Những lời này, lúc trước đem trà đèn cầm lúc đi ra Diệp Nhã Minh liền từng cùng Trần Chấn nói qua. Trần Chấn sở dĩ muốn hỏi một lần nữa, cũng là căn cứ đối với cuộc làm ăn này chịu trách nhiệm thái độ, muốn lại một lần nữa hướng Diệp Nhã Minh xác nhận, chuyển biến tốt đẹp đặt cho Đại Kim quan viên. Diệp Nhã Minh dẫn bọn hắn nhìn qua mấy cái nhà kho, đem tất cả muốn giao phó lá trà đều giới thiệu một lần. Chờ chuyển tiến cái cuối cùng phòng, nhìn thấy bên trong trà bánh là dùng bọc giấy trang, Trần Chấn tâm niệm sách khẽ động, hỏi, đây là dùng tài liệu tương đối tốt cũng tương đối đắt đỏ trà đen.
Đúng.
Diệp Nha Minh nói, cái này lá trà phẩm chất, một hồi lấy mẫu kiểm tra thời điểm ngài cùng cái khác trà so sánh liền biết rồi. Nhóm này trà dùng không riêng gì trà ngon, nàng còn tiến hành vẩy mặt xử lý. Hiểu rõ trà người đều biết, lá trà chồi non lá non bên trên mới có nhung mao, cũng chính là hảo. Lông tơ hiện lên màu trắng, mềm nhất nha trên ngọn khoác đầy bạch hảo, đến mảnh thứ 4 lá cây thời điểm cái này nhung mao liền biến mất. Cho nên mua được lá trà sau muốn giám định nó phẩm chất, đầu tiên liền muốn nhìn trà khô. Nếu như trà khô bên trong lông tơ rất nhiều, nói rõ chế lá trà tươi lá cực non, dùng tài liệu vô cùng tốt. Trái lại nhưng là lá giả lá cứng. Lá giả cay đắng vị nặng, ngọt thoải mái độ kém, hương vị không tốt. Chế trà đen lúc nguyên liệu muốn tiến hành nắm chồng lên men, nguyên liệu sẽ biến thành đen. Nhưng chứa lông tơ lá trà vẫn có thể nhìn ra được, biến thành đen trà vừa so sánh, hắc bạch phân minh, hết sức rõ ràng. Tại Diệp Nhã Minh trước, an hóa trà đen sẽ chia làm bao tâm trà cùng sái diện trà. Chế tác công nghệ khác biệt, nhưng ý tứ lại là đồng dạng, tức đem lông tơ nhiều nhất tốt nguyên liệu trà vẩy vào trà đen trên mặt, để trà bánh nhìn qua phẩm chất vô cùng tốt, tại bán lúc có thể bán ra giá cao. Trà này đạt được hai bộ phận chế tác, liều phối công nghệ phức tạp, Diệp Nhã Minh nơi này nhân thủ không đủ, chế trà sư phụ chế trà công nghệ cũng không thành thục, nhưng bởi vì trà này là bán cho đại kim hoàng tộc cùng quý tộc. Ngẫm lại đại kim hàng năm quấy rối biên quan, nhiều ít binh sĩ cùng bách tính vì thế mất mạng, Diệp Nhã Minh liền hận không thể nhiều bán chút bạc mới tốt. Bởi vậy nàng tự mình chỉ huy Lâm An nơi này chế trà sư phụ chế sái diện trà. Nhóm này lộ ra phẩm chất đặc biệt cao, hương vị cũng rất tốt trà đen, nàng dự định lấy 15 lượng một cân giá tiền bán buôn cho triều đình. Triều đình bán cho đại kim, ít nhất phải lật cái gấp đôi. Diệp Nhã Minh chỉ vào trên kệ trà đạo, những này trà bánh đều là trừ đóng gói trọng lượng sau một cân một khối. Các người lấy mẫu kiểm tra thời điểm trừ nếm hương vị, cũng xưng một cân trọng lượng. Nếu như không có sai lầm, đến lúc đó nhưng trực tiếp số trà bánh số lượng là được, không cần lại xưng. Đương nhiên, các người nghĩ xưng cũng không thành vấn đề. Trà trọng lượng sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Trần Chấn gật đầu, Lục phu nhân nghĩ đến chủ đáo. Ta tin tưởng Lục phu nhân là người. Bất quá giải quyết việc chung, xương vẫn là phải xương một chút. Nói hắn chắc tay, chúng ta nơi này sợ là một ngày hai ngày bận bịu không xong. Chư vị không cần buổi tiếp, để một vị quản sự lưu tại nơi này là xong, chư vị mời tự tiện. Chương 361, phẩm không lợi hại. Diệp Nhã Minh không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Súng Minh. Diệp Súng Minh chỉ vào Diệp Gia Hưng cười nói, đây là cháu đích tôn của ta Diệp Gia Hưng, hắn lại ở chỗ này buổi tiếp các vị đại nhân. Các vị đại nhân có dặn dò gì, cứ việc gọi hắn là được. Các vị đại nhân có chuyện bận rộn, vậy chúng ta liền không ở thêm, cáo từ trước. Lần thứ nhất cùng đại kim làm trà đen mua bán, không dung phạm sai lầm. Lúc đầu lấy mẫu à, tùy tiện đánh đánh cũng là đánh, mỗi cái kệ hàng đánh lên một hai khối trà bánh, mở ra xem nhìn nghe, lại ra khối tiếp theo đến ngâm ngâm nếm thử hương vị, lại đem cả khối kệ mở đến kiểm tra một chút là đủ. Làm được thô ráp, công việc này một ngày liền có thể hoàn thành. Từ nhỏ một chút liền hai ngày. Có thể Trần Chấn bọn người không dám mã hổ, cứ thế tại xưởng trà ngây người 4 ngày, nhiều đánh rất nhiều trà dạng tiến hành kiểm tra, cũng làm tốt ghi chép, lúc này mới kết thúc làm việc. Diệp Gia Hưng về nhà bẩm báo, Diệp Nhã Minh bọn người lại đi bọn họ ngủ lại dịch trạm. Trên đường Diệp Sùng Minh không yên tâm hỏi, bọn họ mấy ngày nay cảm xúc như thế nào? Không nói chúng ta chả có gì không ổn a. Mấy ngày nay hắn một mực treo lấy một trái tim, liền chỉ sợ Trần Chấn bọn người đối với chả không hài lòng. Đây là Diệp Gia mỗi một lần cùng triều đình làm lớn như vậy tông mua bán, không dung có nửa điểm sai lầm. Bởi vì lao nhân gia ông ta khẩn trương, Diệp Gia Hưng mỗi ngày trở về đều muốn đem tình huống cùng tổ phụ bẩm báo một lần. Hắn rất lý giải tổ phụ tâm tình, không có nửa điểm không nhịn được nói, rất tốt, Trần đại nhân bọn họ còn khen chúng ta tới. Nói chúng ta chế trà hương vị 10 phần nhất trí, đều như thế tốt. Bọn họ còn nói, những này lá trà đến từ Lâm An, Huy Châu, Mân Châu cái này ba cái địa phương khác nhau, nhiều như vậy chế trà sư phụ cùng một chỗ chế, hương vị lại còn có thể giống nhau, thật sự là rất đáng ngưỡng. Diệp Súng Minh lớn thở dài một hơi, trên mặt tươi cười tới. May mắn mà có muội muội của ngươi, nàng thật sự rất lợi hại. Hắn từ đáy lòng khen. Trước kia Diệp Hồng Thịnh chế trà phẩm khống cũng làm tốt lắm, nhưng đó là lá trà số lượng không nhiều tình huống dưới, là cái này mấy trăm ngàn cân một cái số lẻ. Dù là như thế, Diệp Hồng Thịnh còn suốt ngày ở tại xưởng trà bên trong, thậm chí ăn ở tại nơi này, con mắt nhìn chằm chằm, tự tay động lên, trong miệng thưởng thức, từ chế trà bắt đầu mãi cho đến chế trà kết thúc, mệt nhọc mấy tháng, gầy bên trên mấy cân thịt, mới có thể bảo trì như thế ổn định phẩm chất. Diệp Nhã Minh đây cũng là cái lớn buông tay, liền đi năm nuôi dưỡng một nhóm chế trà sư phụ, liền phóng ra đi đến Huy Châu, Mân Châu chế trà. Chính nàng chằm chằm chính là công nghệ phức tạp hơn sái diện trà. Mặc dù nàng làm cái bình trà chế độ, phái một nhóm đặc huấn gia vị giác nhạy cảm cái gọi là bình trà viên đi kiểm tra, nhưng Diệp Sùng Minh trong lòng vẫn là lau một vệt mồ hôi. Cái này không có tự mình nhìn chằm chằm. Chế trà sư phụ cũng không phải đặc biệt có kinh nghiệm, vạn nhất chế ra trà khác biệt quá lớn làm sao bây giờ? Đây chính là cùng triều đình buôn bán a, nhóm này trà vẫn là bán được đại kim đi. Một khi có cái sai lầm, ảnh hưởng chính là hai nước quan hệ ngoại giao. Đến lúc đó triều đình hạ xuống tội đến, một nhà lao tiểu có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Diệp Nhã Minh là chủ yếu người tham dự, nàng cũng chạy không được, Lục Quan Dịch Quan cũng đừng nghĩ làm. Diệp Nhã Minh một mực biểu hiện được tính trước kỹ càng, chấn định tự nhiên, Diệp Sùng Minh mình lại không có năng lực này, trừ tin tưởng Diệp Nhã Minh không có lựa chọn khác. Bởi vậy hắn dặn dò qua Diệp Nhã Minh mấy lần cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hắn một mực treo lấy một trái tim. Huy Châu cùng Mân Châu trà đưa tới về sau, Diệp Nhã Minh tiến hành bình luận, sau đó nói cho hắn biết phẩm chất rất ổn định, để hắn đừng lo lắng. Hắn tâm dù an định một chút, nhưng vẫn là không có cách nào triệt để yên tâm. Mấy ngày nay hắn ăn không vô ngủ không ngon, liền chỉ sợ Trần Chấn bọn người nói một câu không tốt, cho dù là Diệp Gia Hưng nói cho hắn biết đánh giá không sai, lấy mẫu kiểm tra không có kết thúc, vẫn vô dụng. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đem tâm thả lại trong bụng đi. Diệp Hồng Minh đi Huy Châu tuần sát đi, khoảng thời gian này vẫn luôn là Diệp Gia Hưng đang chạy chân, tổ phụ trong lòng lịch trình hắn là rõ ràng nhất. Không nói Diệp Sùng Minh, liền là chính hắn cũng dẫn theo một trái tim. Năm nay mùa xuân, Lâm An Thành mua trà phương mấy cái kia trà thương trà lòng tỉnh đưa ra thị trường, bọn họ đều mua đến hưởng qua, hương vị không nói sai lệch quá nhiều đi, cũng là đều có các đặc sắc. Diệp Gia Hưng lúc này chạy tới hỏi Diệp Hồng Thịnh, Diệp Hồng Thịnh nói cho hắn biết, chúng ta thu tiền, dạy đều là chính tông nhất thủ pháp, tận tâm tận lực, không có nửa điểm tàng tư. Nếu như bọn họ chế trà không đúng, chỉ có thể nói là những người này về sau không có siêng năng luyện tập, đem ta dạy cho đồ vật của bọn họ đã quên. Có thể Diệp Nhã Minh thủ hạ chế trà đen sư phụ, cũng liền theo nàng học được một lần, về sau liền bị phái đi nơi khác. Muốn nói luyện tập cũng là không có, dù sao mùa đông nhưng không có tươi lá. Vậy nàng là làm sao khiến cái này chế trà sư phụ chế được hương vị đồng dạng trà đến? Nhìn thấy Diệp Nhã Minh, hắn nhịn không được hỏi, ta muội muội, ngươi là làm sao làm được nhượng chế trà sư phụ chế trà hương vị đều như thế nhất trí? Rất đơn giản a, chuẩn hóa. Mỗi một bước đều chuẩn hóa. Diệp Nhã Minh nói, hiện đại đều là dùng máy móc đến chế trà. Tuy nói chế ra trà, lão trà khách sẽ nói không có thủ công trà chế ra có linh hồn, nhưng cơ chế trà không sẽ sai lầm, sẽ không lật xe, phẩm chất ổn định. Diệp Nhã Minh tự nhiên không có cách nào tạo ra máy móc đến, nhưng nàng có thể đem một chút thao tác cùng tiêu chuẩn quy định chết, lại khiến người ta chế được một chút phiên bản đơn giản hóa dụng cụ đến tiến hành kiểm chắc, để cho người ta công thao tác như là làm hóa học thí nghiệm, tận lực quy phạm chính xác, hướng máy móc tiêu chuẩn bên trên dựa sát vào. Mà lại những này thao tác không phải một người làm, mà là ba người một tiểu tổ, dò xét lẫn nhau, tương hỗ chỉnh lý. Kể từ đó, phạm sai lầm suất liền giảm mạnh. Lại trên cơ sở này phối hợp bình trà viên tiến hành kiểm chắc, cơ bản liền có thể bảo hộ lá trà phẩm chất nhất chi tính. Nhóm này trà đen không cần tốt bao nhiêu, phẩm không mới là mấu chốt nhất. Không chỉ riêng này một nhóm, về sau mỗi một năm mỗi một nhóm đều muốn đạt tới thống nhất tiêu chuẩn, mới có thể dựng nên Diệp Gia lá trà nhãn hiệu. Mà Lâm An Thành các trà thương phái tới chế trà sư phụ, sau khi trở về trải qua một mùa đông, đem trước kia sở học trà Long Tỉnh chế pháp đã quên một bộ phận, lại tại trong lúc này dung nhập mình lý giải, có ít người sẽ còn thần triển khai, tự cho là đúng tiến hành tao thao tác, chế ra trà Long Tỉnh hương vị có thể không đều có đặc sắc mới là lạ. Đương nhiên cũng có tốt, tỉ như Tần Tứ Tường loại người này, không chỉ có thể bảo trì vốn có trà vị, thậm chí còn có thể tăng lên. Vậy cũng là thiên phú dị bẩm. Nhìn xem Trần Chấn bọn người đem lá trà trở đi, không riêng Diệp Sùng Minh, liền Diệp Nhã Minh cũng lớn thở dài một hơi. Không có giao hàng, tổng gánh một phần tâm, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ vừa đi, Diệp Nhã Minh thì có rảnh rỗi hỏi Lục Ngạc, ngươi đi hỏi một chút Mã Vận, Tần Tứ Tường người một nhà tới chúng ta chỗ này về sau, là cái tình huống như thế nào? Nếu là hắn biết, để hắn tới đáp lời. Nàng đứa nhỏ này mang đến vất vả. Tần Tứ Tường một nhà bị tiếp vào Diệp gia sau nàng một mực không có tinh lực bận tâm chuyện này, đều là Diệp Sùng Minh cùng Diệp Hồng Thịnh an trí bọn họ. Bất quá Diệp Nhã Minh có phân phó Mã Vận phái người hảo hảo nhìn chằm chằm Tần Tứ Tường, xem hắn phẩm hạnh như thế nào, hay không an tâm ngốc tại Diệp gia. Chương 362, đi kinh thành vẫn là Lưu Lâm An. Tốt chế trà sư phụ cố nhiên có được, nhưng nếu như tâm thuật bất chính, hoặc là không nguyện ý ngốc tại Diệp gia, cái kia cũng không có giá trị gì. Loại người này học được tay nghề sau còn dễ dàng chuyện xấu. Không đầy một lát Mã Vận tới, bẩm, Tần Tứ Tường là cái trà si, trừ chế trà bên ngoài những khác đều không quan tâm. Bởi vì đến chính là toàn gia, chúng ta cho bọn hắn một nhà an trí đến không sai, hắn không có gì muốn quan tâm, đoạn thời gian trước hắn vẫn tại chế trà. Hai tháng trước hắn sai người tới hỏi, có thể hay không chế độ giáo dục trà hoa quế cùng trà đen. Lão thái gia cùng lão gia không nghĩ cầm loại chuyện nhỏ nhặt này tới quấy rầy ngài, liền đem việc này ép xuống, chỉ nói chờ cô nương ngài sinh đứa bé ra trong tháng sau lại nói. Theo lý, Tần Tứ Tường người như vậy vừa vặn đối với Diệp Hồng Thịnh khẩu vị. Việc nhỏ như vậy hắn liền có thể làm chủ, bằng không Diệp Sùng Minh phân phó một câu cũng được. Nhưng trải qua mấy chuyện này về sau, Diệp Sùng Minh đối với mình nhìn người ánh mắt rất không tự tin. Diệp Hồng Thịnh càng là sợ hãi nhìn lầm người mà cho Diệp gia tạo thành đại họa. Dù sao chế trà bí phương là Diệp gia đặt chân căn bản, cho nên không có Diệp Nhã Minh gật đầu, việc này hai người căn bản không dám quyết định. Nhưng khi đó Diệp Nhã Minh mang cái bụng lớn, ngồi nằm đều gian nan, lại lập tức sẽ sản xuất, hai cha con cũng không nguyện ý cầm loại chuyện nhỏ nhặt này tới quấy rầy Diệp Nhã Minh, làm cho nàng quan tâm. Nhà hắn nhân tính cách phẩm hạnh như thế nào? Tần Tứ Tường thê tử nguyên là vương gia giặt hồ phòng, con dâu lớn thì tại nhà bếp làm giúp việc bếp núc, hai đứa con trai đều là chế trà học đồ, theo hắn chế độ giáo dục trà, tiểu nhi tử còn không kết hôn. Tới Diệp gia về sau, lúc đầu Diệp Nhã Minh là để Diệp Sùng Minh an trí. Nhưng Diệp Sùng Minh nói cái này toàn ra là Diệp Nhã Minh thẳng đến, liền để nàng làm thành thị tỷ xử lý. Nhân tài như vậy, Diệp Nhã Minh cũng cảm thấy đặt ở mình dưới mí mắt yên tâm chút, miễn cho thả tại Diệp gia một thời cố không đến bị người xa lánh, hoặc là có dị tâm trộm Diệp gia chế trà bí phương cho nguyên chủ tử, liền chấp nhận Diệp Sùng Minh cái này an bài. Nàng để Hứa Tán vẫn chiếu vào tại nhà họ Vương vị trí, an bài kia một nhà năm miệng ăn. Tần gia con dâu lớn tiến vào lục phủ cho hạ nhân nấu cơm nhà bếp lớn. Toàn gia đều là người thành thật. Mã vừa nói, làm việc mười phần bổn phận, không có cái gì hoa hoa tâm tư. Diệp Nhã Minh yên tâm, ngươi đem hắn gọi tới đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Giống Tần Tứ Tường loại này một lòng trầm mê ở chế trà người, vậy dĩ nhiên là dạy hắn càng nhiều lá trà chế pháp, mới có thể thu phục hắn. Cùng Tần Tứ Tường nói chuyện đàm, cho hắn vẽ lên một đống bánh nướng, đem thành thật chất phát Tần Tứ Tường nói đến hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Nhã Minh đứng dậy trở về hậu viện. Lục Quan Dịch đang tại Hải Nhi phòng đùa hai đứa bé. Hiện tại hai đứa bé sớm đã rút đi kia thân đỏ ra, trở nên trắng trắng mềm mềm, phấn điêu ngọc mài. Tỉnh lại thời điểm liền bưng lấy mình bàn chân nhỏ mút lấy. Hai con nho đen giống như con mắt ủng ngủ cục chuyển, lộ ra mười phần linh động. Mặc dù đứa bé có thật nhiều hạ nhân chiếu khán, nhưng Diệp Nhã Minh cũng không hy vọng Lục Quan Dịch trở thành vùng tay lao cha, chỉ cần có rảnh rỗi liền lôi kéo hắn đến Hải Nhi phòng đến bồi đứa bé, còn để hắn động thủ cho đứa bé thay tã. Đây là thân tử thời gian. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong mỗi ngày chỉ cần có thời gian, liền đến bồi đứa bé. Nhiều bồi đứa bé cùng người mới thân. Lục Quan Dịch trong ấn tượng liền chưa thấy qua mẹ ruột, phụ thân càng là quanh năm suốt tháng tại biên quan, thật vất vả trở về, sẽ chỉ sụ mặt hỏi hắn công khóa làm không có, căn dặn hắn muốn hảo hảo hiếu thuận tổ phụ, tổ mẫu. Hắn mặc dù biết phụ thân vẫn là quan tâm hắn, yêu hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cha con ôn tình. Hắn thiếu thốn, cả một đời không có cách nào có được đồ vật, hắn nguyện ý lấy đền bù hình thức cho đứa bé. Cho nên hắn mười phần đồng ý Diệp Nhã Minh quan điểm. Mỗi ngày đứa bé tỉnh, hắn cũng có đi bồi đứa bé, từ cái gì cũng đều không hiểu tân thủ, biến thành động tác thành thạo thay tã, chủ cách, dỗ ngủ vũ em. Diệp Nhã Minh đổi quần áo rửa tay mặt, đi vào Hài Nhi phòng đi ngồi ở mép giường, ôm lấy một người trong đó, liền gặp đứa bé hướng trong lồng ngực của mình ngủ. Diệp Nhã Minh trên thân y phục này là đặc chế, bằng chiếu vào phòng lộ hàng cho bú kiểu dáng gọi hạ ma ma làm. Lúc đầu à, Diệp Lao Thái Thái cho đứa bé chuẩn bị mấy cái nũ mẫu, hai đứa bé căn bản không thiếu sữa mẹ uống. Mà lại cổ đại những thế gian này phu nhân cơ hồ sẽ không đích thân bồi dưỡng đứa bé. Nhưng Diệp Nhã Minh biết, sơ sữa là nhất tốt. Được chọn chúng hai cái này nũ mẫu, con của các nàng một cái 4 tháng, một cái 5 tháng, sớm đã không phải sơ sữa. Huống hồ cho bú đối với thân thể nàng khôi phục cũng có chỗ tốt. Cho nên nàng kiên trì tự mình uy đứa bé đã ăn xong không đủ lại uống nũ mẫu. Nàng dự định uy đầy sau 3 tháng lại gây mất. Dù sao ban đêm toàn từ nhũ mẫu mang, ban ngày nàng muốn thời điểm bận rộn cũng từ nhũ mẫu quản, cũng không phải rất vất vả, càng không có thoát thân không ra. Ngươi còn có 10 ngày liền lên kinh, chúng ta mẹ con ba cái, ngươi là tính thế nào? Diệp Nhã Minh hỏi Lục Quan Dịch. Lục Quan Dịch gặp con gái uống mãi, con trai đang liều mạng chết thẳng cẳng, cũng muốn đi đoạt uống sữa. Hắn tranh thủ thời gian ôm lấy con trai, đối với Diệp Nhã Minh nói, ta ngược lại không muốn làm người cô đơn, nhớ lại đến trong phủ vắng ngắt liền chịu không được. Có thể thời tiết lạnh, đứa bé còn như thế tiểu, thân thể ngươi cũng không có khôi phục, ngựa xe vất vả, đi kinh thành thực sự không tiện. Các ngươi vẫn là ở tại Lâm An đi, chờ sang năm đầu xuân. Nói đến đây hắn dừng lại. Hắn vốn muốn nói để Diệp Nhã Minh đầu xuân thời tiết ấm áp lại mang đứa bé kinh thành. Có thể đầu xuân, Diệp Nhã Minh liền muốn bận rộn. Đợi nàng làm xong, lại đến mùa thu. Hắn rủ xuống đôi mắt kinh ngạc nhìn qua trong ngực béo con trai, trong mắt một mảnh phiền muộn. Diệp Nhã Minh cố ý đùa hắn, chỉ coi không thấy được trên mặt hắn biểu lộ, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ quay đầu kinh ngạc hỏi, thế nào? Không có. Lục Quan Dịch nói. Hắn ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói, hết thảy lấy ngươi cùng đứa bé thân thể làm trọng, các ngươi lưu tại Lâm An đi. Sang năm đầu xuân, ngươi muốn dồn trà, cũng đi không được. Ta có thời gian trở về tới thăm đám các người mẹ con ba. Nói là nói như vậy, nhưng triều đình trừ ăn Tết thả vài ngày nghỉ, cũng chỉ có 10 ngày một hưu mục. Có thể nghỉ một ngày căn bản không đủ hắn vừa đi vừa về. Nếu như Diệp Nhã Minh mang theo đứa bé tại Lâm An, hắn cùng thế tử, đứa bé một năm đều gặp không được vài lần. Diệp Nhã Minh nghĩ, nói, bởi như vậy, bên cạnh ngươi cũng không có hầu hạ người. Bằng không, cho ngươi nạp cái thiếp. Lục Quan Dịch quay đầu trừng nàng, nói hiệu nói vượn cái gì? Thanh âm hắn có chút lớn, thần sắc nghiêm nghị địa, trong ngực béo con trai bị giật nảy mình, nhếch môi hoa một tiếng liền khóc lên. Chính hạnh phúc ghé vào mẫu thân trong ngực mút mại an sững sờ một chút, xoay đầu lại nhìn xem các ca, nghĩ, cũng đi theo hoa một tiếng gào. Cái này nhỏ bộ dáng thấy Diệp Nhã Minh phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Nàng trừng Lục Quan Dịch, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nhìn hù dọa đứa bé. Lục Quan Dịch biểu lộ ngượng ngùng, động tác thuần thục vỗ nhẹ con trai cõng, một mặt dỗ dành đứa bé một mặt nói, ai bảo ngươi nói hiệu nói vượng. Chương 363, sau cưới ở chỗ nào? Vậy ta không phải gõ ngươi sao? Ngươi nếu dám lên nạp thiết tâm, vậy chúng ta mẹ con ba một mực ở tại Lâm An, ngươi hãy cùng tiểu thiếp của ngươi ở kinh thành qua, đừng lại đến trước mặt chúng ta lung lay. Ta sợ ngươi không nhớ được, nhắc nhở ngươi một chút. Đời ta có ngươi là đủ rồi, những nữ nhân khác lại không lọt nổi mắt xanh của ta. Ngươi yên tâm đi. Hừ, dấu ngon dấu ngọt. Diệp Nhã Minh giận hắn một chút, sóng mắt lưu chuyển, phong tình và trùng. Lục Quan Dịch ánh mắt lập tức dính ở trên người nàng không thể rời đi. Bất quá xét thấy ngươi biểu hiện tốt, vậy chúng ta mẹ con ba liền quyết định cùng ngươi kinh thành đi, miễn cho ngươi gần sang năm mới người cô đơn ở tại tòa nhà lớn bên trong thật đáng thương. Thật sự. Lục Quan Dịch đại hỉ, chợt lại do dự, có thể trên đường vất vả, thời tiết cũng lạnh. Không có việc gì. Thời tiết còn không có quá lạnh, cho lũ tiểu gia hỏa xuyên giày chút, lại đi chậm một chút cũng được. Diệp Nhã Minh nói, hôn nhân là muốn kinh doanh, cần hai người bỏ ra. Trường kỳ lưỡng địa ở riêng đối với tình cảm bất lợi. Đã Lục Quan Dịch đối nàng có tình cảm, đối với đứa bé cũng tốt, kia nàng tự nhiên muốn cực lực tranh thủ. Lục Quan Dịch cực kỳ cao hứng, cái kia thanh trương linh mang lên. Nói hắn đem con trai buông xuống, ta đi trước nói với hắn, thuận tiện gọi hạ nhân thu dọn đồ đạc. Các ngươi muốn đi, kia mai kia liền phải khởi hành. Hắn nguyên là dự định lên nha ngày hôm trước cưỡi khoái mã đi kinh thành, dạng này có thể nhiều cùng vợ con ngốc một ngày. Hiện tại Diệp Nhã Minh muốn dẫn đứa bé thượng kinh, kia phải chuẩn bị đồ vật liền có thêm, trên đường cũng đi chậm rãi, đến sớm lên đường mới được. Ân, đi thôi. Diệp Nhã Minh gặp con trai nếu máu muốn khóc, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, để nhũ mẫu tiến đến cho hắn ăn. Diệp Nhã Minh muốn cùng Lục Quan Dịch đi kinh thành, Diệp Sùng Minh cùng Diệp Lao Thái Thái bọn người tự nhiên là 100 tán thành. Tuy nói Lục Quan Dịch đối với Diệp Nhã Minh vô cùng tốt, nhưng đó là bởi vì hai người trước hôn nhân có tình cảm cơ sở, thành thân cũng không lâu, còn ở vào trong mật thêm dầu trạng thái. Trước đây Lục Quan Dịch tại biên quan, bên người cũng không có nữ nhân dụ hoặc. Nếu như Diệp Nhã Minh ở tại Lâm An, Lục Quan Dịch một người ở kinh thành. Hắn còn quá trẻ liền thân cư tam phẩm, phụ thân hoàn thủ nắm binh quyền, những cái kia thế gia khẳng định đặc biệt vui lòng đưa thứ nữ cho hắn làm thiếp. Mà nếm qua vị thì người, còn nguyện ý lại tố lấy sao? Kết cục là có thể suy ra. Khác biệt duy nhất chỉ ở với hắn là rất nhanh nạp thiếp, vẫn là nửa năm thậm chí một năm sau lại nạp tiếp mà thôi. Cho nên dù là Diệp Nhã Minh không đề cập tới Thượng Kinh sự tình, Diệp Sùng Minh cùng Diệp Lao Thái Thái, Doãn Thị bọn người muốn khuyên nàng đi theo Lục Quan Dịch kinh thành đi. Diệp Lao Thái Thái cùng Doãn Thị trong âm thầm thậm chí còn khuyên qua nàng, hiện tại những cái kia chế trà sư phụ cũng học được tay nghề của ngươi, chế trà sự tình hoàn toàn có thể giao cho bọn hắn tới làm. Ngươi tiểu an tâm địa ở kinh thành làm ngươi thế tử phu nhân, không cần tổng trở về. Đối với lời này, Diệp Nhã Minh cũng rất chấp nhận. Làm một xí nghiệp lớn chấp trường giả, nếu như tự làm tất cả mọi việc, không chỉ có thể đem mình mà chết, xí nghiệp căn cơ cũng bất ổn. Dù sao một người tinh lực là có hạn, có một số việc một khi không thể chú ý bên trên liền sẽ ra chỗ sơ suất, thân thể nếu như xảy ra vấn đề, xí nghiệp liền phải đổ sụp. Long Tỉnh, Trà Đen, Thiết Quan Âm nàng đều có thể buông tay. Xí nghiệp các loại sự vụ có Diệp Hồng Đinh, Diệp Gia Hưng, Hứa Tán, Bạch Tâm cùng các nơi quản sự thay nàng xử lý, nàng chỉ cần tại trà mới cùng quyết sách phương diện tốn tâm tư là đủ. Thời gian nửa năm thậm chí chỉ cần mùa xuân một mùa ở tại Lâm An là được rồi, thời gian khác hoàn toàn có thể ngốc ở kinh thành. Hôn nhân, sự nghiệp nàng đều muốn, Diệp Nhã Minh cũng không cảm thấy mình rất lòng tham. Đời trước tại nàng trong hội kia cũng có hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp có thành tựu. Đời này có Lục Quan Dịch cùng hai đứa bé, nàng cũng muốn trở thành may mắn như vậy. Hai ngày về sau, nàng mang theo đứa bé cùng Lục Quan Dịch cùng đi kinh thành. Nhìn xem cùng với nàng trước khi đi không có gì khác biệt Tuyên Vũ hầu phủ, Diệp Nhã Minh hỏi Lục Quan Dịch, dù An trưởng công chúa việc hôn nhân, muốn chúng ta thu xếp cái gì không? Nàng cùng công công thành thân về sau, ở tại phủ công chúa vẫn là Tuyên Vũ hầu phủ. Nói đến vấn đề này, Lục Quan Dịch nhíu mày, ta là từ biên quan trực tiếp đi Lâm An, kinh thành chuyện bên này còn không rõ ràng lắm. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, lúc đầu công chúa thành thân đều sẽ ở tại phủ công chúa bên trong, sẽ không gả tiến nhà chồng. Nhưng cha ta cùng dụ An trưởng công chúa tình huống này liền không nói được rồi. Cái gọi là phó mã, thượng công chúa, chẳng khác nào là ở rể hoàng gia. Nhưng dụ An là quả phụ tái giá, Lục Trung Dũng lại là tay cầm binh quyền nhất phẩm đại tướng quân, Tuyên Vũ hầu gia, nếu như coi hắn là thành phổ thông phó mã, để hắn ở rể phủ công chúa, khuất tại dụ An trưởng công chúa phía dưới, cái này liền có chút khinh mạn, vũ nhục hắn hương vị. Bởi vì đây là tứ hôn, Lục Trung Dũng hắn không thể chống lại hoàng mệnh, nhưng hắn có thể đối với cái này hôn nhân xử lý lạnh, ở tại biên quan không trở về kinh. Cho dù hồi kinh cũng chỉ ở tại Tuyên Vũ hầu phủ, kiêng kỵ trong tay hắn binh quyền, hoàng đế cũng không làm gì được hắn, đến lúc đó không mặt mũi còn phải là hoàng gia. Ta đến lúc đó đi lễ bộ hỏi thăm một chút. Hắn lại nói, lễ bộ bên này kỳ thật cũng rất phát sầu. Thành thân thời gian là định qua sang năm tháng 3, lại dù An trưởng công chúa là tái giá, không cần lại trùng kiến phủ công chúa. Nhưng dù sao cũng là trưởng công chúa thành thân, hôn sự không thể quá đơn giản, hiện tại liền phải đem việc hôn nhân chủ bị đi lên. Có thể trưởng công chúa về sau đến cùng ở nơi đó, hoàng gia còn muốn hay không lại cho nàng thêm đồ cưới? Như thế nào chủ bị lần này hôn lễ? Những vấn đề này đều để người mười phần đầu trọc. Lúc này nghe nói Lục Quan Dịch cùng Diệp Nhã Minh hồi kinh, không đợi Lục Quan Dịch đi ra ngoài, lễ bộ liền phái một cái phụ trách việc này quan viên tới cửa đến thương nghị. Lễ bộ vị này quan viên họ Trung, là cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, quan cứ ngũ phẩm. Trưởng công chúa bên này chúng ta hỏi qua, nàng nói hết thệ từ hoàng thượng an bài. Hầu gia bên kia chúng ta không được tốt hỏi, còn phải xin nhờ thế tử ra đi tin hỏi một chút, tìm kiếm hắn đến cùng là cái ý tưởng gì. Lễ bộ trực tiếp đến hỏi Lục Trung Dũng, kia cơ bản cũng là Lục Trung Dũng nói cái gì là làm cái đó, nếu không chính là làm mất mặt hắn, tất cả mọi người không thoải mái. Thành, ta viết tin đi hỏi một chút. Lục Quan Dịch đáp ứng 10 phần dứt khoát. Lục Trung Dũng cùng dụ An trưởng công chúa ở nơi đó cũng ảnh hưởng bọn họ tiểu phu thế hai, hắn cũng không hy vọng hoàng đế, lễ bộ cùng dụ An trưởng công chúa bên kia trực tiếp định ra. Chuyện này mọi người tốt nhất tổng hợp cân nhắc sau rồi quyết định. Đưa tiễn Trung đại nhân, hắn về nhà hỏi Diệp Nhã Minh, hai ta mình tốt nhất trước có cái chương trình, ta tốt viết thư cùng phụ thân nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Diệp Nhã Minh nói, chúng ta trước từ chúng ta góc độ phân tích một chút, nếu như ở tại hồi phủ, trên đầu ta phải có cái bà. Tuy nói dụ An trưởng công chúa không phải cái khó ở chung, nhưng đó là trước kia không sinh hoạt chung một chỗ, cùng một chỗ sinh hoạt sau không chừng liền sẽ có không hợp chỗ. Những khác không nói đến, chỉ nói mỗi ngày sáng sớm đi thỉnh an, chính là một kiện mười phần chuyện phiền phức. Trước kia còn miễn, chính nàng có thể sáng sớm. Nhưng bây giờ có hai cái đứa nhóc, ngẫm lại lũ tiểu gia hỏa mỗi ngày trời còn chưa sáng liền phải đứng lên đi thỉnh an, nàng liền không vui. Đứa bé một tuổi không đến liền phải làm xa xúc, liền cái tự nhiên tỉnh cũng không được, như vậy sao được? Sẽ lớn lên không cao. Chương 364, chú ý. Lại có, ta trong một năm dù sao cũng phải về Lâm An một đoạn thời gian, chờ ta đi rồi, cái này trong phủ chỉ còn lại dụ An trưởng công chúa cùng hai người chủ tử. Ta liền sợ hai người cũng không được tự nhiên. Tuy nói dụ An trưởng công chúa niên kỷ đủ để làm Lục Quan Dịch mẫu thân, nhưng nàng không thấy giả, cùng Lục Quan Dịch đứng chung một chỗ cùng tỷ đệ giống như. Lục Quan Dịch lại là cái nam tử trưởng thành. Mẹ kế con riêng đơn độc ở cùng một chỗ, chính bọn họ xấu hổ, ngoại nhân dù không dám truyền nhàn thoại, nhưng trong âm thầm không chừng liền muốn dọn cô vài câu. Nhưng chuyện này chúng ta không thể quá ích kỷ, cũng phải vì phụ thân cân nhắc. Thành thân sau ở phủ công chúa phụ thân chỉ sợ không vui. Phủ công chúa tự nhiên mọi chuyện muốn lấy trưởng công chúa ý nguyện làm chủ. Nơi đó nô bộc là hoàng gia nô bộc, nơi đó lại là bọn họ sân nhà, phụ thân ngốc tại đó không chừng còn phải xem nô bộc sắc mặt, cái này gọi chúng ta làm con cái làm sao an tâm. Phụ thân niên kỷ cũng phát triển, không có khả năng cả một đời ở tại biên quan không trở lại. Có thể trở về kinh thành, đừng làm cho hắn chiến công hiển hách, con cháu đầy đàn, lại ngay cả cái dung thân địa phương đều không có, già già còn phải xem đường sắc mặt người sinh hoạt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Quan Dịch, mà ta ban đầu nói những cái kia không tiện vấn đề cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Đầu tiên ta chỗ này không cần cân nhắc, ta cùng dụ An trưởng công chúa không có mâu thuẫn, có cái gì không hợp địa phương chúng ta có thể câu thông rèn luyện, ta tin tưởng dụ An trưởng công chúa không phải không thông tình đạt lý người. Ta lúc ra cửa nàng còn có thể chiếu cố một chút đứa bé. có mấy lời nàng không nói. Dù An trưởng công chúa thật muốn lựa chọn và ở Tuyên Vũ hầu phủ, sẽ chỉ là nàng chiều theo Diệp Nhã Mính, mà không phải để Diệp Nhã Mính đi lấy lòng nàng. Dù sao nàng và ở đến liền đại biểu nàng muốn cùng Diệp Nhã Mính cùng con của nàng cùng chung nàng lúc tuổi già. Tiên đề liền phải cùng Diệp Nhã Mính giữ gìn mối quan hệ. Về phần ngươi, chờ ta đi Lâm An, ngươi có thể ở đến biệt viện đi. Dù sao Sử thị tại lúc ngươi cũng ở tại nơi này. Diệp Nhã Mính nói, việc này ngươi phải hảo hảo cùng phụ thân thương lượng. Ta nghĩ lễ bộ bên kia định không xuống, cũng không có trực tiếp đến hỏi phụ thân, cũng là căn cứ vào những phương diện này cân nhắc. Những vấn đề này không tốt viết trên giấy, ngươi phái cái dám ở trước mặt phụ thân nói chuyện người thân quá khứ, hảo hảo cùng phụ thân thương nghị một chút. Lục Quan Dịch gật gật đầu, được. Hắn tóm lấy Diệp Nhã Mính tay, cảm kích nói, ngươi suy tính được rất đúng, là hẳn là để bọn hắn ở tại hầu phủ. Hắn nghe việc này, lòng tràn đầy chính là không muốn để cho Dụ An trưởng công chúa ở đến hầu phủ tới. Nguyên nhân chính là Diệp Nhã Mính nói kia 2 giờ không tiện. Nhất là Diệp Nhã Mính không tiện, ai cũng không nguyện ý không duyên cớ đến một trưởng bối đặt ở trên đầu mình, đây là cái người hoàng gia, nửa điểm không thể vô lễ. Tại hắn nghĩ đến, dù sao phụ thân lâu dài ở tại biên quan, bọn họ trông nom việc nhà gắn ở trưởng công chúa phủ, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn không có cân nhắc đến Lục Trung Dũng cảm thụ cùng về sau dưỡng lao vấn đề. Ngày thứ 2 Lục Quan Dịch liền phái người đi biên quan, mà chính hắn tu chỉnh 2 ngày sau liền đi binh bộ báo cái đạo, tại ngày nghỉ kết thúc hôm đó đi lên triều. Diệp Nhã Mính bên này thì công việc lu đủ lên. Biết nàng sinh đứa bé sau trở về kinh thành, trước kia cùng nàng có kết giao người đều dồn dập sang đây xem nhìn nàng cùng đứa bé, có chút dù không đến cũng đưa lễ. Dụ Ninh trưởng công chúa là nhóm đầu tiên tới thăm nàng, cười nói, ta nhị hoàng tỷ nhờ ta mang theo lễ vật đến. Còn nàng vì sao không tự mình đến, nguyên nhân ngươi cũng biết, không tiện. Đa tạ hai vị điện hạ nhớ nung. Cũng mời điện hạ thay ta đa tạ hai trưởng công chúa lễ vật. Diệp Nhã Mính cười nói, dù An trưởng công chúa không đến không sao, dù sao về sau ta cùng với nàng có rất nhiều thời gian ở chung, không nóng nảy. Dụ Ninh trưởng công chúa cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới các ngươi sẽ trở thành người một nhà đâu. Nàng nhìn Diệp Nhã Mính một chút, về sau có ngươi làm bạn, ta cũng yên tâm. Miễn cho nàng một người lẻ loi trơ trọi, bên người liền cái vãn bối đều không có. Tuy nói có hạ nhân hầu hạ, nhưng cái nào so ra mà vượt ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc đâu. Diệp Nhã Mính liền biết Dụ Ninh tới là tìm hiểu nàng cùng Lục Quan Dịch ý nghĩ tới. Xem ra Dụ An trưởng công chúa nghĩ ở đến Tuyên Vũ hầu phủ đến, hoặc là Dụ Ninh trưởng công chúa hy vọng Dụ An có thể ở lại đến hầu phủ tới. Hai người bận tâm lấy bọn hắn không đồng ý, lòng có lo lắng. Nàng gật đầu nói, ngài không biết, biết tứ hôn tin tức lúc, ta cao hứng đêm đó hơn phân nửa túc đều không ngủ. Hai trưởng công chúa dịu dàng như vậy lương thiện, có thể cùng với nàng trở thành một người nhà, cho nàng chiếu ứng làm bạn, ta không biết cao hứng biết bao nhiêu. Nàng chỉ bên ngoài, ngài nhìn xem cái này to như vậy một cái phủ chỉ, liền ở chúng ta một nhà bốn miệng. Ngày lễ ngày Tết nhân gia trong nhà vô cùng náo nhiệt, trong phủ chúng ta chỉ ta cùng thế tử gia, còn có hai cái ngay cả lời cũng sẽ không nói đứa bé, nhiều còn cũng bé. Bình thường thế tử gia lên nhà, ta muốn ra ngoài đi làm chút gì, cũng chỉ có thể đem con ném cho một đám hạ nhân, thực sự không yên lòng. Hai trưởng công chúa thành nhà ta trường bối, tại ta không tiện thời điểm có thể thay ta phụ một tay chiếu cố một chút đứa bé, ta chẳng phải bất lo sao? Nàng lời nói này đến liền rất rõ ràng, đây là hoan nghênh Dụ An trưởng công chúa gả tiến Tuyên Vũ hầu phủ. Nhưng mà việc này cũng không phải chúng ta làm vãn bối có thể vung tay múa chân. Hết thảy đều nghe hoàng thượng cùng Dụ An trưởng công chúa, ý của phụ thân. Chúng ta không có ý kiến, làm sao đều có thể. Dụ Ninh trưởng công chúa nghe thật cao hứng, vô Diệp Nhã Mính tay nói, ngươi là hiểu chuyện, không hưởng công ta cùng nhị hoàng tỷ đều thích ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta nhị hoàng tỷ còn chưa nhất định có thể đáp ứng tái giá đâu. Nói nàng thở dài một hơi, ta giống như ngươi ý nghĩ, liền khuyên nhị hoàng tỷ rời đến trong hầu phủ tới. Nhưng ta nhị hoàng tỷ có lo lắng ở cùng nhau các ngươi không thiện. Dụ Ninh trưởng công chúa đã đem lời làm rõ, Diệp Nhã Mính liền cũng chuẩn bị cho thấy thái độ. Thay Lục Trung Dũng suy nghĩ, bọn họ vốn là muốn để Dụ An gả vào. Dụ An hiện tại cũng có ý đó, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Nếu như thế, nàng liền có thể đem phương án lấy ra. Không có gì không tiện. Diệp Nhã Mính cười nói, bất quá ta cũng biết rõ, mọi người có mọi người thói quen sinh hoạt. Hai trưởng công chúa là thay người suy nghĩ tính cách, sợ rằng sẽ vì rời chỉ chúng ta mà ủy khuất chính mình. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Hai trưởng công chúa thành thân, lễ bộ bên kia là muốn cho nàng tu chỉnh tòa nhà a. Nếu như lễ bộ không có khoản này chi tiêu, chúng ta tới ra số tiền kia, đem hầu phủ tu chỉnh một chút. Dụ Ninh trưởng công chúa lông mày nhướng lên, ồ, như thế nào tu chỉnh? Diệp Nhã Mính vân phó Tử Diên, cầm tới giấy bút, nàng tiện tay vẽ lên cái sơ đồ. Hầu phủ trước kia đại khái bởi vì địa thế có hạn, độ sâu ngắn, hai bên lại rộng. Chúng ta đem tiền viện trừ lại đến bất động, tại Thúy Hoa môn nơi này từ giữa đó dựng thẳng cùng một bức tường, đem hậu viện một phân hai nửa, phụ thân bọn họ ở phía đông, chúng ta ở phía tây. Tất cả mọi người chỉ từ tiền viện ra vào, dạng này bình thường có thể không liên quan tới nhau, ăn cơm cũng có thể các ăn các. Bình thường muốn gặp mặt hoặc là ăn bữa cơm đoàn viên đều có thể phía trước viện tiến hành. Chương 365, đính hôn. Dụ Ninh trưởng công chúa nghe xong đại hỉ, ngươi chủ ý này tốt. Diệp Nhã Mính cười nói, không dối gạt ngài nói, cái này hầu phủ ốc xá thực sự nhiều lắm, có thể nhà chúng ta nhân khẩu cũng không nhiều. Nhiều như vậy không phòng, trước kia ta một người ở thời điểm đã cảm thấy sớm hoảng. Ta sớm vừa muốn đem hầu phủ tu chỉnh một chút, lần này có thể tìm được lấy cớ. Dụ Ninh trưởng công chúa gặp nàng nói đến chân thành tha thiết, càng phát ra cao hứng. Nàng vỗ đầu nói, tốt, ta cái này liền trở về cùng nhị hoàng tỷ nói. Dừng một chút, nàng nói, ngươi công công nơi đó cũng muốn hỏi một chút ta. Diệp Nhã Mính gật đầu, lễ bộ cũng phái quan viên tới hỏi. Ngày hôm trước Á Dịch phái người đi biên quan, qua ít ngày liền sẽ có hồi âm. Đợi có hồi âm, ta lại gọi người nói cho ngài. Được. Vậy chuyện này đợi có ngươi công công hồi âm, chúng ta lại thương nghị. Dụ Ninh trưởng công chúa nói. Nàng sau khi đi không bao lâu, Doãn Thị cùng Diệp Nhã Âm, Diệp Nhã Ngọc liền tới. Tại Diệp Nhã Minh sinh sản thời điểm, Diệp Hồng Thịnh mang theo Diệp Nhã Âm, Diệp Nhã Ngọc về Lâm An một chuyến, chờ Diệp Nhã Minh bình an sinh sản xong, ba người bọn họ liền lại trở về kinh thành. Doãn Thị lại lưu lại hầu hạ Diệp Nhã Minh ở cữ. Doãn Thị là cùng Diệp Nhã Minh các nàng cùng tiến lên kinh thành. Ba người sau khi đi vào trước nhìn đứa bé, chờ Nũ Mâu đem con ôm xuống dưới về sau, Doãn Thị đối với Diệp Nhã Minh nói, sau này Âm Nhi cùng Lý công tử đính hôn, ngươi cùng cô ra cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm. Diệp Nhã Minh nhìn về phía Diệp Nhã Âm, cười nói, chúc mừng muội muội. Diệp Nhã Âm một chút cũng không mắc cỡ, hì hì cười nói, có thể đợi đến tỷ tỷ thượng kinh. Kỳ thật nàng cùng Lý Chữ đã sớm xác định rõ muốn đính hôn, nhưng Diệp Nhã Âm rất hy vọng nhìn Diệp Nhã Minh có thể tham gia mình đính hôn yến, liền một lại sau này đẩy, hy vọng có thể đợi đến tỷ tỷ thượng kinh tới. Diệp Nhã Minh lại nhìn về phía Diệp Nhã Ngọc, Ngọc Nhi ngươi đây, thời gian định sao? Diệp Nhã Ngọc nhéo nhéo váy, đỏ mặt nói, ân, liền ở cái này nguyệt 26 ngày. Lần trước Doãn Thị hỏi qua Diệp Nhã Minh, tất cả mọi người không có ngăn cản nàng về sau, nàng liền hướng Liễu Ngọc Trương biểu đạt tâm ý. Liễu Ngọc Trương kỳ thật đối nàng cũng cố ý, chỉ là hai phe giàu nghèo chênh lệch quá lớn, trong lòng của hắn có lo lắng. Hắn biểu thị muốn chờ tham gia xong năm nay thi hương, thi đậu cử nhân mới nghị thân. Đoạn thời gian trước kết bảng, Liễu Ngọc Trương thuận lợi thi đậu cử nhân. Xác định mình trúng bảng về sau, Liễu Ngọc Trương liền cầm lễ vật đi bái phòng Diệp Hồng Thịnh, đem tình huống trong nhà mình cùng Diệp Hồng Thịnh nói. Lại nói thành thân sau an bài như thế nào hắn cùng Diệp Nhã Ngọc, người trong nhà sinh hoạt. Hắn nói hắn cũng không có thể mang theo người nhà Hoa Diệp Nhã Ngọc tiền, cũng không thể ném người nhà mình sống yên vui sung sướng, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể ủy khuất Diệp Nhã Ngọc cùng hắn qua một đoạn thời gian nghèo thời gian, hắn cùng người nhà cũng sẽ cố gắng kiếm tiền để thời gian khá hơn một chút. Chờ hắn đậu tiến sĩ làm quan, sinh hoạt liền sẽ cải thiện một chút. Nhưng cuối cùng là không sánh được Diệp Nhã Ngọc cuộc sống bây giờ. Liên vấn đề này hắn cùng Diệp Nhã Ngọc đã nói, Diệp Nhã Ngọc biểu thị không có vấn đề, cho nên hắn mới tùy tiện tới cửa. Nếu như Diệp Hồng Thịnh không đồng ý, chuyện này liền coi như hắn không nói. Diệp Hồng Thịnh dù đối với cửa hôn sự này không lớn hài lòng, nhưng Diệp Nhã Ngọc mình vui lòng, lâu như vậy thời gian, mọi người đem người của Liễu gia phẩm cũng biết đến không sai biệt lắm, hắn liền không có lại ngăn cản, rút cái thời gian cùng Liễu Ngọc Trương phụ thân gặp mặt một lần. Liễu gia gia cảnh cùng Lý gia khác biệt, xính lễ cùng yến hội đẳng cấp khác biệt, cho nên hai nhà dự định dịch ra thời gian đính hôn. Lý gia phía trước, Liễu gia ở phía sau. "Tốt, ta và các ngươi anh rể đều sẽ đi tham gia các ngươi đính hôn yến." Diệp Nhã Minh nói. Diệp Nhã Âm đính hôn yến hậu không có mấy ngày, bị phái đi biên quan An Thái liền trở về, mang về Lục Trung Dũng lời nhắn. Hầu gia nói, hết thảy lấy hoàng thượng cùng lễ bộ ý suy nghĩ vì chủ. Nếu quả thật muốn hỏi hắn ý tứ, hắn tự nhiên nguyện ý ở tại hầu phủ. Lục Quan Dịch đứng lên, "Ngươi đi với ta trung đại nhân trong nhà một chuyến." Chờ hắn từ trung đại nhân trong nhà trở về, liền đối với Diệp Nhã Minh nói, "Ta đem ngươi nói cái kia phương án cùng trung đại nhân nói, hắn sẽ bẩm báo cho cấp trên. Nếu như cấp trên cảm thấy có thể, chúng ta nơi này lập tức liền muốn động công. Hiện tại thế nhưng là lúc tháng 10, sang năm tháng 3 liền phải thành thân. Tháng riêng bên trong còn không thể động thổ, tính toán đâu ra đấy trong 2 tháng liền phải đem hầu phủ đều tu chỉnh tốt, thời gian thật đúng là rất gấp. Năm nay chúng ta chỉ có thể ở trong biệt viện qua Tết." Hắn nói, "Đây chính là hai đứa bé trên đời này qua cái thứ nhất năm đâu, lại đến tại trong biệt viện qua. Thế thì không quan trọng." Diệp Nhã Minh cười nói, "Triều đình xuất tiền, lễ bộ hạ lệnh, chỉ cần đừng ở phương án bên trên cái cọ, tu dựng lên cũng là rất nhanh. Ngày mai ta phái người đi biệt viện dọn dẹp một chút, thánh chỉ một chút chúng ta liền phải rời đi qua. Ta lại đem hầu phủ nơi nào có thể giữ lại, nơi nào muốn hủy trừ, nơi nào cần tạo cái gì cảnh, toàn bộ tòa nhà họa cái bản thiết kế ra, cho dù An trưởng công chúa nhìn xem. Nếu như nàng không có ý kiến, liền để nàng giao cho lễ bộ." Lục Quan Dịch khen, "Tốt như vậy, tốt như vậy. Dạng này tu kiến ra tòa nhà, liền có thể mười phần hợp bọn họ tâm ý, miễn cho lễ bộ những người kia trước kéo nửa tháng ra, mới có thể xuất ra tu kiến phương án. Chờ bọn hắn tu kiến ra, còn chưa nhất định hợp ý, cái nào đều không tiện. Cho nên nói, cưới cái thông minh hiền thê, mặc kệ chuyện gì đều có thể an bài đến rõ ràng, là lại anh minh bất quá quyết định. Hắn hiện tại mới nhập binh bộ, muốn hiểu đồng liêu, quen thuộc tình huống, thiên đầu và tự, căn bản không có tinh lực suy nghĩ trong nhà những sự tình này." Ngày thứ hai Diệp Nhã Minh liền hành động, trước phái người đi biệt viện quét dọn, lại để cho Hứa Tán mang mấy cái hạ nhân, cầm nàng tại thành thân trước bố trí tân phòng lúc liền tự chế trường dài 10 mét thức dây, đem tòa nhà các nơi cẩn thận mà đo đạc một lần. Chính nàng thì vẽ lên một cái sơ đồ phát thảo. Tòa nhà này vốn chính là hào môn đại tộc kiến tạo, chỉ là bị tịch thu nhà, mới bị thưởng cho Lục Trung Dũng. Cho nên tòa nhà vô luận dùng tài liệu vẫn là kiến tạo công nghệ đều cực giảng cứu, ở đây cũng dễ chịu. Chỉ là úc xa quá nhiều, tự nhiên cảnh quan ít, cái này khiến ở đã quen Giang Nam Lâm Viên thức tòa nhà, đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy lỏng lẻo mà tinh xảo phong cảnh Diệp Nhã Minh mười phần không quen. Bởi vậy nàng chỉ dùng làm phép trừ, đem một vài viện lạc cho dỡ bỏ, lại để cho người ở đây di hoa tiếp mục, trồng trúc trồng già sơn, xây lại tạo chút nước cảnh là đủ. Lấy đường vì tuyến, lấy tòa nhà vì điểm, đợi đến Lục Quan Dịch từ trong nha môn trở về, liền thấy Diệp Nhã Minh vẽ ra đến thiết kế sơ đồ phát thảo. "Ăn cơm trước, ăn cơm xong ngươi từ từ xem, nhìn còn có chỗ nào cần sửa lại. Nếu như không có ý kiến ta Minh buổi sáng liền đem bức họa tốt, đưa đi dụ An trưởng công chúa phủ." Lục Quan Dịch đã xem hết, cười nói, "Không cần coi lại, rất tốt." Nhìn xem bọn nha hoàn đều không ở trong phòng, hắn vụng trộm hôn Diệp Nhã Minh một ngụm, "Ngươi thông minh như vậy, mọi thứ cân nhắc chu toàn, vẽ ra đến đồ đâu còn có không hài lòng." Diệp Nhã Minh giận hắn một chút, lôi kéo hắn đi sát vách thiện sảnh, vừa nói, "Ngươi tại binh bộ vẫn phải chứ? Có người xa lánh ngươi sao?" "Kia tự nhiên là có." Chương 366, trong cung nghị sự. Lục Quan Dịch tuổi còn trẻ, chính là quan to tam phẩm, cái này khiến những cái kia ở tại binh bộ làm cả một đời quan cũng chỉ có 4-5 phẩm lão đầu nhi nhóm thấy thế nào đến quen. Lục Quan Dịch nói, "Không sợ." ta là bằng quân công thăng lên đến, cha ta còn đang biên quan đâu, bọn họ lại không quen nhìn ta cũng không dám cho ta chơi ngáng chân. Cho ta nhăn mặt, quái gở, đều là đã không nhìn thấy tiền đồ, làm người cũng không thông minh. Thông minh, biết Lục Quan Dịch tiền đồ vô lượng, chỉ có hao tâm tổn trí cùng hắn giao hảo phần. Lúc này thừa dịp hắn mới đến, bán hắn mấy cái tốt, cùng hắn thành lập quan hệ cá nhân, đây mới là người thông minh cách làm. Diệp Nhã Mính gật đầu. Lục Quan Dịch ghé quờ, trí thông minh đều tại, hắn tại binh bộ tình cảnh, thật đúng là không cần đến nàng nhiều quan tâm. Lại nói, hôm nay bọn họ cố ý giảng chiến thuật, muốn cho ta cái ra vai phủ đầu, cho là ta tuổi trẻ, chỉ bất quá cha ta làm ăn bài, hoặc là đánh bậy đánh bạ mới thành lập quân công. Ta tại chỗ đã nói tam thập lục kế bên trong một chút như kế, đem bọn hắn hủ đến sửng sốt một chút. Lúc này không chừng thì có người đem việc này bẩm báo cho hoàng thượng. Trong hoàng cung, sở sưởng chính nghe binh bộ đại thần bẩm báo, khẽ cười một tiếng, xem ra cái này Lục Quan Dịch còn là có chân tài thực học. Thừa tướng Viên Chính Duy cùng nội các đại thần lưu thuật, Triệu Khôn bởi vì muốn thương nghị quốc sự bị hoàng đế phân cơm, lúc này chính bưng lấy chén trà ngồi ở bên cạnh uống trà. Viên Chính Duy đặt chén trà xuống, vuốt râu tử cười nói, hổ phụ không quyền tử. Lục Quan Dịch trước kia là tại trấn Bắc đại tướng quân dưới trướng liền lập được công, có thể thấy được có dũng có mưu, hiện tại đi lục trung dũng quân doanh, dũng như kế, bước lên nguy hiểm tính mạng kém chút chết mới cầm tới chiến công. Ta cũng không thể bởi vì hắn là Lục Trung Dũng con trai liền hoài nghi năng lực của hắn. Viên Chính Duy cùng Lưu Thuật, Triệu Khôn đều là lao thần, sở sưởng lại là cái thiện đãi thần tử quân chủ, mọi người tại hoàng đế trước mặt rất là tự tại. Lúc này sau bữa ăn uống trà, liền cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Nghe nói như thế, lại bộ thượng thư Lưu Thuật ánh mắt liền lấp lóe. Hắn cười nói, nói đến, dù An trưởng công chúa việc hôn nhân, biên quan trà Mã Hô thị, cũng đều cùng Lục Quan Dịch có quan hệ. Gia hỏa này, là cái tốt số. Mọi người tưởng tượng, thật đúng là. Nhắc lên dù An, sở sưởng liền kêu thái giám tổng quản An công công tới, hỏi hắn nói, dù An chuyện này thế nào? Lễ bộ có hay không cái kết luận? Chính thương nghị đâu? An công công nói, dù An trưởng công chúa cùng Tuyên Vũ hầu thế tử phu nhân giao tình vô cùng tốt, nàng nghị ở tại Tuyên Vũ hầu phủ, bình thường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể trêu đùa đứa bé. Tuyên Vũ hầu thế tử phu nhân nghe nói sau liền cầm cái phương án ra, đề nghị đem tòa nhà tu chỉnh một chút, đem hậu trạch tách ra. Dạng này Lục đại nhân xuất nhập sẽ không làm nhiều trưởng công chúa điện hạ, lại thuận tiện trưởng công chúa cùng thế tử phu nhân kết giao. Bất kể là lễ bộ quan viên, vẫn là An công công những ngày hầu cận, đều biết làm sao nói. Dù nói chuyện này còn trưng cầu Lục Trung Dũng ý kiến, nhưng chỉ cần dù An trưởng công chúa quyết định được chủ ý, tại trước mặt hoàng thượng liền không cần sách Lục Trung Dũng, miễn cho sinh thêm sự cố. Húng chi là lễ bộ muốn đi hỏi Lục Trung Dũng ý kiến, không phải Lục Trung Dũng mình chủ động nói ra. Việc này không thể hướng Lục Trung Dũng trên thân nói, chọc giận quân vương, đắc tội Lục Trung Dũng, đến cuối cùng cha rõ ràng vẫn là lễ bộ sai. Cho nên tại An công công hướng lễ bộ tìm hiểu tình huống thời điểm, lễ bộ liền chỉ nói là dù An trưởng công chúa ý nghĩ. Sở sưởng gật đầu nói, chủ ý này không sai. Nữ quận đều ở hậu trạch. Dù An cùng Lục Quan Dịch thê tử ở tại hậu viện, cũng không thể bởi vì phải để Lục Quan Dịch tị úy dụ An trưởng công chúa, mà để người ta tiểu phu thê hai ở riêng tiền viện cùng hậu viện a. Có thể dụ An trưởng công chúa cùng Lục Quan Dịch cùng ở hậu viện, lại rất không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Tuyên Vũ hầu thế tử phu nhân như thế nhất An xếp hàng, liền rất thỏa đáng. Hắn nói, an bài thỏa đáng liền gọi lễ bộ trước sổ con, chấm phê sớm một chút khởi công. Là An công công lui xuống. Sở sưởng lại hỏi Triệu Khôn, Trần Ái Khanh mang theo trà đã đến bên cạnh đóng lại đi. Không biết bên kia giá tiền đảm đến như thế nào. Bởi vì phải đuổi tại biên quan giá lệnh trước đó đem lá trà giao dịch, Trần Trấn mang theo trà không có trở lại kinh thành, mà là trực tiếp đi biên quan. Phụ trách lần này biên quan mậu dịch quan viên cũng sẽ ở nửa đường cùng bọn hắn tụ hợp. Từ Lâm An đi biên quan, đại khái muốn đi hơn 20 ngày. Ngày 5 tháng 10 từ Lâm An xuất phát, hiện tại đã là đầu tháng 11, bọn họ hẳn là sớm đã đến biên quan. Hẳn là đến. Triệu không nói. Hắn là hộ bộ thượng thư, lá trà giao dịch từ trước đến nay từ bọn họ phụ trách. Viên Chính Duy nói, trước kia liền lá trà buôn lậu nhiều lần, trà mã bên cạnh mậu dừng hết sau càng là hung hăng ngang ngược. Lần này Diệp gia lập tức giao phó 150.000 cân lá trà, mà lại hương vị so bên cạnh trà không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Lúc này tư trà giao dịch không có thị trường. Cũng không phải. Nhớ tới trước kia vệ quốc công phủ đem quyền thời điểm, sở sưởng liền thổn thức. Lúc trước vệ quốc công phủ chủ trương gắng sức thực hiện dừng hết trà mã hô thị, nói là xét xử tư trà, trên thực tế lại là bên trong ứng bên trong hòa, cấu kết xoán vị. Về sau vệ quốc công phủ rơi đài, trà mã hô thị mở lại, bởi vì lợi nhuận phong phú, lại cung cấp tiểu vô cầu, phong phú lợi nhuận vẫn làm cho một số người bước lên chặt đầu nguy hiểm buôn lậu lá trà. Cái này nghiêm trọng xâm phạm ích lợi quốc gia. Hiện nay Diệp gia cao chất lượng lá trà vận chuyển về phía trước, lập tức để đại kim thị trường bão hòa. Những kinh nghiệm kia thiên tân vạn khổ vận quá khứ buôn lậu lá trà, muốn bán đi giá cao liền không khả năng. Kể từ đó, triều đình thu lợi quá lớn, biên cảnh cũng an bình không ít. Lưu Thuật đứng lên triều sở sưởng thi lễ một cái, chúc mừng hoàng thượng. Vi thần nghe nói kia Lục Quan Dịch phu nhân sẽ chế nhiều như vậy trà là thần tiên chỗ thụ, hiện nay nàng chế trà lại vừa vận để biên quan an bình, có thể thấy được là trời ban điểm lành. Chính là bởi vì hoàng thượng chăm lo quản lý, cần cù vì chính, thịnh thế hưng thịnh mới có này điểm lành. Thiên xuyên vạn xuyên định mọt không xuôi. Sở sưởng nghe lời này lại hỉ, chuyện này là thật. Diệp Nhã Mính những cái kia nghe đồn, thật đúng là không ai dám chuyển đến trong thai của hắn. Thần cũng đã được nghe nói, kia Lục phu nhân bất quá mười mấy, 20 tuổi, không riêng chế được trà Long Tỉnh Cung Đen, còn chế được trà Hoa Quế, trà Hoa Lại, Thiết Quan Âm. Muốn nói không phải thần tiên trao tặng, thật đúng là không thể nào nói nổi. Mà lại thần còn nghe nói lời này là trí năng đại sư nơi đó chuyển tới. Viên Chính Duy nói, Lưu Thuật dám ở hoàng đế trước mặt sách đề tài này, liền hỏi thăm rõ ràng Diệp Nhã Mính tình huống, phu nhân của hắn tại bên trong tập hương quán còn chuyên môn tìm Diệp Nhã Mính chính miệng hỏi qua. Hắn nói, cái này Lục phu nhân xuất thân thương nhân, từ nhỏ cũng liền cùng nữ tiên sinh học qua biết chữ, đã chưa xuất thân thư hương môn đệ, cũng không phải đọc đủ thứ thi thư người. Có thể vi thần đọc qua nàng viết trà tịch trà nghệ trà đạo, bên trong học thức cùng ẩn chứa Phật đạo tư tưởng không phải người bình thường có thể có. Thần cố ý để phu nhân hướng Lục phu nhân hỏi thăm qua, nàng chính miệng nói nàng hiểu đồ vật đều là trong ngộng đọc được. Sở Sưởng thật cao hứng, thì ra là thế. Quả thật là trời ban điểm lành. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi Triệu Khôn, Diệp gia cùng triều đình buôn bán, ấn lý là muốn cho cái hoàng thương tên tuổi a. Chương 367, cho cái phong hảo. Đúng vậy. Triệu Khôn nói, thần còn tính toán đợi Trần Chấn bên kia thuận lợi hoàn thành giao dịch về sau, lại cùng hoàng thượng xách chuyện này đâu. Thành, chờ Trần Chấn bên kia tin tức truyền đến, các ngươi trước sổ con, đem hoàng thương tên tuổi cho bọn hắn. Triệu Khôn lên tiếng là. Hoàng thương cũng chia mấy cái đẳng cấp. Có con giai, lại cái này quan hàm có thể thế tập, là ngũ phẩm. Đương nhiên cũng có bất nhập lưu, không có quan hàm, bởi vì sinh ý quan hệ hoặc nhân tế biến hóa, triều đình không cùng ngươi làm ăn, cái này hoàng thương danh hiệu tự nhiên là không có. Trước kia Mạnh Trình Vĩ nhà là thuộc về cuối cùng loại này. Triệu Khôn không có hỏi cho Diệp gia cái gì phẩm cấp. Diệp gia cùng triều đình làm lớn như vậy sinh ý, để triều đình tiền kiếm được có thể là cái khác hoàng thương gấp mấy lần. Quan trọng hơn là Diệp gia là độc nhất vô nhị sinh ý, cái này trà đen mua bán, người khác thật đúng là không làm được. Trước kia trà Mã Hỗ thị quả thật có trà, nhưng bên kia trà cùng Diệp gia trà đen hoàn toàn không thể so sánh. Bọn họ từ Diệp gia trong tay mua trà đen, giá cả cùng bên cạnh trà không sai biệt lắm, bán đi lại là bên cạnh trà gấp 2-3 lần. Mà trà đen chỉ có Diệp gia có thể chế, người khác cũng không thể chế, có thể thấy được Diệp gia là không thể thay thế. Chờ sang năm Diệp gia núi trà ra trà, lại so năm nay nhiều 10 vạn cân trà, kia kiếm liền càng nhiều. Nếu như đại kim bên kia sinh ý làm tốt, không có cho phép bọn họ còn có thể cùng Diệp gia thương nghị nhiều hơn chút trà. Bởi vậy theo bọn họ bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, Diệp gia liền có thể được ngũ phẩm thế tập hoàng thương. Hắn chỉ cần chiếu vào quy định này đem Diệp gia báo tại trên sổ con liền xong việc. Nếu như hoàng thượng không cho phép, tự nhiên sẽ lấy trên sổ con phê chỉ thị. Huống chi, nghe hoàng thượng cùng Viên Chính Duy thừa tướng ý tứ này, bởi vì Lục phu nhân lá trà là thần tiên chỗ thụ, không chừng sẽ còn cho Diệp gia càng nhiều vinh dự cùng tiện lợi. Hắn ý tưởng này mới ra, liền gặp Sở Sưởng lại mở miệng nói, Diệp gia cùng triều đình làm lớn như vậy cái mua bán, hoàng thượng tên tuổi là hắn nhóm nên được. Lục phu nhân đã đến thần tiên chỗ thụ, tất nhiên là cái có lai lịch, với đất nước có lợi, lại là hưng thịnh tường thụy hiện ra, triều đình đối với lần này không có cái thuyết pháp cũng không thỏa đáng. Các khanh nhìn xem, cho nàng cái gì phong thưởng mới tốt. Chế độ quân chủ quốc cũng không phải mình có quyết định gì liền trực tiếp hạ chỉ, mà là trước đem chính mình ý tứ cùng thân cận hạ thần lộ ra, thần tử lại trên triều đình đấu, chúng thần hoặc phản đối hoặc tán thành, cuối cùng hình thành ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh. Như thế mới không lộ vẻ độc tài, không phải hôn quân cùng bạo quân. Thần tử tấu sự tình cũng sẽ đoán quân vương ý tứ. Để quân vương khó xử sự tình tốt nhất đừng sách, nếu không liền ngại mình ở cái này quan chức ngồi quá ổn. Cho Diệp Nhã Minh làm cái phong thưởng, là Viên Chính Duy sớm đã có chủ ý, hắn cũng không phải cho Lục Trung Dũng mặt mũi, cũng cùng Lục Quan Dịch không có gì quan hệ cá nhân, cùng dụ Ninh trưởng công chúa mấy người cũng không có gì gặp nhau. Hắn là thuần túy hay cùng Sở Sưởng vừa rồi nói đồng dạng, cảm thấy Diệp Nhã Minh đã là cái có lai lịch, không chừng chính là thiên thần hạ phàm, triều đình không cho cái phong thưởng kia thật sự lãnh đạm người ta. Nếu là thần tiên trên trời bất mãn, đến cái đại hạn hoặc phát cái hồng thủy, náo cái nạn châu chấu cái gì, kia chẳng phải náo tâm sao? Dù sao bất quá là cái phong thưởng, không uổng phí tiền không uổng phí gạo, huệ mà không uổng phí, cớ sao mà không làm? Cho nên hắn vừa mới nhiều lần nhắc lên Diệp Nhã Minh, còn hướng thần tiên trao tặng bên trên kéo. Lúc này nghe được Sở Sưởng lĩnh hội hắn ý tứ, hắn nói, hiện nay Lục Quan Dịch đã là tam phẩm, Lục phu nhân là tam phẩm cá mệnh. Phong thưởng cho thấp không có ý nghĩa, không bằng phong nàng cái ti trà phu nhân tên tuổi, cho cái chính nhất phẩm phẩm giai, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Đại tấn trưởng công chúa đều là chính nhất phẩm, quân chúa cái này cấp một là tứ nhất phẩm. Đối với không phải hoàng gia huyết mạch nữ tử, triều đình bởi vì đột xuất cống hiến, ngược lại để hoàng thái hậu hạ ý chỉ phong qua của chúa, nhưng chưa bao giờ phong công chúa. Mà Viên Chính Duy cảm thấy, lấy Lục Quan Dịch tài năng, nhất phẩm đại quan cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó cái này ti trà phu nhân phẩm giai liền không có ý nghĩa, mà lại đã là thần tiên hạ phàm, đến cái tứ nhất phẩm, so dưới mặt đất công chúa thấp một cái cấp bậc là cái chuyện gì xảy ra? Kia là xem thường ai đây? Không bằng không phong. Đã muốn phong, vậy thì phải lấy ra chút thành ý tới. Bất quá là cái tên tuổi, không bằng hào phóng một chút. Không thể không nói, Viên Chính Duy có thể trở thành thừa tướng, trừ năng lực của hắn bên ngoài, cũng là bởi vì sóng não của hắn sóng cùng Sở Sưởng nhất giống nhau, quân thần hai người luôn có thể nghĩ đến cùng một chỗ. Viên Chính Duy tiểu nói này, Sở Sưởng liền hiểu được hắn ý tứ. Hắn gật đầu nói, ái khanh chủ ý này hay. Chuyện này cũng không cần cầm tới trên triều đình đi nghị. Chờ Trần Ái Khanh bên kia tin tức truyền đến, hộ bộ cho Diệp gia hoàng thường chi danh thời điểm, chấm trực tiếp hạ chỉ, phong Lục phu nhân ti trà phu nhân là đủ. Trên triều đình cũng không mệt ghen hiền kỵ có thể hạ người, đối với Lục Quan Dịch tuổi còn trẻ vào chỗ cư tam phẩm vốn là có ý kiến, Diệp Nhã Minh thần tiên hạ phàm lai lịch cũng không thể cầm tới bên ngoài nói. Thật trên triều đình thảo luận, ra khỏi hàng phản đối nhiều người, đem chuyện này bắt xuống tới, kia hảo ý của bọn hắn liền hủy sạch. Bất quá là nữ nhân phong thưởng, không phải đại sự quốc gia, hoàn toàn có thể nhảy qua triều thần chú nghị, từ hoàng đế trực tiếp định ra tới. Viên Chính Duy cũng là ý tứ như vậy. Hắn vội vàng nói, hoàng thượng anh minh. Diệp Nhã Minh cũng không biết hoàng đế cùng thừa tướng lại còn bởi vì nàng bỏ mặc tin đồn mà chuẩn bị cho nàng phong thưởng. Nàng khoảng thời gian này ngược lại là trôi qua rất an nhàn. Đứa bé có nhũ mẫu cùng nha hoàn bà tử nhóm mang theo, mà lại không phải ăn chính là ngủ, còn không có quá nhiều cần nàng giáo dục địa phương, nàng có rảnh rỗi liền đi mang mang, có chuyện có thể thoát thân bận điều mình. Trừ dọn nhà, tham gia Diệp Nhã Âm cùng Diệp Nhã Ngọc đính hôn yến, nàng còn tham gia mấy trận dụ Ninh trưởng công chúa bọn người tổ chức kiến hội. Còn đi mấy chuyến tập hương quán, cùng giao bạn thân cùng uống trà nói chuyện phiếm. Đây là cùng tại Lâm An lúc hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Tại Lâm An là hoàn toàn không có xa giao, trừ vùi đầu chế trà chính là ở nhà mang bé con. Đông nhiên đổi một loại cách sống, lại giống như trở về ở tiền thế thường ăn uống linh đình lúc tình cảnh, Diệp Nhã Mính như cá gặp nước sau khi, kỳ thật cũng còn rất hưởng thụ. Sau này Mục Hưu, ta dẫn ngươi đi săn đi. Lục Quan Dịch đề nghị. Tốt tốt. Diệp Nhã Mính con mắt lập tức sáng lên, chợt trong mắt của nàng liền ngầm đạm không ánh sáng đứng lên, cả người cũng héo rũ, có thể đi săn Minh buổi chiều liền phải lên đường đi. Còn phải ở bên ngoài ở hai đêm. Đứa bé làm sao bây giờ? Mời Nhạc Mẫu cùng hai vị muội muội tới ở hai đêm không liền thành. Lục Quan Dịch đã sớm nghĩ tới. Lấy lòng của nam nhân lớn, cũng không cảm thấy đem con ném cho nhũ mẫu cùng nha hoàn bà tử quản có gì không thỏa đáng. Dù sao Hạ Mama, Bạch Tâm, Lục Ngạc đều là cực trung tâm, làm việc cũng đáng tin cậy. Diệp Nhã Mính xuất hành mang Tử Diên, Thanh Chi đi, hoàn toàn có thể đem đứa bé giao phó cho các nàng. Nhưng Diệp Nhã Mính không nghĩ như vậy. Nàng dù cũng đi ra ngoài tham gia yến hội, nhưng chỉ đi nửa ngày, vượt qua nửa ngày liền sẽ đứng ngồi không yên, trong lòng ước lượng nhớ kỹ đứa bé, không phải muốn về nhà nhìn một chút mới yên tâm. Nàng không yên lòng nha hoàn bà tử, mẹ của mình cùng muội muội cũng có thể yên tâm đi. Chương 368, lấy lòng. Diệp Nhã Mính tưởng tượng, lập tức chuyển buồn làm vui, thật sự có thể hay. Kia ta phái người đi cùng mẹ ta kể. Bọn họ hiện tại rời đến trong biệt viện ở, cách Diệp ra gần rất nhiều. Không giống như lai, cách gần phân nửa thành. Ngày thứ hai bọn họ liền đi vùng ngoại ô một cái chuyên môn cung cấp trong kinh hào môn quý tộc cùng quan viên đi săn địa phương. Đến lúc đó sau mọi người sẽ chọn khoảng cách những khác lều vải có khoảng cách nhất định địa phương dựng lều vải, dạng này đã có thể lẫn nhau vào cửa, chiếu ứng, cũng tương đối an toàn. Nói trắng ra là, nơi này là một cái chiếu cố giao tế cùng vui đùa địa phương. Mình dựng lều vải mà không phải tu kiến ốc xá, chính là muốn không thiết môn đình, thuận tiện lẫn nhau vào cửa. Diệp Nhã Mính đám người tới không lâu, thì có một đám quan viên mang theo nhà quận đến đây, mọi người gặp mặt tự nhiên muốn hàn huyên một trận, sau đó tách ra đi chọn địa phương dựng trướng đồng của mình. Bọn hạ nhân vừa dựng tốt lều vải, Diệp Nhã Mính cùng Lục Quan Dịch đang ngồi ở trước lều uống trà, liền gặp một cái chừng 30 tuổi quan viên có vẻ như lơ đãng đi ngang qua nơi đây. "Ôi, đây không phải Lục đại nhân sao?" "Hạnh ngộ hạnh ngộ." Người kia lại nhìn về phía Diệp Nhã Mính, "Đây chính là Lục phu nhân a." "Ha ha, hai vị cũng ra chơi. Lưu đại nhân cũng mang người nhà cùng một chỗ." "Không không không, ta là cùng hai cái bằng hữu đến." Lưu đại nhân không bằng ngồi xuống cùng uống chén trà. "Vậy ta liền không khách khí, quấy rầy một hồi." Lưu đại nhân vui tươi hớn hở ngồi xuống. Hai người có qua có lại hàn huyên vài câu. Lưu đại nhân thấp giọng cùng Lục Quan Dịch nói, "Bá phụ ta nói, đại nhân nhờ và sự tình đã làm thỏa đáng. Chứ ngũ phẩm hoàng thượng còn định cho phu nhân phong một cái chính nhất phẩm ti trả phu nhân phong hảo." Diệp Nhã Mính kinh ngạc nhìn về phía Lục Quan Dịch. Lục Quan Dịch về nàng một ánh mắt, quay đầu đối với Lưu đại nhân luôn miệng nói cảm ơn. Chờ Lưu đại nhân đi rồi, hắn đối với Diệp Nhã Mính nói, "Ngươi khoảng thời gian này ước lượng nhớ sự tình, ta một mực để ở trong lòng. Vừa rồi vị Lưu đại nhân kia bá phụ là lại bộ Lưu thượng thư, ta trước kia cùng Lưu đại nhân từng có kết giao, hắn nhận ta một cái tình, cho nên ta nhờ hắn hỏi thăm một chút." Nói đến đây hắn nở nụ cười. Không nghĩ tới hoàng thượng như thế hào phóng, cho một mình ngươi chính nhất phẩm phong thưởng. Diệp Nhã Mính thật sâu liếc hắn một cái, cảm thấy cảm động, đa tạ. Trà đen tại Lâm An giao cho Trần Chấn, khoản này cùng triều đình giao dịch có vẻ như hoàn thành, kỳ thật cũng không, nhưng còn phải chờ Trần Chấn cùng Đại Kim giao dịch hoàn thành, lại để triều đình bán giá cao, kiếm lời đại tiền, khoản giao dịch này mới tính thành công. Cho nên khoảng thời gian này nàng một mực ước lượng nhớ kỹ việc này. Tuy nói lá trà chất lượng tốt, Đại Kim lại thiếu trà, buôn lậu những cái kia lá trà bởi vì triều đình nghiêm ngặt xét xử cũng không thể thỏa mãn Đại Kim nhu cầu, lại giá tiền hơi cao. Trần Chấn vận quá khứ nhóm này trà đen không riêng không lo bán, còn có thể bán ra giá cao. Nhưng sự tình không có kết luận, tổng làm cho lòng người bên trong thấp thỏm. Lại nói, coi như là trà giao dịch thu được thành công, hộ bộ như thế nào cho Diệp ra xác định đẳng cấp, vậy thì có quá nhiều người vì cái gì nhân tố. Một khi định là trung hạ cấp, về sau nghĩ nếu tăng nữa liền khó khăn. Tuy nói Diệp Nhã Mính không hôn quan trường, muốn để Diệp ra trở thành đỉnh cấp hoàng thương, nàng cũng có chính mình thủ đoạn, phu nhân ngoại giao chính là một cái đường tắt. Nhưng nàng không nguyện ý vì chuyện này đi cầu người, rơi tiếng người trôi. Lục Quan Dịch tuổi còn trẻ liền quan cư tam phẩm, đã đủ nhận người mắt. Nàng nơi này lại luồn lên nhảy xuống đất là Diệp gia muốn quan, đến mai cái liền sẽ có người vạch tội Lục Quan Dịch, từ đó ảnh hưởng Lục Quan Dịch tiền đồ. Triều đình thật muốn bởi vì người làm nhân tố đối với Diệp gia bất công, nàng sẽ gọi triều đình biết sự lợi hại của nàng, chỉ cần triều đình không cho tương ứng đãi ngộ, năm đó năm cũng chỉ có thể thu hoạch 150.000 cân lá trà, nhiều một cân đều không được. Cho nên cứ việc trong lòng ước lượng nhớ, chính nàng không đi nghĩ biện pháp tranh thủ, cũng không có nhờ Lục Quan Dịch đi. Không nghĩ tới Lục Quan Dịch vậy mà lại trong âm thầm đem việc này cho làm xong. Nàng hỏi, bỏ ra đại nhân tình sao? Chuyện này ta không đi tốn tâm tư, là bởi vì ta cảm thấy không cần thiết. Lục Quan Dịch lắc đầu, không tốn nhân tình gì. Gặp Diệp Nhã Mính không tin mà nhìn xem hắn, hắn nói, ngươi suy nghĩ một chút à, một cái là tiền đồ của ta là thấy được, cho dù ta không để cập tới, cũng có người nguyện ý bán ân tình này của ta. Còn nữa nhà ngươi lá trà chất lượng tốt lại không thể thay thế, ngươi hàng năm còn có thể xuất ra chưa hề xuất hiện qua trà mới, nguyện ý bán ngươi ân tình người cũng có khối người. Hắn hướng Lưu đại nhân biến mất phương hướng dương lên cái cằm, vị đại nhân này chính là tại một lần trên yến hội chủ động tìm tới ta, hàn huyên sau một thời gian ngắn hắn liền nói lên việc này. Ta biết được hắn bá phụ thị lại bộ thượng thư liền thuận thế xin nhờ hắn một tiếng, sau đó, hắn nở nụ cười, sự tình cứ làm như thế thỏa. Kỳ thật không cần Lưu thuật cháu trai tới nói, hắn cũng biết hôm đó quân thần mấy người nói chuyện. Hắn là thái tử người, thái tử trong cung tử có nhãn tuyến. Lại Diệp ra là trả cùng Diệp Nhã Mính sự tình cũng không phải bí mật gì, đều là làm lấy cung nhân nói. Việc quan hệ Lục Quan Dịch, tự có cung nhân bán thái tử tốt, đem việc này nói cho thái tử. Thái tử biết được về sau, lại chuyển lấy lòng cho Lục Quan Dịch. Nghĩ đến Viên Chính Duy lão hồ ly kia cũng chính là biết điểm này, mới so Lưu thuật càng thêm tích cực thúc đẩy việc này. người ta đó mới là lấy lòng bán được bất động thanh sắc đâu, mà lại là một mũi tên song điêu. Bất quá là tại ngự tiền giúp đỡ nói mấy câu, đã bán ân tình cho thái tử, cũng bán hắn Lục Quan Dịch một cái đại nhân tình. Kỳ thật Viên thừa tướng cùng Lưu thượng thư thay chúng ta nói chuyện sự tình, ta đã sớm biết. Nhưng Trần Chấn bên kia tin tức một ngày không đến, sự tình liền định không xuống. Sự tình nói cũng không tốt, ta liền không có nói cho ngươi. Không nghĩ tới Lưu Hành người này không giữ được bình tĩnh, không phải tìm cơ hội đến ngươi trước mặt ta ra bà tốt. Diệp Nhã Mính nở nụ cười, rất tốt. Điều này nói rõ người ta coi trọng ngươi. Không, đã là xem trọng ta, cũng là coi trọng ngươi. Lục Quan Dịch nghiêm mặt nói, không chừng tại hoàng thượng trong lòng, ngươi so với ta nặng muốn thêm. Ta có thể thay thế, ngươi không thể. Diệp Nhã Mính lắc đầu, không có ngươi, ta cũng không dám vũ đến trước sân khấu tới. Lục Quan Dịch nở nụ cười, được thôi, chúng ta là lẫn nhau thành kiểu. Hắn tóm lấy Diệp Nhã Mính tay, thở dài, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Diệp Nhã Mính lườm hắn một cái, vậy ngươi nhưng phải tốt với ta điểm. Còn có, đừng đắc tội ta. Nàng cố ý làm ra giữ dằn dáng vẻ, nếu không, muốn ngươi để mặt. Lục Quan Dịch cười ha hả. Cách đó không xa một cái trước lều, một cái mặc áo tím quan viên giao giao nghe được tiếng cười, nhìn thấy hai vợ chồng ngồi ở chỗ đó uống trà, rất là ghen tị. Hắn đối với Bằng Hưu nói, Lục đại nhân thật sự là tốt số a, có một cái tốt cha, còn cùng phu nhân cầm sát tương hòa. Tiếc nuối duy nhất là vị phu nhân này xuất thân thấp hèn một chút. Bạn bè hoành hắn một chút, nếu là hắn cưới cái thế gia nữ, còn có thể ngồi lên cái này tam phẩm vị trí sao? Thử y quan viên tưởng tượng, gật đầu nói, cũng thế. Lục Quan Dịch thật muốn cưới một cái thế gia nữ, không nói Lục Quan Dịch bản nhân, liền Lục Trung Dũng cũng đừng nghĩ ở tại hiện tại trên vị trí này. Hoàng thượng có thể kiêng kỵ nhất thế gia. Bạn hắn lại nói, hắn phu nhân kia đừng xem xuất thân thương nhân, chế trả bản sự thế nhưng là nhất lưu. Mở con trà, thay hắn kinh doanh bao nhiêu nhân mạch. Hiện tại lại cùng triều đình làm mua bán lớn, chế gia trà đều bán hướng đại kim. Bởi vì xuất thân vấn đề thường không thể thường, không chừng về sau những công lao này liền đều rơi xuống Lục trên người người lớn. Dạng này nữ tử, không thể so với kia thế gia nữ cường. Từ y quan viên thở dài, ai, ngươi càng nói, ta liền càng ghen tị Lục đại nhân tốt số. Chương 369, chương cuối. Ngày 12 tháng 11, Diệp Nhã Minh chính cầm cái linh đang đùa đứa bé chơi, liền gặp Lục Ngạc thở hồng hộc chạy vào, cô nương. Diệp Nhã Minh sắc mặt biến đổi, đứng lên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai năm này, Lục Ngạc tính cách càng ngày càng ổn trọng, sẽ không đi hơi gặp một chút việc liền lo lắng bất an. Húng chi Lục Ngạc hôm qua cái còn nói lên, nàng tháng này quỷ thủy không đến, chỉ chờ mấy ngày nữa lại mời làng trung cầm mạch xác định là không mang thai, sẽ không đi hành động lô mãng như thế. Thánh chỉ. Lục Ngạc rốt cục thở đi lên khí, là trong cung nội thị đến truyền thánh chỉ, mời trong phủ người đều đi chính sảnh tiếp chỉ. Diệp Nhã Minh sững sờ, chợt kinh hỉ. Đây nhất định là biên quan tin tức, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ. Nàng hướng mọi người nói, mau chỉnh lý quần áo, đi phòng trước tiếp chỉ. Nàng lại hỏi Lục Ngạc, phòng trước nhưng có người tiếp đãi? Có, cô gia vừa vận hạ nha trở về, tại cửa ra vào gặp truyền chỉ nội thị, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vào. Diệp Nhã Minh ha to miệng, muốn để Lục Ngạc đi Diệp gia tìm Diệp Hồng Thịnh cùng Doãn thị đến, cùng một chỗ tiếp chỉ. Nếu như cái này thánh chỉ không riêng phong nàng là ti trà phu nhân, còn liền Diệp gia hoàng thượng tên tuổi cùng quan hàm cùng một chỗ ban thưởng, vậy thì không phải là nàng chuyện riêng, mà là người Diệp gia chuyện. Có thể Diệp gia cho dù cách Lục gia biệt việc gần, cũng có khoảng cách nhất định. Trong cung nội thị khả năng không cao hứng trở. Diệp Nhã Minh đành phải lại để lại ý nghĩ trong lòng, xoay người nói, ta đi trước thay y phục. Lại phân phó nhũ mẫu, cho đứa bé cũng đổi một bộ quần áo. Chỉ chốc lát sau, Diệp Nhã Minh đổi quần áo ra, mang theo hai đứa bé cùng một đám hạ nhân đi phòng trước. Lục Quan Dịch đứng dậy giới thiệu nói, Vương công công, đây là vợ. Lại hướng Diệp Nhã Minh giới thiệu, đây là Ngự Tiền Vương công công, đến truyền thánh chỉ. Để Vương công công đợi lâu. Diệp Nhã Minh cười nói, Vương công công cùng Diệp Nhã Minh làm lễ, Lục phu nhân Kim An. Gặp vị này Vương công công một mặt hiền lành, lại đối nàng thái độ vô cùng tốt dáng vẻ, Diệp Nhã Minh đang muốn cùng hắn thương lượng hay không có thể chờ đợi một chút, liền nghe Lục Quan Dịch nói, phu nhân, ta vừa rồi đã cùng Vương công công thương lượng qua đến, để hắn chờ một lát, chờ nhạc phụ mấy người tới sau lại tuyên chỉ. Ta đã phái người đi thông báo nhạc phụ bọn họ. Diệp Nhã Minh đại hỉ, đa tạ Vương công công dàn xếp. Vương công công khoát tay, cười nói, Lục phu nhân chế trà thơm, chúng ta có thể thích nhất. Có thể ở đây nhiều uống hai chén là chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng không dám nhận Lục đại nhân, Lục phu nhân cảm ơn. Diệp Nhã Minh biết Lục Quan Dịch khẳng định đã cho hồng bao. Nhưng Vương công công đã nói lời này, nàng đương nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Nàng vẫy gọi Têu Hứa Tán, đi, cho Vương công công trang hai bình Long Tỉnh, hai bình Thiết Quan Âm, hai khối trà đen, lấy thêm cái thượng đẳng hồng bao. Lục phu nhân nhanh chớ khách khí, Lục đại nhân đã cho chúng ta. Hắn là của hắn, ta là của ta. Công công hôm nay là ta Diệp gia sự tình bốn đầu, ta tử muốn biểu thị tạ ý. Diệp Nhã Minh cười nói, Vương công công được hai phần hậu thưởng, lại phải nhiều như vậy lá trà, hồi cùng sau hoặc là tặng lễ, hoặc là từ uống, đều là vô cùng có mặt mũi sự tình, lập tức cười đến híp cả mắt. Hắn liền cho Diệp Nhã Minh bán một cái nhân tình, chúng ta ở đây tuyên xong thánh chỉ về sau, sáng sớm ngày mai còn muốn đi Lâm An Diệp gia lại tuyên đọc một lần. Lục phu nhân có lời gì muốn nhờ chúng ta mang đến sao? Bất quá là thuận tay chi cực khổ, Lục phu nhân cũng không nên cùng chúng ta khách khí. Diệp Nhã Minh ngại hỉ, vậy ta viết phong thư, thỉnh cầu công công mang cho ta tổ phụ. Nói nàng cáo lui một tiếng, đi sát vách viết thư. Nàng cũng không thiếu đưa tin người, bất quá là mượn biện pháp để người Diệp gia cùng Vương công công thân cận một chút, mượn cơ hội này cho Vương công công thêm cái bao tiền lì xì mà thôi. Diệp gia không thiếu tiền, thiếu chính là thân phận địa vị. Có thể cùng trong cung nội thị nói thêm mấy câu, lưu hắn nhiều uống mấy chén trà, giao cái tốt, đều là để Diệp Sùng Minh, Diệp Lao Thái Thái vinh diệu sự tình, nhị lao ra ngoài cùng người nói lên, trên mặt đều có ánh sáng. cũng không biết là trùng hợp vẫn là Vương công công cố ý tuyển thời gian này, lúc này chính là hạ nha ăn cơm chiều canh giờ, Diệp Hồng Thịnh đã từ quán trà trở về. Bởi vậy hạ nhân khoái mã quá khứ không bao lâu, liền đem Diệp Hồng Thịnh cùng Doãn Thị, Diệp Nhã Âm, Diệp Nhã Ngọc mời tới. Vương công công thấy thế đứng lên, hắng giọng nói, đã đều chuẩn bị thỏa đáng, vậy chúng ta liền tuyên chỉ a. Vương công công mời. Hương án sớm đã chuẩn bị xong. Chờ Diệp Nhã Mính bọn người quỳ xuống, Vương công công liền sắp sáng hoàng rèn lụa triển khai, niệm lên thánh chỉ tới. Cái này thánh chỉ có thể so với lúc trước tứ hôn thánh chỉ dài nhiều, phía trước bày ra một hồi lâu, Văn Siêu Siêu vỗ một đại thông hoàng thượng mông ngựa, ý là bởi vì vì hoàng thượng chăm lo quản lý mới có hiện tại hưng thịnh tình thế, lao bách tính có thể ăn cơm no, để đại tân có thể xuất ra càng nhiều ruộng đồng đến trồng trà, bách tính cũng nguyện ý dùng tiền mua uống trà, mới có hiện tại lá trà thị trường phồn vinh. Về sau mới tuyên bố Diệp gia trở thành thế tập hoàng thượng, quan thụ chính ngũ phẩm, lại tuyên bố Diệp Nhã Mính vì chính nhất phẩm ti trà phu nhân. Diệp Hồng Thịnh lúc đến chỉ nghe hạ nhân nói trong cung đến ban chỉ, có thể là triều đình rốt cục cho Diệp gia lấy hoàng thương danh tiếng. Không nghĩ tới Diệp gia không riêng được hoàng thương tên tuổi, vẫn là thế tập chính ngũ quan, hắn lúc này liền kích động và phần. Chờ nghe được nói Diệp Nhã Mính được phong làm chính nhất phẩm ti trà phu nhân lúc, hắn rốt cục nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra. Doãn thị không lớn nghe hiểu được cái này văn siêu siêu, chờ đập bái sau khi đứng dậy nhìn thấy Diệp Nhã Mính từ Vương công công trong tay tiếp nhận chính nhất phẩm cáo mệnh triều phục, nghe được Diệp Nhã Âm cùng Diệp Nhã Ngọc kích động thấp giọng tiếng thảo luận, lại nhìn trượng phu ở nơi đó lặng lẽ lau nước mắt, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Mai mới chờ đến lúc đến Diệp Nhã Mính cùng Lục Quan Dịch đưa Vương công công một đoàn người đi ra ngoài, nàng một phát bắt được Diệp Hồng Thịnh tay, hỏi: "Âm Nhi nói, Mính Nhi bị hoàng thượng cho chính nhất phẩm cáo mệnh phong hào, có phải thật vậy hay không?" Nếu là lúc trước, nàng đối với mấy phẩm còn không nhiều lắm khái niệm, nhưng bây giờ cả ngày cùng dụ An trưởng công chúa cùng các vị thế gia phu nhân ở cùng một chỗ, nàng đối với những này phẩm giai thật sự là hiểu quá rồi. Nhìn Diệp Hồng Thịnh gật đầu, con mắt của nàng trợn lên càng phát ra lớn, vậy chúng ta Mính Nhi chẳng phải là công chúa? Diệp Hồng Thịnh lắc đầu, ngờ vực vô căn cứ nói, từ phẩm giai đã nói, là cùng đám công chúa bọn họ bình khởi bình tọa. Chỉ là hoàng thượng cho Mính Nhi phong chính là ti trà phu nhân xương hào mà không phải công chúa. Bất kể thế nào, có thể cùng đám công chúa bọn họ bình khởi bình tọa, vậy liền so kinh thành tuyệt đại đa số thế gia phu nhân và quan gia phu nhân mạnh. Doãn thị vẫn kích động chưa giảm, lại hỏi, cha cũng được phong chính ngũ phẩm quan hàm. Đúng. Diệp Hồng Thịnh dùng sức gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Doãn thị nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, thì thào nói, chúng ta cũng không tiếp tục là địa vị thấp thương nhân, rốt cuộc không cần bị người xem thường. Cha cùng nương nếu là tiếp vào thánh chỉ, không biết sẽ làm sao kích động đâu. Diệp Nhã Mính đưa xong Vương công công trở về, liền nhìn thấy Diệp Hồng Thịnh, Doãn thị kích động thút thít dáng vẻ, nghe được Doãn thị câu nói này, nàng không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Quan Dịch. Lục Quan Dịch mỉm cười tiến lên, cầm tay của nàng, hỏi, cao hứng choáng váng. Diệp Nhã Mính nở nụ cười, hốc mắt có chút ướt át. Nàng dùng sức gật đầu, "Ân, cao hứng." Nàng cao hứng, xuyên qua đến cổ đại, nàng vẫn làm ra một phen sự nghiệp, để trà hương đầy tràn cái này dị thế thời không. Chỉ cần chính trị thanh minh, nàng sẽ đem hậu thế tất cả trà đều đưa đến đại tần đến, càng sẽ để triều đình quan viên mang theo những này lá trà đi ra biên giới, đi hướng thế giới. Nàng càng cao hứng, trừ sự nghiệp, nàng còn thu hoạch tình yêu, có tình yêu kết tinh. Trừ đó ra, nàng còn có yêu người nhà của nàng, có thể ỷ lại bạn bè. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng hảo hảo kinh doanh sự nghiệp, tình yêu, hữu nghị, nàng cả đời này nhất định có thể bình an trôi chảy, hạnh phúc mỹ mãn. Toàn văn xong.